Chương 533, tụ tập một đường. Chương 533, tụ tập một đường. Vị này huynh đài, không biết các ngươi đưa đến nhiều như vậy cái bản, cái gọi là làm gì dùng a? Tô Lâm nghi hoặc, thuận tay ngăn cản từ bên cạnh mình đi qua nho sinh, hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, hai ngày này trước đến tiểu thánh hiển trang chúc thọ khách nhân thực sự là quá nhiều, Thanh Tâm trai cùng Thu Nguyệt trai cái này hai chỗ địa phương đều đã kín người hết chỗ. Trải qua ba vị sư thúc cùng nhau bàn bạc, cuối cùng đành phải tìm đến hồi ức tạm thời bày ra ở bên ngoài. Chứ những ngày bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều vật trang trí cùng vật phẩm trang sức lần lượt đều sẽ đến. Cùng nhau trong thư buổi trưa phía trước nơi này sự tình nhất định có thể làm xong. Người kia nói xong những lời này về sau, liền vội vội vàng vàng rời đi, chỉ để lại Tô Lâm đứng tại chỗ đánh giá xung quanh. Đại ca, chúng ta ở chỗ này, nơi này nơi này. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến bình minh âm thanh. Tô Lâm nhìn sang lúc này mới phát hiện, Bình Minh cùng Sở Vũ lúc này đang ngồi ở nơi hẻo lánh một chỗ bên bàn gỗ, hướng về hắn bên này không ngừng ngây chào. Ngày trước nhìn thấy lúc luôn là cực kỳ lãnh đạm Lông Vũ lúc này cũng là cực kỳ nhiệt tình. Bởi vì, mặc dù lần thứ nhất buổi luyện bị Tô Lâm không chút khách khí dạy xéo một phen, Sở Vũ nhưng cũng không có nhu trí, ngược lại là càng thêm kích phát hắn mạnh lên chi tâm, tu luyện thay đổi đến càng thêm cần mẫn. Lúc này cũng là đối Tô Lâm hảo cảm đạt tới một cái cực cao trình độ. Hắc Tô một huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt, nguyên lai ngươi cùng hai cái này tiểu gia hỏa quan hệ như thế tốt. Tại Bình Minh một bên khác thì là ngồi Tô Lâm người quen, được xưng là Trộm Vương Chi Vương Đạo Trích. Thời khắc này Đạo Trích chính một mặt ý cười nhìn xem Tô Lâm, ra hiệu Tô Lâm ngồi đến bên cạnh mình tới. Chỉ là cùng bọn họ từng có mấy mặt duyên phận. Tô Lâm cười nhạt một tiếng, cũng không quá nhiều giải thích. Được a, Tử Minh có thể là nói cho ta biết, ngươi dạy hắn một loại rất lợi hại khinh công. Ta thử qua, sát thực vô cùng huyền diệu, nếu như tu luyện đến đại thành, sợ là có khả năng cùng ta Điện Quang Thần Hành Bộ ngang nhau. Ngày trước ta luôn cho là Điện Quang Thần Hành Bộ là trong thiên hạ nhanh nhất khinh công bộ pháp. Bất quá tại đi tới Tang Hải Thành về sau, mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Liền Tô Minh ngươi tùy tiện truyền cho Tử Minh khinh công đều lợi hại như thế, hơn nữa còn là tốt thành. Đạo Trích xua tay, sau khi nói đến đây trên mặt cũng là hiện lộ ra một vẻ cực kỳ hâm mộ. Nhớ ngày đó hắn tu luyện Điện Quang Thần Hành Bộ thời điểm đến qua bao nhiêu khổ chỉ có hắn chính mình biết. Khi đó hắn đồng dạng cùng Tử Minh loại này niên kỷ, có mấy lần thậm chí kém chút trực tiếp từ trên vách đá ngã xuống đi. Lại nhìn xem Tử Minh, vẹn vẹn chỉ là bị Tô Mộc thi triển quán đỉnh chi pháp, liền có thể để đem khinh công tu luyện tiểu thành, hơn nữa còn là hoàn toàn không có chút nào gì chứng phương pháp tốc thành. Hắn lúc trước nếu là có loại này cơ duyên, vậy đơn giản ngay cả khi ngủ đều có thể cởi tỉnh. Đại ca ngượng mà, Đạo Trích người này thực sự là quá chất đầu, hắn đột nhiên hướng ta xuất thủ, ta theo bản năng liền đem ngươi dạy cho ta khinh công phát huy ra. Một bên Tử Minh thấy thế trên mặt cũng là có chút xấu hổ, gãi đầu đầy mặt ấy này nói. Hắn lúc đầu cũng là muốn thay Tô Lâm bảo mật, nhưng bây giờ tựa hồ người biết đã càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, chỉ có thể nói tiểu tử ngươi ẩn tàng không đủ sâu, nhất cử nhất động của ngươi đều đã cùng trước đây rất khác nhau, đi bộ theo bản năng đều mang một loại huyền ảo bộ pháp ở bên trong. Nhưng phàm là cao thủ trên giang hồ đều có thể nhìn ra, ngươi bộ pháp này bất phàm. Ta lại không phải là đồ ngốc, đương nhiên có khả năng nhìn ra. Nhìn thấy Tử Minh bộ dáng như thế, Đạo Trích nhịn không được cười ha ha. Không sao, những chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị người biết, cũng là không phải cái gì không thể lộ ra đại bí mật. Tô Lâm nghe vậy cười nhạt một tiếng, biểu lộ vẫn như cũ ung dung không đổi. Cái này Lăng Ba Vi bộ có thể là đại tống nổi danh kinh công, trên giang hồ gần như người người đều biết. Nhưng đặt ở cái này Đại Tần bên trong, trừ hắn mang tới thủ hạ bên ngoài, sẽ không có bất luận kẻ nào có khả năng biết lai lịch của nó. Cho nên rất nhiều người cho dù biết bất phàm, nhưng cũng không cách nào nhìn trộm ra càng sâu đồ vật. Hả? Các ngươi đều ở nơi này a? Thoạt nhìn rất náo nhiệt bộ dạng. Cũng đúng lúc này, đối diện đột nhiên đi tới mấy cái mặc khác biệt trang phục người. Cầm đầu người nhân cao mã đại, mặc hôi bảo, đầu kia khăn vây quanh hơn phân nửa cái cổ cùng mặt. Người này làn da ngăm đen, thân hình cao lớn, tiếng nói rất là thô cuồng. Chính là ngày đó tại Đinh Mập Mạp chỗ ấy từng có gặp mặt một lần Thiết Tam Thông, tại bên ngoài danh hiệu là Thiết Quyền. Nhưng Tô Lâm nhưng là biết người này chỗ nào là cái gì vòng sắt, rõ ràng chính là mặc gia thủ lĩnh một trong lớn Thiết Truy. Một người khác là cái lao giả, dáng người cao gầy tay phải cầm kiếm, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại khí thế bất phàm cảm giác. Người này Tô Lâm còn là lần đầu tiên thấy, trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào đoán được lai lịch của người này. Những người còn lại Tô một huynh đệ có lẽ đều đã thấy qua, ta bên cạnh vị này lần này từ để ta giới thiệu một chút. Vị này là đạo môn bằng hữu, tên là Tiêu Khèn, trước mặt vị này là Tô một huynh đệ, giống như chúng ta, đều là cùng chung chí hướng bạn đường. Lớn Thiết Truy hướng về một bên cao gầy lão giả giới thiệu nói. Tô Lâm thấy thế cũng là đứng lên cùng nói Khèn lẫn nhau chắp tay làm lễ. Phía sau mấy người cùng nhau ngồi xuống, cười trò chuyện lên một chút không hề để tài nhạy cảm. Tô Lâm nghe lấy cái này một chút, đáy lòng nhưng là cười ra tiếng. Nếu như hắn không có đoán sai người này hẳn là đạo gia người tông Tiêu Giao Tử Hai. Chương 534, không hợp thói thường giao dịch. Chương 534, không hợp thói thường giao dịch. Lần này Tử Mặc nhà phản tần nghĩa sĩ đã tới rồi gần một nửa, cũng không biết còn lại mấy vị bây giờ lại tại nơi nào. Tiếp xuống tiết mục tin tưởng nhất định sẽ càng ngày càng có thú vị ngay tại Tô Lâm túi đầu suy tư thời điểm, đối diện lại lần nữa đi tới hai thân ảnh. Hai người này xuyên rất nhiều, trên đầu còn mang theo mũ rộng đành, chậm rãi đi đến Tô Lâm đám người bàn này về sau, cười hướng mọi người gật đầu ra hiệu, phía sau ngồi xuống. Hai người này tại nhìn hướng Tô Lâm lúc, cường điệu ôm quyền, mặc dù cũng không nói gì, nhưng Tô Lâm lại thực đã minh bạch. Mặc dù trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Tô Lâm đáy lòng nhưng là khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới một mực không hề lộ diện Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ giờ phút này vậy mà đồng loạt xuất hiện. Lần này Tử Mặc nhà một đám các thủ lĩnh, trừ mấy cái không giỏi võ công, còn lại chúng người cũng đã tập hợp tại chỗ này. Chẳng lẽ nói bọn họ thật muốn ở chỗ này động thủ sao? Rốt cuộc muốn đối với người nào động thủ đâu? Là Lý Tư vẫn là vị kia từ Triệu Cao đi cùng, đồng loạt trước đến Tiểu Thánh Hiền Trang chúc thọ Thái tử phủ Tô. Trong lòng thoáng suy nghĩ, Tô Lâm liền đã có đại khái ý nghĩ. Lý Tư tuy nói tại Đại Tần địa vị cao thượng, nhưng còn không đủ để cho toàn bộ Mặc gia cao thủ đồng loạt xuất động. Nếu như cẩn thận quan sát Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong khách nhân, liền sẽ phát hiện, trừ Mặc gia bên ngoài, còn có mấy cái ẩn tàng tại trong bóng tối thế lực khác cao thủ. Có một phần là cùng Mặc gia một dạng, đều là phản đối Đại Tần chính sách tàn bạo. Còn có một bộ phận thì là trong bóng tối bảo vệ những này triều đình quyền quý thế gia cao thủ. Trừ hai loại người bên ngoài, nhiều nhất thuộc về những cái kia chân chính trước đến Tiểu Thánh Hiền Trang chúc thọ người. Bọn họ bên trong có nho sĩ, có thương nhân, có thầy thuốc, thậm chí còn có mấy cái tướng quân. Những người này năm đó đều có nhận đến quá Mặc gia tuân tử lão tiền bối chỉ điểm, lần này cũng là chân tâm trước đến chúc thọ. Ở đây mỗi người đều thật không đơn giản. Tô Lâm thậm chí bắt đầu suy nghĩ, nếu như thế lực khắp nơi thật tại Tiểu Thánh Hiền Trang phát sinh kịch đấu, trang diện lại sẽ có cỡ nào hỗn loạn. Rõ ràng nhất hẳn là sẽ có tổn hại Tiểu Thánh Hiền Trang danh dự. Điểm này người nào càng muốn nhìn thấy đâu, người nào lại cùng Tiểu Thánh Hiền Trang đối địch đâu. Nghĩ tới đây Tô Lâm rơi vào trầm tư, liền một bên Tử Minh đang gọi mình đều không có phát giác. Đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, làm sao một mực ngồi ở chỗ này ngẩn người a? Tử Minh gãi đầu, nhìn xem Tô Lâm đầy mặt khó hiểu nói. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện thú vị. Ngươi mới vừa nói cái gì, muốn mang ta đi một chỗ? Tô Lâm sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu cười cùng Tử Minh nói chuyện với nhau, đem vừa rồi thất thố hoàn toàn ẩn giấu đi. Hắc hắc hắc, đến ngươi liền biết. Nơi này bánh ngọt cùng nước trà chỗ nào có thể ăn đủ no à, ăn cơm thời gian còn sớm, không bằng chúng ta trước đi phía sau làm một ít thức ăn. Ta biết ngươi cùng Đinh Mập Mạp rất quen, mang theo đại ca ngươi đi, hắn xác định sẽ cho chúng ta mở tiêu chuẩn cao nhất này đèn nhánh bình minh ở phía trước một bên đi, một bên quay đầu theo bản năng xoa xoa tay, đối với Tô Lâm tràn ngập thâm ý nết miệng cười. Cái này, tựa hồ không tốt lắm đâu. Nơi này dù sao cũng là Tiểu Thánh Hiền Trang. Tô Lâm do dự một chút, đối với chuyện này hắn vẫn là khinh thường tại đi làm. Nhưng nhìn trước mặt Tử Minh tựa hồ quyết tâm muốn đi, trong lòng của hắn ý nguyên sinh ra một ít ý nghĩ. Ai nha đại ca ngươi liền cùng ta đi thôi, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta đi qua, vậy ta liền lại đem Sở Nam Công lão đầu kia đưa đồ vật của ta cho ngươi mượn tham khảo 3 ngày. Không, là 10 ngày, ngươi thấy thế nào? Tử Minh tựa như hạ quyết tâm, cuối cùng chủ động đưa ra điều kiện trao đổi. Tử Minh, Sở Nam Công cho ngươi đồ vật rất trọng yếu, một số thời khắc là không thể tùy tiện cầm đồ vật xem như giao dịch. Tô Lâm bất đắc dĩ thở dài, phía sau vẫn là không nhịn được nhắc nhở người này một câu, ai nha, không quan hệ à, đại ca ngươi cũng không phải là cái gì người ngoài, mà còn cũng không phải lần đầu tiên nhìn. Đến mức những người khác, ta mới sẽ không theo bọn họ làm loại này giao dịch đâu, ta lại không đốc. Tử Minh bĩu môi, một bộ đương nhiên bộ dạng nói. Tô Lâm đầu tiên là sững sờ, chợt một mặt cười khổ. Nguyên lai mình là thật coi thường cái này tiểu gia hỏa. Tử Minh xác thực không đốc, điều kiện như vậy kỳ thật với hắn mà nói cũng không mảy may tổn thất. Bởi vì Tô Lâm trời vừa sáng phía trước liền từ Bình Minh nơi đó mượn qua Hoàng Thạch Tiên Thư, tham khảo một đêm. Vì thu hoạch được Tử Minh hảo cảm, hắn thậm chí còn tự thân thi triển Quán Đỉnh chi pháp, truyền cho hắn Lăng Ba Vi bộ cái này khinh công tu luyện chi pháp. Bộ phận nói chính là quản lý thiên hạ chi đạo, mặc dù trong đó hàm ẩn đế vương chi thuật, nhưng Tô Lâm nhưng là không có chút nào hứng thú. Mà mấy cái khác khu vực thì theo thứ tự là Lễ Nhạc, Chiêm Tinh Bói Quẻ, Phong Thủy Bố Cục, Thiên Thu Binh Pháp, lấy 2.2 cùng huyền ảo nhất võ học danh sách. Nội dung trong đó cho dù là Tô Lâm nhìn một đêm, cũng có thể lĩnh ngộ trong đó 1/2 phần 10. Bên trong ghi chép 10 loại công pháp, mỗi một loại đều là chuyển thừa không biết bao lâu cường đại võ học. Tu luyện tới cực hạn đồng dạng có khả năng leo lên lục địa thần tiên hàng ngũ. Trong truyền thuyết kia hoàng đế, Khương Tử Nha đám người chính là nhìn Hoàng Thạch Thiên Thư về sau, mới tìm đến thiên mệnh chỉ dẫn, từ đó đem hỏa chủng kéo dài tiếp. Có thể nói cái này Hoàng Thạch Thiên Thư xác thực bất phàm, bên trong bao gồm trong nhân thế tất cả cần giáo hóa nội dung. Có nó, liền có thể chỉ dẫn người hậu thế đi đến chính độ. Có thể nói rất nhiều người đều đem bản này Hoàng Thạch Thiên Thư nhìn thành đủ để thay đổi thiên hạ cách cục thần vận. Chương 535, Đinh Mập Mạp nhắc nhở. Chương 535, Đinh Mập Mạp nhắc nhở. Kỳ thực không phải vậy, bởi vì cuốn sách này chỉ có tuân theo thiên mệnh người mới có thể đủ lý giải đạo lý trong đó. Người bình thường cho dù là được đến, dù cho nhìn thấy bên trong nội dung, cũng sẽ không có mảy may hiệu quả, càng không thể nào hiểu được trong đó chân ý đến mức bên trong cái kia 10 loại công pháp tu hành, mặc dù thoạt nhìn rất là bất phàm, bất quá đối với hiện nay Tô Lâm đến nói nhưng là tác dụng không lớn. Đến hắn cái này tầng thứ, cũng sớm đã vượt ra khỏi công pháp phạm chủ. Hắn cần chính là càng nhiều cơ duyên và đốn ngộ. Chỉ có đối với tiên địa cảm ngộ đạt tới một cái khác tầng thứ, hắn mới có thể có chỗ tinh tiến tốt ta, tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, ta cũng chỉ có thể đồng ý. Cuối cùng Tô Lâm vẫn là không chịu nổi Tử Minh quân quyết chặt lấy, đi cùng hắn cùng một chỗ đi vòng một vòng, từ phía sau một cái cửa nhỏ trực tiếp đi tới thanh tâm trai bếp sau. Ở bên ngoài ngược lại là không có nghe được cái gì, có thể mặc qua thanh tâm trai phía sau cửa gỗ, Tô Lâm liền nghe đến bên trong ồn ào cái nổi tiếng va chạm. Người còn chưa đi vào, cái mũi liền đã ngửi thấy thơm nước sông vào mũi mùi thơm. 25A, chính là cái mùi này, để ta đoán một chút đều có món gì ăn ngon. Ấn là Đinh Mập Mạp chiêu bài bí chế gà nướng, tương móng heo, còn có xào lăn. Tử Minh đứng tại Tô Lâm phía trước, liền thấy người này dùng sức hút một hơi trước mặt không khí. Chợt liên một khẩu khí đọc lên hơn 10 đạo tên món ăn, nhìn phía sau Tô Lâm không còn gì để nói. Người này tại gặp phải mỹ vị về sau, tựa hồ cái khác tất cả đều không trọng yếu, đầy trong đầu đều là những cái kia sơn chân hải vị. Hả? "La Tử Minh, tiểu tử ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Không đợi Tô Lâm có chỗ bày tỏ, Mập Tạp Dề Đinh Mập Mạp liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Lúc này hai người đang đứng tại phòng bếp phía sau cửa nhà kho, Bình Minh còn duy trì thò đầu hướng bên trong nhìn quanh tư thế, nhắm mắt lại say mê trong đó. "A, không, không có gì. Chính là đại ca ta đói bụng, gọi ta đến tìm ngươi cầm một ít thức ăn trở về. Nếu biết rõ chúng ta cái kia một bàn có thể là đã sắp ngồi lấy, chờ hơn nửa canh giờ cũng chờ không đến một cái đồ ăn, cái này cơm sáng còn để cho người làm sao ăn nha." Bình Minh gặp Đinh Mập Mạp đi ra, lập tức liền đem sau lưng Tô Lệ đẩy lên phía trước đến, đối Đinh Mập Mạp cười giải thích nói: "Hừ, ta xem là ngươi đói bụng mới đúng. Ngươi tiểu tử này, vừa nhìn thấy mỹ thực liền đi không được đường, cũng không biết nếu là có Tần Bình truy ngươi, ngươi còn có đi hay không động." Đinh Mập Mạp hung hăng trợn mắt nhìn Bình Minh một cái liền nhìn ra chuyện gì xảy ra. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, liền không chút khách khí nói móc nói: "Vậy thì thế nào, ta hiện tại có thể là học được đại ca chuyển cho ta Lăng Ba Bí Bộ, liền đạo trích đều nói khinh công của ta rất lợi hại, liền xem như những người kia cùng một chỗ truy ta, sợ là liền ta bối ảnh đều không nhìn thấy. So với cái này, ngươi dạy ta giải Ngưu đao pháp mới vô dụng nhất, lần trước cắt đến thịt dày như vậy, ta nướng hơn nửa ngày đều không có nướng chín." Nhắc lên khinh công của mình, Minh Thế đầy mặt tự tin. Bất quá ngược lại nhớ tới Đinh Mập Mạp đã từng dạy qua hắn giải Ngưu đao pháp, Tử Minh chính là tức giận không đánh một chỗ tới. Để hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy giải Ngưu đao pháp không thế nào lợi hại. Thứ đó là tiểu tử ngươi không biết hàng, chú định đao pháp thiên phú tiếp cận với không có, ta liền tính phí khí lực lớn hơn nữa dạy ngươi cũng học không được. Phải biết, giải Ngưu đao pháp cảnh giới tối cao. Được được được, ta đối đao pháp thiên phú là rất kém cỏi, ngươi về sau vẫn là lại tìm cái còn lại đồ đệ đi. Dù sao kiếm mới là bách binh chi vương, ta về sau chỉ muốn làm một cái kiếm khách. Đinh Mập Mạp lời còn chưa nói hết, Tử Minh liền trực tiếp ngắt lời hắn. Nhìn ra được, hắn đối kiếm si mê đã đến cực cao trình độ, thế cho nên căn bản không thích còn lại loại hình binh khí. "Hừ, ta không cùng ngươi cái này cái xú tiểu tử chấp nhận. Bọn họ có lẽ đều đã đến a, hai người các ngươi tại chỗ này chờ một cái." Đinh Mập Mạp câu nói sau cùng là đối Tô Lâm nói. Gặp Tô Lâm gật đầu, hắn cái này mới quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Đinh Mập Mạp lại lần nữa trở về lúc, trên tay đã nhiều hai cái tầng 6 hộp cơm. Đem đặt ở Bình Minh trước mặt về sau, liền thấy Đinh Mập Mạp cười nói, "Những này hẳn là đủ các ngươi cái kia một bàn. Nhớ tới đừng nói là ta cho hắc hắc đúng rồi, nếu như chỗ này xảy ra chuyện gì, còn mời ngươi xuất thủ bảo vệ một cái gia hỏa này." Đinh Mập Mạp thả xuống hộp cơm 470 phía sau liền quay người rời đi, có thể tới gần cửa ra vào lúc đột nhiên dừng lại thân thể, quay đầu ý vị thâm trường đối Tô Lâm nói: "Yên tâm đi, có hắn câu này đại ca, ta sẽ bảo vệ hắn chu toàn." Tô Lâm cười nhạt một tiếng, sau khi nói xong liền xách theo trong đó một cái hộp cơm quay người rời đi. "À, cái này hộp cơm làm sao nặng như vậy, bên trong nhất định có rất nhiều ăn ngon, mặc kệ vì mỹ vị, vì tử lớn khí lực ta cũng phải đem hắn mang về." Tử Minh nghe răng trợn mắt ôm lấy còn lại hộp cơm, lung la lung lay đi theo Tô Lâm sau lưng. Khóe mắt liếc qua sau lưng Tử Minh, Tô Lâm khỏe miệng tươi cười không nói gì. Đinh Mập Mạp ý tứ tự nhiên là để hắn hỗ trợ bảo vệ Tử Minh cùng cái kia Lâm Vũ. Nói trắng ra, Tử Minh trung quy là đời trước Mặc Tử lựa chọn truyền nhân, sau này Mặc gia hy vọng. Bất luận loại nguyên nhân nào, bọn họ những này Mặc gia đầu lĩnh cũng không thể đối cái này tiểu đầu lĩnh làm như không thấy. "Chúng ta trở về á." Hắc hắc hắc, nhìn xem trong này thả đều là cái gì. Đợi đến hai người trở lại Thanh Tâm Trai bên ngoài lộ thiên nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Chương 536, xuất thủ giải vây. Chương 536, xuất thủ giải vây. Tử Minh đem trong tay mình hộp cơm đặt ở trên mặt bàn, tới cùng nhau còn có Tô Lâm trong tay cái kia hộp cơm. "Ôi không tệ lắm." Không nhìn ra cái này Đinh Mập Mạp còn rất giảng nghĩa khí. "Nhanh nhanh nhanh, đem ăn ngon đều lấy ra, ta cũng là đói không được." Đạo Trích so với những người khác, rõ ràng tương đối thoải mái, một bên chùi khóe miệng một bên nước bọn, một bên thúc giục nói: "Hắc hắc, tính ngươi có nhãn quang, nhìn ta." Tử Minh cười đáp ý, phía sau từ từ mở ra hộp cơm, đem từng bàn nóng hổi thức ăn lấy ra. Chỉ một thoáng, mùi thơm liền từ mọi người bàn này tản mát ra. Chọc cho xung quanh mấy bàn trúc thọ người cùng nhau ghé mắt hướng về bọn họ bên này nhìn. Hai cái hộp cơm toàn bộ mở ra, vừa vặn chính là tràn đầy một bàn đồ ăn. Tô Lâm chờ lấy bên này tình cảnh, đã hấp dẫn bên ngoài ánh mắt mọi người. Rất nhiều người đều tại khe khẽ bàn luận, một cái bàn này người đến cùng cái gì lai lịch. Vì cái gì bọn họ nhiều người chợt như vậy nửa ngày, cũng còn không lấy được một món ăn. Mà bọn họ bàn này nhưng là sớm đã tràn đầy một bàn, giữa song phương chênh lệch thật là quá lớn điểm. Nhưng mà Đạo Trích đám người nhưng là căn bản không quan tâm những chuyện đó, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Liên về sau Tuyết Nữ cùng Tiểu Cao cũng giống như vậy nói sự thật, đem Tô Lâm nhìn lạnh tại làm đi. Chẳng lẽ nói, Mặc ra một đám lãnh chúa thật đã sơn cùng thủy tận đến liền cơm đều ăn không đủ no, cái này tựa hồ rất không có khả năng. A, đợi đến Tô Lâm trong lúc lơ đãng quay đầu lúc, hơi sững sờ về sau, đột nhiên cười. Bởi vì cách đó không xa giờ phút này đang có một nhóm người đi tới. Chính là trước thời hạn một ngày đến Tiểu Thánh Hiền Trang thừa tướng Lý Tư, mà giờ khắc này tại bên cạnh hắn thì còn có Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh tùy thân đi theo. Đến mức tinh hồn thì cũng không lộ diện, không biết cái kia Lý Tư đem tinh hồn trong bóng tối thu xếp tại nơi nào. Cũng có trách Đạo Trích đám người bộ dáng như thế, bởi vì bọn họ đã từng không chỉ một lần cùng những người này giao thủ qua. Khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, Âu Dương gia Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh nhất định sẽ nhận ra bọn họ tới. Nghĩ tới đây, Tô Lâm trong lòng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra lần này, vẫn là muốn hắn ra mặt đến thay những người này giải vây rồi. Có một số việc cho dù là diễn kịch cũng muốn diễn giống một chút không phải. Lý đại nhân đã lâu không gặp, không biết chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống hàn huyên một chút. Tô Lâm đi tới, dẫn đầu cùng Lý Tư chào hỏi. Một màn này lập tức liền đem Lý Tư cho thành hôn mê, sửng sốt mấy hơi thời gian mới khôi phục bình thường. Liền thấy Lý Tư đột nhiên cười nói, ha ha ha, ta tưởng là ai nguyên lai là Tô Mộc tiểu huynh đệ. Nghe qua ngươi đối thi từ ca phú rất là am hiểu, tất nhiên tiểu huynh đệ thịnh tình mời, vậy ta liền không khách khí. Đi thôi, trên lầu có ta trước đó định tốt phòng riêng, chúng ta lên lầu nói chuyện. Lý Tư khẽ vươn tay, phía sau liền dẫn Tô Lâm cùng đi vào thanh tâm trai, một đường leo lên tầng 2. Tại trong lúc này, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh cũng cùng một chỗ đi vào theo. Hai người cũng không chú ý tới ngoài mấy trượng mặc ra một đám người, đến mức đến tuột cùng là giả vờ vẫn là thật không có xem xét cách, vậy cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Ai cũng không có chú ý tới, một đoạn thời khắc Thiếu Tư Mệnh trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một vẻ tinh quang. Nhưng vẹn vẹn chỉ là lóe lên liền biến mất, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mặc ra mọi người bên này, mắt thấy Lý Tư dẫn đầu một đám cao thủ đi vào thành tâm trai. Tất cả mọi người là dài ra một khẩu khí. Không nghĩ tới Tô Minh vậy mà còn nhận biết Lý Tư, người này thật đúng là không đơn giản. Đạo Trích cái thứ nhất lên tiếng, hắn lúc này vẫn còn tại rất bình tĩnh ăn đồ vật. Nhưng lời nói nhưng là đặc biệt nghiêm túc. Ta cảm thấy người này rất khả nghi, hắn du tẩu tại tất cả thế lực chính giữa, lại có thể đạt tới một loại cân bằng. Để tất cả chúng ta đều không phân rõ hắn đến cùng là một bên nào. Lớn Thiết Truy cho mày, từ đầu đến cuối hắn đều duy trì đối Tô Lâm thái độ hoài nghi không vì cái gì khác, chỉ vì Mặc Gia đã từng tại phản đồ chuyện này nếm qua quá nhiều thiệt tỏi lớn. Làm sao sẽ, Tô Mộc đại ca có thể là giúp chúng ta rất nhiều bận rộn. Ta hiện tại khinh công chính là tốt nhất cùng màu đen, còn có. Bình Minh nghe Lớn Thiết Truy lời nói, có chút không vui phản bác. Bất quá nói xong lời cuối cùng, nhưng cũng là muốn nói lại thôi. Bởi vì Tô Lâm đã từng nói với hắn, Hoàng Thạch Thiên Thư sự tình đúng hạn đừng để quá nhiều người biết. Bao gồm trước mặt những này Mặc Gia các thủ lĩnh. Từ Minh từ đầu đến cuối một mực nhớ kỹ trong lòng, cái này mới kịp thời dừng cửa ra vào. Còn có cái gì, ngươi cái này cái xú tiểu tử, chúng ta lại không phải là không có dạy qua ngươi, chỉ là ngươi không cố gắng học mà thôi. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, chúng ta đều là sư phụ của ngươi a. Đạo Trích vươn tay ra trùng điệp tại Tử Minh trên đầu gõ một cái bạo lật, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Hừ, các ngươi chuyển cho ta công phu, cái nào không cần 10 năm 20 năm, ta chỗ nào học được. Đại ca chuyển cho ta chính là so với các ngươi lợi hại, vẹn vẹn một buổi tối ta liền đã học được. Tử Minh vẫn là không phục, bĩu môi một cái nói. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người thế mà lại loại này quán đỉnh chuyển công pháp môn so. Thực sự là quá quá bất khả tư nghị. Nếu như không là chuyện này liền phát sinh ở chúng ta trước mắt, có thể ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi. Lần này nói chuyện vậy mà là từ đầu đến cuối một mực không có lên tiếng tuyệt nữ. Trong ấn tượng, đã từng sư phụ của nàng cũng xác thực có một loại có thể nhanh chóng chuyển cho hắn người công phu bí pháp. Chương 537, Thu Diệp Lầu lời tuyên bố. Chương 537, Thu Diệp Lầu lời tuyên bố. Bất quá so với Bình Minh trên thân phát sinh sự tình, lại còn là tiểu vu gặp đại vu. Một buổi tối, đây quả thực là không chuyện có thể xảy ra, nhưng chân thực phát sinh. Tô Tiên Sinh vì giúp chúng ta dẫn ra những người này, hy sinh rất nhiều, ta nghĩ chúng ta tạm thời không nên hoài nghi hắn đối với chúng ta chân thành. Ít nhất hiện tại hắn là nguyện ý trợ giúp chúng ta. Lúc này, Thử Minh bên cạnh Lông Vũ lời nói. Vừa bắt đầu hắn cũng xác thực không thể nào tín nhiệm Tô Mục, nhưng mãi đến Tô Mục nguyện ý làm hắn bồi luyện về sau. Hắn mới phát hiện, vị này Tô Tiên Sinh đích thật là một vị khó lường người tài ba. Ít nhất hắn có thể 100% khẳng định, Tô Mục câu đối Minh Hòa mình tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ác ý chúng ta đi thôi, nghĩ đến Trương Lương Tiên Sinh cũng sớm đã tại nơi đó chờ lấy chúng ta. Ngẩng đầu nhìn một cái thăng lên đỉnh đầu Thái Dương, Tiêu Giao Tử dẫn đầu đứng lên, hướng về nơi xa đi đến. Mấy người khác nghe vậy, cũng cùng theo lần lượt rời đi. Tử Minh là cuối cùng rời đi, lúc gần đi vẫn không quên nắm lên một con gà, vừa đi vừa ăn. Trên đường đi rước lấy rất nhiều người quan sát, nhưng hắn nhưng là căn bản không quan tâm Thu Diệp Lầu. 430 nơi này là toàn bộ tiểu thánh hiển trang lớn nhất tàng thư lâu trong thiên hạ này, rất nhiều kinh điển danh tác, nhất là nho gia trước tác tại cái này nắm giữ tầng năm to lớn lầu các bên trong đều có thể tìm tới. Lúc này Mặc ra mọi người chính là một đường đi tới nơi này. Phía sau Tử Minh lấy ra ngày trước Trương Lương cho hắn lệnh bài, một đoàn người lúc này mới bị giữ cửa lão giả cho qua tiến vào tàng thư lâu. Nơi này vốn không phải cái gì bí mật chi địa, chỉ cần có lệnh bài thông hành, cho dù là ngoại lai khách nhân cũng có thể đi tới Thu Diệp Lầu xem nơi này tất cả địa tịch. Đây chính là đương kim nhất khiến để người trong thiên hạ kính trọng nho gia, cũng là bọn hắn bị rất nhiều thế lực tán thành nguyên nhân một trong. Bởi vì bọn họ giáo hóa thế nhân, vô tư truyền đạo, nhưng không hề bị tần quốc người thống trị chỗ tán thành. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy những người này giáo hóa người bình thường chính là chuyện phi thường ngu xuẩn. Thiên hạ là Đại Tần thiên hạ, là tất cả thượng lưu nhân sĩ thiên hạ, cùng những cái kia bình thường bình dân bách tính không có quan hệ. Loại này tư tưởng có thể nói cùng nho gia tư tưởng hoàn toàn đi ngược lại. Nho gia, bao gồm tiểu thánh hiển trang có khả năng một mực giữ lại đến hiện tại, thiếu không được những cái kia tại tiểu thánh hiển trang cầu học qua các giới nhân sĩ. Bao gồm Lý Tư dạng này triều đình đại thần, cũng có thủ hộ một phương trong quân tướng quân. Nho gia đệ tử tồn tại ở thiên hạ các nơi, một khi động nho gia, rất có thể để Đại Tần thống trị càng thêm dung chuyện. Gia trị Lý Tư dạng này nhiệm vụ từ trong điều hòa, cái này mới không có để nổi lên ngươi triệt để hủy nho gia. Người đi đường trên đường đi tầng 5, so với 4 vị trí đầu tầng chất đầy bí thư dáng dấp khác biệt, đệ ngũ tầng có rất nhiều gian phòng. Chính giữa một cái kia viết yên tĩnh chữ gian phòng, giờ phút này chính cách cửa. Mọi người thoáng nhìn quanh liền gặp đến bên trong viết thư pháp Trương Lương. Trương Lương tiên sinh, chúng ta ứng hẹn mà đến. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, phía sau Tử Tiêu Giao Tử tiến lên một bước, lên tiếng nói: "Mấy vị mời đến." Sau một lát, bên trong truyền đến Trương Lương âm thanh. Đẩy cửa ra, Tử Minh đi theo Đạo Trích đám người đi vào trong đó, ngó giao giác hướng về bên trong Trương nhìn một cái. Bất quá rất nhanh Tử Minh liền không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì chỗ này cái gì cũng không có. Gian phòng bên trong chỉ có vị này Tam sư công một người. Bộ kia trên giấy ba chữ, hắn cũng chỉ nhận biết chữ thứ nhất, còn lại hai chữ hoàn toàn không quen biết. Trương Lương tiên sinh lần này bảo chúng ta chưa đến, nghĩ đến xác nhận có minh xác ý nghĩ. Tiêu Giao Tử gặp Trương Lương đưa lưng về phía mọi người, vì vậy nói ngay vào điểm chính. Lần này dù cho không có Trương Lương trong bóng tối trợ giúp, bọn họ Mặc ra cũng sẽ chui vào tiểu thánh hiền trang. Chỉ vì tại thời khắc cuối cùng bắt được cái kia Tần Quốc thái tử Phù Tô. Bọn họ nhận định chỉ cần đem Phù Tô đổi bắt, về sau Tần Quốc liền sẽ đại loạn. Đây chính là bọn họ muốn, chỉ có dạng này nhiều phương quần hùng đồng thời lên, bọn họ mới có hủy diệt bạo tần có thể. Tiêu Giao Tử tiền bối thật đúng là nhanh nói khoái ngữ. Bất quá lần này sự tình có biến, ta nghĩ các ngươi đã nhìn thấy, trừ Nho ra bên ngoài, đại tần Phù Tô bên cạnh bồi theo Triệu Cao cùng với thủ hạ lưới. Trừ lưới bên ngoài, ta từng thu hoạch được thông tin, cái kia Ngụy Trang cũng đã mang theo Lưu Sa chạy tới Tăng Hải, đồng dạng sẽ tại Phù Tô bên cạnh phụ trách bảo vệ hắn an toàn. Cái kia thừa tướng Lý Tư bên cạnh, càng là có Âm Dương ra một đám cao thủ. Chứ những này trên mặt nổi, vụ trộm tựa hồ còn có một chút rất là thần bí cao thủ một mực gần nút trong đó. Các ngươi nếu là dẫn đầu động thủ, rất có thể sẽ rơi vào bị động bên trong. Ta nghĩ Mặc ra cũng không có lòng tin đến một chàng đánh cược đi. Trương Lương nghe vậy cười xoay đầu lại, nhìn xem ở đây chư vị. Đứng tại phía sau nhất Tử Minh căn bản không có hứng thú gì nghe những này không hiểu lời nói. Cũng sớm đã tiến tới bên cạnh lồng chim phía trước đùa chim đi. Đến mức Lông Vũ thì là đứng tại chỗ ngẩn người ra, tựa hồ xa vào đến khắc sâu suy tư bên trong. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trừ cái đó ra, Đạo Trích, Tiêu Giao Tử, Lớn Thiết Truy, Tuyết Nữ cùng Tiểu Cao chờ năm vị Mặc gia thủ lĩnh giờ phút này đều là cao mày. Vừa vặn Trương Lương nói bọn họ không phải là không có cân nhắc trong đó. Nhưng bây giờ tình trạng tựa hồ đã không phải do bọn họ, bây giờ Thọ Yến lập tức liền muốn tiến đến, Mặc gia nhất định phải có nhiều quyết đoán. Chương 538, Thu Diệp Lầu lời tuyên bố, 2. Chương 538, Thu Diệp Lầu lời tuyên bố, 2. Đánh cược. Ha ha, Trương Lương tiên sinh lời ấy có lý, như sự tình không được, Mặc gia tự nhiên sẽ kịp thời rút đi, điểm này cũng không nhọc đến tiên sinh quan tâm. Tiêu Giao Tử đột nhiên nuốt dâu cười một tiếng, đối Trương Lương lời nói cũng không quá mức để vào mắt. Hắn nói có thể rút đi, vậy liền có thể rút đi. Bởi vì hắn là đạo gia người tông, mộng điệp đột nhất sáng thi triển, không người có khả năng ngăn cản hắn dẫn người rời đi. Điểm này ban đầu ở cơ quan thành thời điểm liền đã chứng thực. Đây là có quan hệ với thái tử Phù Tô cùng Triệu Cao tình báo, hai người này không đơn giản, chư vị nhất định muốn cẩn thận. Mặt khác các ngươi đường lui bầu nhụy sớm đã chuẩn bị kỹ càng, liền tại sơn trang về sau chỗ kia trong rừng trúc, chờ các ngươi đến tự nhiên sẽ minh bạch tất cả. Đang lúc nói chuyện, Trương Lương đã đem hai cái phong thư giao cho Tiêu Giao Tử trên tay. Vậy liền cảm ơn tiên sinh, đây cũng là thứ ngươi muốn, hy vọng ngươi có thể giữ gìn kỹ, có thể không cần hiểu ném đi. Người tông Tiêu Giao Tử nói xong, đem trên thân con bao khỏa trực tiếp giao cho Trương Lương. Một bên Tử Minh thấy cảnh này, đầy mặt hiếu kỳ. Không biết bên trong đến cùng chứa là cái gì, thoạt nhìn cái đầu có lẽ rất lớn. Ngươi cái tên này nhìn cái gì đấy? Có nhiều thứ không phải ngươi có khả năng tiếp xúc. Đạo Trích đứng ở một bên phát hiện Tử Minh biểu lộ, phía sau bỗng nhiên gõ một cái Tử Minh đầu. Ai ôi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngươi làm gì như thế dùng sức nha? Không nhìn liền không nhìn, hình như ai mà thèm nhìn các ngươi đồ vật giống như. Tử Minh rất là tức giận, dứt khoát trực tiếp quay người chạy ra chỗ này gian phòng, muốn cách Đạo Trích đám người càng xa càng tốt. Có lúc, Tử Minh thường xuyên cảm thấy bọn gia hỏa này căn bản liền không có đem hắn làm mặc tử đối đãi. Cái này để lòng tự trọng rất mạnh Tử Minh thâm thụ đả kích, thậm chí cảm thấy phải tự mình căn bản liền không có thu hoạch được bọn họ tán thành. Là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Tử Minh, Lông Vũ cũng giống như nhìn ra hắn không vui, vội vàng đuổi theo. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên như thế phản địch, ta bất quá chỉ là gậy hắn một cái mà thôi. Nhìn xem Tử Minh tức giận đi ra ngoài, Đạo Trích quay đầu nhìn Lớn Tiết Truy, Tuyết Nữ đám người một cái, xấu hổ sờ lên đầu. Hắn là cảm thấy các ngươi đều không đồng ý hắn, một mực đem hắn trở thành tiểu hải tử. Yên tâm đi, chuyện này ta đến xử lý. Tuyết Nữ cười nhạt một tiếng, phía sau theo sát phía sau một mình đi theo ra ngoài. Một bên khác, Thanh Tâm Trai tầng 2 một chỗ gian phòng đang hồng, Tô Lâm Ý Nguyên ngồi ở chủ vị, mà Lý Tư thì ngồi tại hạ thủ vị, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh phân biệt đứng tại Lý Tư sau lưng, từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng Đại Tư Mệnh trong mắt lại luôn là thỉnh thoảng liếc về phía Tô Lâm, trong lòng tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Trái lại Thiếu Tư Mệnh thì thật chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này trong vòng nửa canh giờ, Tô Lâm cũng bất quá là cùng Lý Tư trò chuyện một chút bình thường thi thư lễ nhạc loại hình sự tình. Xen vào Thiếu Tư Mệnh tại chỗ này, cho nên mấy người cũng không biểu lộ quá nhiều. Thời điểm không còn sớm, Tô Một còn có một số việc muốn đi xử lý, liền cáo từ trước. Ngày sau nếu có cơ hội, làm lại cùng Lý đại nhân đem rượu tâm sự. Mắt thấy Tử Minh đám người cũng đã rời đi, Tô Lâm cũng đứng dậy hướng Lý Tư cáo từ. Ha ha ha, tốt, hai người chúng ta hợp nhau thật vui, lần sau nhất định muốn trắng đêm tâm sự mới là. Lý Tư nghe vậy thoải mái cười to, cho đến đem Tô Lâm đưa ra ngoài phòng, mới quay người trở về nhà. Hả? Người muốn đi đâu? Cũng đúng lúc này, vẫn đứng tại Lý Tư sau lưng Thiếu Tư Mệnh đột nhiên động. Từ đầu đến cuối cũng không chào hỏi Thiếu Tư Mệnh, theo sát Tô Lâm về sau hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Đại Tư Mệnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có mở miệng ngăn cản. Nàng có khả năng nhìn ra, Tô Lâm đối với Thiếu Tư Mệnh rất có hảo cảm. Nếu là ở sau lưng tự tiện chủ trương, sau đó rất có thể sẽ bị Tô Lâm trừng phạt. Nàng mặc dù đã là quy tâm tại Tô Lâm, lại còn không muốn đụng vào vị này lông mày. Ta sự tình các ngươi không có quyền can thiệp. Thiếu Tư Mệnh bước xuống câu nói này về sau, liền quay người rời đi. mặc dù trên mặt nổi bọn họ đều là tại bảo vệ Lý Tư, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là âm dương gia thượng tầng ý tứ. Trên chợ tầng cùng Lý Tư ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bọn họ cũng không phải là Lý Tư thuộc hạng, càng sẽ không nhận Lý Tư quản thúc. Đây cũng là vì cái gì, một đêm kia Lý Tư bị tập, thiếu tư mệnh thế mà xuất hiện tại thành Đông nguyên nhân chủ yếu. Có thể nói, chỉ cần Lý Tư không xuất hiện nguy hiểm tính mạng, bọn họ liền sẽ không bị trách phạt. Đây chính là cường giả đặc quyền, nàng có thực lực này. Nàng cùng những người khác khác biệt, cho dù là đối đại âm dương gia phía trên bị kia, cũng là cực kỳ lạnh lùng. Có thể trừ đại nhân bên ngoài, trong thiên hạ này đã không ai có thể để nàng cảm thấy hứng thú người đi. Nhìn xem thiếu tư mệnh rời đi, đại tư mệnh đột nhiên cười đáp lại nói: "Đúng vậy a, Tô tiên sinh thực lực đích thật là thâm bất khả trắc. Nếu như cái này thế giới có tiên nhân lời nói, ta nghĩ chỉ có hắn mới có tư cách này được xưng là tiên đi. Bởi vì hắn căn bản là không thuộc về người bình thường phạm chủ." Lý Tư nhẹ gật đầu, phía sau mang theo cảm khái nói: "Cùng Tô Lâm tiếp xúc thời gian càng dài, Lý Tư liền càng là cảm thấy vị này chủ tử đáng sợ. Cái kia thông thiên thủ đoạn, tại tất cả mọi người không hay biết cảm giác dưới tình huống, liền đã khống chế hơn phân nửa giang hồ cao thủ. Có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, toàn bộ tiểu thánh hiển trang liền sẽ lập tức nhấc lên một trảng gió tanh huyết vũ. Cho dù là cái kia Triệu Cao cùng phủ Tô tới đây, cũng tuyệt đối không cách nào an nhiên rời đi." Cùng chương 539, lễ vật. Chương 539, lễ vật. Một bên khác, Tô Lâm một mình đi tại tiểu thánh hiển trang bên trong một đầu trên đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên trồng đầy rất nhiều lục liễu cùng hoa cỏ. Gió nhẹ thổi qua liền sẽ có tươi mát hương hoa thổi nhập khẩu mũi, trừ cái đó ra còn sẽ có một cỗ hơi ẩm ướt cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện không xa có một cầu đá, dưới cầu đá là đầu sông nhỏ từ trên xuống dưới, hướng chạy tiểu thánh hiển trang bên trong địa phương khác. Cảnh sát nơi này vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền đủ để cho người nhịn không được tán thưởng. "Ra đi, ta biết ngươi một mực đi theo ta." Đứng tại trên cầu, Tô Lâm không quay đầu lại, nhưng đột nhiên lên tiếng nói: "Ngươi làm như thế, hẳn là muốn đem chúng ta dẫn ra, làm tốt cái kia một bàn người tranh thủ thời gian." Thiếu tư mệnh cái kia dễ nghe âm thanh từ phía sau vang lên. Lần này thiếu tư mệnh không có tiếp tục cẩn tàng, mà là cùng Tô Lâm đứng chung một chỗ, vai sóng vai nhìn về phía dưới trong suốt nước sông. "Là hoặc là không phải, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Một số thời khắc không hiểu ngược lại là một chuyện tốt." Tô Lâm có nhiều thâm ý trả lời: "Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, những người kia là phản tần thế lực. Bất quá cái này không có quan hệ gì với ta, ta lần này nhiệm vụ chỉ có bảo vệ Lý Tư, chỉ cần hắn bất tử, những chuyện khác đồng thời không thuộc quyền quản lý của ta." Thiếu tư mệnh nghe vậy trầm mặc một lát, phía sau thấp nói nói: "Ồ, các ngươi âm dương gia không phải chung với đại tần sao? Những này phản tần thế lực bình thường cũng đều là các ngươi truy sát đối tượng, làm sao hôm nay đột nhiên biểu hiện như vậy lơ đễnh?" Lần này đổi Tô Lâm tò mò, quay đầu không nháy một cái nhìn chằm chằm sau mạng che mặt thiếu tư mệnh. Lúc này khoảng cách của hai người rất gần, thế cho nên Tô Lâm có khả năng rất dễ dàng nghe được thiếu tư mệnh thân thể chuyển đến cố kia hợp lòng người mùi thơm. Truy sát phản tần thế lực cũng là phía trên ra lệnh. "Hiện tại ta cũng không có tiếp thu đến mệnh lệnh như vậy." Thiếu tư mệnh biểu lộ chưa thay đổi, chuyện đương nhiên nói. Tô Lâm thấy thế, trong mắt hiện lên một vẻ tiêu ý, chậm ngự khi ý vị thâm trường dò hỏi: "Vậy nếu như ta cũng là phản tần thế lực, nếu như ngươi phía trên những tên kia để ngươi diệt trừ ta, ngươi sẽ làm sao?" "Ta sẽ độc thủ." Ít số mệnh phản ứng vẫn bình tĩnh. "Vì cái gì nói như vậy, chúng ta không phải bằng hữu sao?" Tô Lâm cũng không tức giận, ngược lại tiếp tục truy vấn: "Bằng hữu, sứ mệnh của ta còn chưa hoàn thành, ta cần tiếp tục lưu lại âm dương gia, cho nên ta không thể làm trái bọn họ ý tứ. Đến mức ngươi thực lực tại trên ta không giết được ngươi." Thiếu tư mệnh trả lời vẫn như cũ là như vậy thẳng tới thẳng lui. Nghe đến Tô Lâm là đầy mặt bất đắc dĩ, nha đầu này dung mạo xuất chúng như thế, thực lực càng là trên giang hồ số 1. Chính là tính cách thực sự là quá nghiêm khắc nghiêm túc, nơi nào có một xíu thiếu nữ có lẽ có bộ dạng. Những người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng Tô Lâm nhưng là đối thiếu tư mệnh xuất thân từng có một đoạn đại khái hiểu rõ. Nàng muốn hẳn là âm dương gia cái nào đó đỉnh cấp bí thuật, dùng để giải trừ một số tộc nhân chú ấn. Âm dương gia không những đối ngoại sẽ thực chiến bí thuật thời gian thực không chế, đối nội bên trong từng cái đường khẩu càng là như vậy. Mà thiếu tư mệnh chính là ở trong đó vật hy sinh một trong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, âm dương gia cũng không phải là bền chắc như thép, trong đó cũng là phân chia bị phái đường đại khái chia làm phái bảo thủ cùng phái cấp tiến, bất quá mấy năm gần đây từ khi phái cấp tiến thu được đại tần hoàng thất nâng đỡ về sau, gần như toàn bộ âm dương gia liền trở thành phái cấp tiến nắm giữ đại bộ phận công việc. "Ừ, thứ này đưa ngươi, ngươi có thể không nên xem thường nó. Vật này mang theo trên tay có khả năng tạm thời áp chế xuống cánh tay người bên trên viên kia chú ấn." Nhưng mà một giây sau, Tô Lâm nhưng là đột nhiên lấy ra một cái cổ quái vòng tay đến, đem đưa cho thiếu tư mệnh. Cái vòng tay này toàn thân hiện ra xanh tươi màu sắc, thoạt nhìn hẳn là một loại bình thường ngọc chế vòng tay. Bất quá thiếu tư mệnh tại cảm nhận được bên trên truyền đến ba động về sau, sắc mặt dần dần xuất hiện biến hóa. Cái này đồng dạng là một loại dùng bí thuật luyện chế vòng tay, trời sinh liền có thể khắc chế âm dương gia bí thuật. Chỉ cần mang theo nó, ngươi liền sẽ không nhận bí thuật chế ước. Ta nghĩ tương lai một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ dùng tới nó. Tô Lâm đối với thiếu tư mệnh có nhiều thâm ý cười một tiếng, trực tiếp đem cái này cái vòng ngọc nhét vào thiếu tư mệnh trong tay. Ý kia lại rõ ràng vô cùng, Tô Lâm có khả năng nhìn ra tương lai một ngày nào đó, thiếu tư mệnh nhất định sẽ thoát ly âm dương gia. Mà muốn thoát ly nhất định phải hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế, cái này có thể làm cho chú thuật mất đi hiệu lực vòng tay quả thực chính là hiện nay thiếu tư mệnh nhất là thứ cần thiết. "Tại sao phải cho ta?" Thiếu tư mệnh ánh mắt mê mang một cái chớp mắt, phía sau lên tiếng hỏi. "Không có vì cái gì, nếu như không phải là muốn hỏi, khả năng là bởi vì ngươi ta là bằng hữu 4.3 đi. Bất luận làm sao,
ít nhất ta sẽ không hại ngươi.
Tô Lâm cười đáp lại nói. Thiếu Tư Mệnh do dự một chút, cuối cùng đột nhiên lấy ra một cái khăn tay. Phía sau sắc phức tạp lên tiếng nói rằng, ngươi đổ vật sau này một ngày nào đó ta sẽ còn cho ngươi. Xem như đáp lại, cái này cái khăn tay liền tạm thời đặt ở ngươi nơi này tốt. Nhìn xem lòng bàn tay màu trắng khăn tay, Tô Lâm phát hiện phía trên có thêu một cái xanh màu xanh diệp tử, rất là đẹp mắt. Nhìn xem mảnh này diệp tử, liền sẽ để người theo bản năng nghĩ đến Thiếu Tư Mệnh. Tựa hồ nàng lợi hại nhất chính là vận dụng một hệ công pháp, thao túng la cây liền có thể giết người ở vô hình. Chương 540, dạ hành. Chương 540, dạ hành. Mắt thấy Tô Lâm nhìn xem khăn tay mà người, Thiếu Tư Mệnh sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Lâm, sau đó xoay người rời đi. Giữa hai người trò chuyện thời gian cũng không dài, nhưng song phương nhưng là cực kỳ chân quý khoảng thời gian này mỗi một giây. Thiếu Tư Mệnh lần thứ nhất cảm giác được tân nhân, đến cùng hao tổn là một loại gì cảm giác. Đấy lòng của nàng một mực có một thanh âm tại nói cho nàng, Tô Lâm có thể tin tưởng. Không biết tại sao, cũng sớm đã không tại tin tưởng bất luận người nào Thiếu Tư Mệnh, lần này tâm cảnh phát sinh kỳ diệu chuyển biến. Đây cũng là nàng vì sao lại đem khăn tay của mình giao cho Tô Lâm đảm bảo nguyên nhân. Nàng không có nói cho Tô Lâm, viên kia khăn tay là khi còn bé mẫu thân nàng lưu cho nàng. Là nàng đến bây giờ duy nhất có khả năng hoài niệm mẫu thân tín vật. Nhìn xem Thiếu Tư Mệnh đi xa, Tô Lâm đưa khăn tay bỏ vào trong túi quần, quay người hướng đi chỗ ở của mình. Bây giờ Tiểu Thánh Hiền Trang quần quần sóng ngầm, liền muốn nhìn ngày mai Thọ Yến đến cùng sẽ cỡ nào chuyện thú vị phát sinh. Trước đó, cần làm chỉ có một cái, đó chính là nghỉ ngơi dưỡng sức kinh hãi chờ ngày mai đến. Trong đêm một đạo hắc ảnh hiện lên, xuất hiện ở Tô Lâm bên ngoài thư phòng bên cửa sổ. Chính là không nói một tiếng Thạch Lan, giờ phút này chính ngăn cách cửa sổ nhìn xem Tô Lâm tại trong phòng viết thư pháp. "Hả? Ngươi đây là muốn đi đâu?" Tô Lâm thấy bên ngoài Thạch Lan tựa hồ cũng không có ý tránh né chính mình, vì vậy nếu mày hỏi, "Đi kiểm tra một cái Tiểu Thánh Hiền Trang xung quanh đến cùng có bao nhiêu cao thủ trong bóng tối mai phục. Nếu như không thăm dò rõ ràng, có thể chúng ta đều đi ra không được." Thạch Lan thanh âm bên trong bao hàm thoáng ánh lên nghiêm túc. Thật tình không biết những lời này của nàng bên trong đồng dạng mang theo là Tô Lâm suy nghĩ thành phần ở bên trong. Tất nhiên Thạch Lan đều như vậy nói, Tô Lâm tự nhiên sẽ không quản nha đầu này. Tất nhiên dạng này, cái kia ta liền bồi ngươi cùng một chỗ tốt. Tô Lâm nói xong liền quay người trở về phòng đồng dạng đổi một thân y phục dạ hành. Lúc này nếu như Thiên Điệu Huyền Hoàng chờ một đám thủ hạ đứng ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc khó mà khôi phục thêm. Nhà mình đại nhân lại có thể vì một người làm đến mức độ như thế, thực sự là giảm lớn tầm mắt. Phải biết, lúc trước không quản là tại Đại Tống, vẫn là tại Đại Minh, cái nào giang hồ tài nữ, đế vương con cái không muốn gả cho bọn họ Vạn Bảo Sơn Trang trang chủ. Lâu như vậy đến nay, trừ trong sơn trang mấy vị phu nhân, bọn họ còn chưa hề nhìn thấy nhà mình trang chủ như vậy đối đãi một nữ tử. Ngẩng đầu nhìn trời, tối nay mặt trăng đặc biệt biên. Thay đổi y phục dạ hành, Tô Lâm một đường đi theo Thạch Lan nhảy lên Tiểu Thánh Hiền Trang nóc nhà, hai người lặng yên không tiếng động hướng về bên ngoài bước đi. Cũng đúng lúc này, từng đạo tiếng xe gió tại cách đó không xa chuyển đến. Đợi đến hai người trốn tại một chỗ mái con phía sau quan sát tình huống lúc này mới phát hiện cách đó không xa đã có hai cái người áo đen động thủ. Một người trong đó trong tay liên tiếp ném ra mấy đạo ngân trầm, tốc độ nhanh chóng vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt liền xuyên thấu mấy trượng khoảng cách, chạy thẳng tới thân thể đối phương các nơi mệnh môn mà tới. Mà đối diện người áo đen càng là không đơn giản. Người này dưới chân đạp huyền ảo bộ pháp, trong tay loan đao liền liên vũ động, đúng là nhẹ nhõm đem những cái kia ngân châm đánh bay ra ngoài. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, cái sau liền tăng thêm tốc độ hướng về mặt phía bắc bỏ chạy. Phóng thích ám khí người áo đen một đường đuổi theo, rất nhanh liền biến mất ở trước người hai người. Tô Lâm thấy cảnh này về sau, chau mày, hai người này ra chiêu thoạt nhìn tựa hồ có chút quen thuộc. Cái kia ra châm phương thức cùng tốc độ, nếu như Tô Lâm không có đoán sai, hẳn là Ilya gia cao thủ. Ilya gia cùng những phái hệ khác khác biệt, bọn họ phân tán tại Đại Tần các nơi. Nhiều năm trước tới nay thông qua cường đại y thuật cứu chữa rất nhiều người, trên giang hồ thanh danh vô cùng tốt. Bất quá từ lúc Ilya gia Đoan Mục Dung dẫn đầu chính mình phe phái, gia nhập Mặc gia phản Tần liên minh về sau, Ilya gia tại Tần quốc địa vị liền rất xuống ngàn trượng. Bởi vì Ilya gia trêu chọc phải Đại Tần, gần như không có còn lại thế gia dám cùng bọn hắn giao hảo. Sợ bị liên lụy, dẫn đến một toàn cả thế gia phe phái bị Đại Tần triệt để hủy diệt. Mà người trước mặt này rõ ràng không thể nào là Đoan Mục Dung, bởi vì nữ nhân kia hiện tại có lẽ còn đang hôn mê. Đến mức người trước mặt này đến tột cùng là Ilya gia hệ phái nào, Tô Lâm tạm thời không rõ ràng. Bất quá sau đó là nhất định muốn phái người tiến đến tìm hiểu ngọn ngành. Đến mức cái sau, cái kia mấy hơi thở bộ pháp, Tô Lâm suy tư liên tục làm sao cảm giác tên kia là Mặc gia thủ lĩnh đạo trích đâu. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Tô không muốn bảy dừng liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Chỉ là không biết đạo trích người này nửa đêm canh ba không tại phòng ngủ, vì cái gì lén lút chạy đến phía trên này đến cùng người đánh nhau. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Lâm liền không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì người này vốn là đạo tặc xuất thân, ban đêm đi ra hành động cơ hồ là bọn họ thói quen. Nếu mà so sánh ban ngày đi ra đi lại, mới sẽ để bọn họ cảm giác được không có cảm giác an toàn. Hai người này không đơn giản. Bất quá tạm thời đồng thời không phải địch nhân của chúng ta, chỉ cần cẩn thận né qua bọn họ liền tốt. Thạch Lan bước xuống câu nói này, thân hình liền giống như trong đêm tối một cái nhanh nhẹn hắc miêu đồng dạng, thả người nhảy lên nhảy tới mười mấy mét bên ngoài một chỗ trên nóc nhà. Cái kia tốt đẹp tư thái cùng động tác, dù là Tô Lâm không phải lần đầu tiên nhìn, giờ phút này nhưng cũng là liên tục liễu lưới. Lấy lại tinh thần về sau, không dám suy nghĩ nhiều, đành phải tăng thêm tốc độ truy hướng Thạch Lan. Hai người một đường tiến lên, phía sau lại trước sau gặp ba đợt người áo đen, cái này không biết còn tưởng rằng Tiểu Thánh Hiền Trang là bị trộm cho ghi nhớ. Chương 541, nguy cơ từ phía. Chương 541, nguy cơ từ phía. Một đêm vậy mà đồng thời xuất hiện nhiều như vậy trộm. nhưng chỉ có Tô Lâm rõ ràng, những người này trừ đạo trích bên ngoài, đều có phải là cái gì trộm. Ở trong đó có mặc gia cao thủ, lưới thích khách, tiểu thánh hiển trang nội ẩn giấu một số cao thủ, thậm chí còn có Tô Lâm mang tới thiên sát lâu một đám sát thủ. Những người này sau khi thấy được, không phân đều sẽ lựa chọn ai đi đường lấy. Chỉ có số ít sau khi thấy được sẽ không chút do dự xuất thủ, thủ đoạn ra hết chỉ nghĩ muốn đem đối phương dồn vào tử địa. Quả nhiên, Đại Tần đã hành động. Đứng bên ngoài một chỗ lầu các đỉnh, Thạch Lan hướng về phía đông nhìn lại. Liền gặp được đêm khuya bên trong, tiểu thánh hiển trang bên ngoài vài dặm thậm chí hơn 10 dặm vị trí, vậy mà lóe lên loáng thoáng ánh lửa. Bình thường người khó mà trông thấy, chỉ coi là hoa mắt. Nhưng Thạch Lan thị lực nhưng là vượt xa người bình thường, một cái liền nhìn ra nơi đó là có trọng binh đóng quân. Cái này rất bình thường. Lý Tư nhưng là đường kim đại tần thừa tướng, nhất định sẽ có trọng binh đóng tại bên ngoài. Còn nữa ngươi cũng nghe đến, cái kia Tần Quốc thái tử phủ Tâu ngày mai cũng tới. Hai vị đại nhân này vật đến đây, Võ Lâm chẳng lẽ nói Tần binh, ta cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Tô Lâm xa xa hướng về phía đông nhìn lại, âm thanh bình tĩnh nói. Phía sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền nghe đến Tô Lâm lời nói xoay chuyển, sắc mặt cổ quái nói, đương nhiên, cũng có thể là phản Tần thế lực tụ tập binh lực. Phải biết, ngày xưa Chư Quốc mặc dù đã bị Đại Tần hủy diệt, nhưng như cũ có một ít còn sót lại thế lực bảo tồn lại, bọn họ một mực trong bóng tối tích góp lực lượng. Thử nghĩ một cái, nếu như cái kia hai vị đại tần đại nhân vật tại chỗ này xảy ra chuyện, thiên hạ hội sẽ không xuất hiện náo động. Tô Lâm tràn ngập thâm ý nhìn xem Thạch Lan. Ta mục tiêu là Triệu Cao cùng Phù Tô. Thạch Lan thân thể đứng nghiêm, nhưng nhìn xem phương xa trọng binh, cái này niên kỷ không lớn nữ hài vậy mà không có chút nào e ngại. Hai người một chạm ngồi xuống, tại dưới ánh trăng mơ hồ vẽ ra một bộ thần bí họa quyển sáng sớm hôm sau, Tô Lâm liền bị liên tiếp tiếng đập cửa đánh thức. Nguyên lai chạy tới gõ cửa không phải người khác, chính là Tử Minh. Sáng sớm chạy tới, là chuyện gì xảy ra sao? Tô Lâm nhìn xem trước mặt thần thái sáng láng Tử Minh, có chút bất đắc dĩ nói. Tô một đại ca, là như vậy, Tam sư công muốn ta đem cái này giao cho ngươi. Chỉ có nắm giữ đặc thù thiệp mọi người, hành tẩu tại tiểu thánh hiển trang mới sẽ bị cho phép thông hành. Hắn nói kia cái gì thái tử phụ tôi đến, vì cam đoan an toàn của nó, tiểu thánh hiển trang bên trong mỗi một chỗ viện lạc đều muốn điều động binh sĩ đóng giữ. Tử Minh nói xong, liền đem một cái màu đỏ chót thiệp mời đưa tới Tô Lâm trong tay. Trên đó viết vài cái chữ to, chúc thọ người Tô Mục. Cái này thái tử phô trương thật lớn, chẳng lẽ tiểu thánh hiển trang cứ như vậy cho phép bọn họ yêu cầu? Tô Lâm nhìn thấy thiệp mời về sau, nhíu mày. Lấy hắn đối tuân tử hiểu rõ, là tuyệt đối sẽ không đồng ý đại tần binh sĩ tiến vào tiểu thánh hiển trang. Bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ, hiện tại đại tần thực lực vẫn như cũ ở vào đỉnh phong. Như đối phương cường đi muốn làm như thế, cho dù là nho ra tuân tử tiền bối, cũng hoàn toàn bắt bọn hắn không có cách nào. Ít nhất giữa song phương còn chưa tới vạch mặt một bước kia. Mà tuân tử cũng là nhiều lần yêu cầu phía dưới ba cái tiểu bối muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, bảo vệ tiểu thánh hiển trang mấy trăm năm qua cơ nghiệp, không thể cùng đại tần đối nghịch. Bất quá những lời này, tựa hồ đối với vị kia nhỏ nhất tử phòng tiên sinh không hiệu quả gì. Bởi vì đối phương cùng còn lại phản tần thế lực một dạng, đều đang nghĩ một ngày nào đó đại tần sẽ dần dần suy sụp, cuối cùng cho đến hoàn toàn biến mất. Ai ai biết được. Nghe nói tiểu thánh hiển trang cửa chính đã đứng đầy hắc giáp quân. Cái kia thái tử cũng không biết lúc nào mới sẽ đến, hiện tại có thật nhiều người đều ở bên kia chờ lấy nhìn thái tử chân dung đây. Tử Minh gãi đầu một cái, đem tình cảnh bên ngoài chi tiết chuyển lời cho Tô Lâm. "Ân, đã như vậy chúng ta cũng đi xem một chút đi." Tô Lâm nói xong liền dẫn Tử Minh cùng rời đi biệt tử, hai người chạy thẳng tới tiểu thánh hiển trang cửa chính mà đi. Trên đường đi hai người nhìn thấy rất nhiều người đều là hướng về cửa chính phương hướng tiến đến. Không cần nghĩ, mục đích của những người này đều như thế, đó chính là mở mang kiến thức một chút thái tử đến tuột cùng dáng dấp ra sao. Đương kim tần triều thái tử phụ Tô cỡ nào địa vị, có thể nói trừ những đại nhân vật kia bên ngoài, người bình thường gần như không có cơ hội nhìn thấy hắn. Nhưng mà hôm nay tựa hồ là cơ hội tốt nhất, đại gia không quản là mang loại ý nghĩ nào, lại đều đã thật sớm chạy tới. Tử Minh, ngươi Lăng Ba Vi bộ luyện đến đâu rồi? Hai người tiến lên sau khi, Tô Lâm đột nhiên nhìn hướng bên người Tử Minh, vì vậy cười hỏi. Ân so mấy ngày trước đây thân pháp muốn nhanh hơn một chút, bất quá cũng chỉ là nhanh hơn như vậy một chút xíu. Ta rõ ràng cũng sớm đã đạt tới tiểu thành, vì cái gì thật lâu còn không có đem Lăng Ba Vi bộ luyện đến đại thành đâu. Gặp Tô Lâm nhắc lên chuyện này, Tử Minh chính là một mặt phiền muộn cùng cảm khái. Ha ha ha, tu hành một chuyện không thể vội vàng sao động lông vũ. Người gặp qua trên giang hồ người nào cảnh giới là một đám mà liền, bọn họ mỗi một cái đều là quanh năm suốt tháng luyện thành đi ra. Tử Minh cái này niên kỷ thời điểm, sợ là rất nhiều người đều còn không có ngươi bây giờ thành tựu như thế. Đừng tưởng rằng đạo trích, Đinh Mập Mạc bọn họ hiện tại vô cùng lợi hại, nếu là giống nhau tuổi tác, bọn họ chưa hẳn so người xuất sắc. Tô Lâm nghe vậy cười là an ủi. Chương 542, Thái tử Giá Lâm. Chương 542, Thái tử Giá Lâm. Hai người một đường đi tới tiểu thánh hiền trang cửa ra vào. Nơi này so dự đoán người còn nhiều hơn, những cái này nho sĩ, thương nhân, quan viên muôn hình muôn vẻ chúc thọ người toàn bộ đều tụ đến. Đại gia phân trạm tại hai bên, liền gặp được một đội hắc giáp kỵ binh ngồi chiến mã hoan đi từ từ vào. Phía sau một chiếc to lớn xe ngựa theo sát phía sau, xung quanh vây quanh hơn 10 vị cao thủ, mỗi người khí tức đều là cực kỳ hùng hậu. Trong những người này có một nửa là Triệu Cao lưới trong tổ chức cao thủ, còn có một bộ phận thì là thái tử phủ Tô thủ hạ giang hồ đỉnh cấp cao thủ. Vẹn vẹn chỉ là những người này khí thế trên người liền để mọi người tại đây hoảng sợ hướng về sau tối lui. Rất nhanh phía sau một đoàn người lại lần nữa hấp dẫn trên sân lực chú ý của mọi người. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Lưu Sa cao thủ sao? Ngụy Trang vậy mà đến, còn có dưới tay hắn mấy tên thủ lĩnh cũng đều đến rồi. Người kia là ai? Người này trên lưng kiếm hẳn là cự quyết đi. Cái này không năm không là thắng bảy bên trong sai. người này làm sao cũng tới, hơn nữa còn đi theo thái tử đội xe bên trong. Trong lúc nhất thời trong đám người lại lần nữa sôi trào, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Vậy mà là những tên kia. Ngay tại lúc đó Tô Lâm bên người Tử Minh nhưng là nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Làm sao ngươi biết bọn hắn?" Tô Lâm thấy thế nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý, biết mà còn hỏi. Trên thực tế hắn là biết lúc trước cơ quan thành phát sinh sự tình. Ngụy Trang thừa dịp cái niếp tâm cảnh đại loạn, trực tiếp dùng xa xỉ cắn đứt Viên Hồng. Sau đó hai người đều là nhận lấy trọng thương, đều tại dưỡng thương bên trong. Những người khác cũng lần lượt đối đạo trích đám người xuất thủ qua, mấy lần đều là hiểm tử hoàn sinh. Tử Minh bây giờ thấy tự nhiên là một mặt tức giận. Tựa hồ là sợ Tử Minh một cái xúc động chạy lên đi ngăn lại những người này, Tô Lâm đè xuống bờ vai của hắn. Nhưng mà để Tô Lâm ngoài ý muốn chính là, Tử Minh vậy mà không có ồn ào càng không có muốn lao ra cùng những người này tính sổ sách. Làm sao vậy, nghĩ thông suốt. Tô Lâm cúi đầu cười hỏi. Ân, phẫn nộ là không có ích lợi gì, muốn tìm những người này báo thủ, liền muốn không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Ta hiện tại chạy lên đi chẳng những báo không được thủ, sẽ còn cho những người khác gây phiền toái. Tử Minh ánh mắt kiên định, phía sau lên tiếng nói rằng. Như vậy đi thôi, nơi này đã không có muốn tiếp tục ở lại. Tô Lâm nói xong liền mang Bình Minh về tới Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong. Sự tình phía sau tự nhiên không cần hắn đi đích thân giám thị, bởi vì nơi này phần lớn đều là hắn nhân. Lưu Cắt lấy Ngụy Trang cầm đầu một đám người là, tháng 7 là. Lý Tư bên kia trừ chính hắn ra, Tinh Hồn là, Đại Tư Mệnh cũng thế. Trừ những người này bên ngoài, Thiên Sát lâu cao thủ từ lâu vây giả dạng làm các loại nhân sĩ núp ở đoàn người bên trong. Như Tô Lâm muốn ở chỗ này tập sát vị này thái tử phụ Tô, sợ rằng bằng vào những hộ vệ này cùng hắc giáp vệ là tuyệt đối ngăn không được. Nhưng toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài cái tiêu ngàn, đây chẳng qua là vạn người quân đội cũng không phải nói đùa. Tô Lâm muốn cũng không có muốn là trực tiếp giết chết bọn hắn, mà là tận lực có khả năng trong bóng tối thao túng những người này. Thái tử Giá Lâm, Tiểu Thánh Hiền Trang chư vị tiên sinh còn không mau tới nên đón. Đứng tại Tiểu Thánh Hiền Trang một chỗ trên quảng trường, một tên thái giám hét lớn lên tiếng. Nơi xa lấy Phục Niệm cầm đầu, Nhan Lộ cùng Trương Lương cũng cùng nhau trước đến, ba người đồng loạt hành lễ. Đối với thái tử Phục Niệm có thể nói là cho đủ mặt mũi. Bất quá Tô Lâm nhưng là nhìn thấy, vị kia tuân tử lão gia tử cũng không xuất hiện. Cũng chính là nói cái này thái tử phụ Tô ở địa vị bên trên, vẫn là muốn thấp hơn tuân tử một đầu, trong đó sợ là có còn lại hắn không biết sự tình. Canh giờ đã đến, mời chư vị tân khách ngồi vào vị trí. Tuân tử tiên sinh sinh nhật chính thức bắt đầu. Kèm theo một tiếng gào to, xung quanh nhạc sĩ bắt đầu thổi sáo đánh trống. Cách đó không xa bắt đầu có người đốt lên pháo hoa cùng pháo, trang diện cực kỳ náo nhiệt, tiếng vang điếc tai nhức óc. Bây giờ toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang khắp nơi đều bày đầy nhỏ bé, thô sơ giản lược nhìn lại thậm chí có gần trăm tờ cái bàn, một mực kéo dài đến nhìn không thấy phần cuối. Thiên hạ này có khả năng có năng lực tụ tập nhiều như thế đại nhân, lại bên dưới như vậy đựng đại yến ghế ngồi chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Thánh Hiền Trang tuân tử đi. Liên tại Tô Lâm trong lòng cảm khái sau khi, cái kia thái tử Phục Niệm từ trên xe ngựa đi xuống. Đứng ở bên cạnh hắn vậy mà còn có một vị nữ tử. Cái này nữ tử mặc một bộ trường sam màu xanh, có một đầu né tránh tóc dài, ở giữa thỉnh thoảng có mấy sợi tóc đen kẹp ở trong đó. Mặc dù thoạt nhìn có chút cổ quái, nhưng tướng mạo vẫn như cũ cực kỳ xuất chúng. Nữ tử này bên hông đeo một thanh trường kiếm màu xanh, một thân khí chất phiêu dật bất phàm. Nổi tiếng nhất muốn là người này vậy mà đứng tại thái tử phụ Tô bên người, kể từ đó thân phận liền càng để cho người suy nghĩ không thấu. Cũng đúng lúc này, vị kia thái tử điện hạ đột nhiên cười nói: "Tất nhiên hôm nay là Tiểu Thánh Hiền Trang tuân tử tiền bối ngày đại hỷ, không có một chút tặng thưởng tựa hồ không thể nào nói nổi. Như vậy đi, hôm nay bản thái tử liền tại chỗ này làm chủ, nguyện ý lấy ra mấy món không sai binh khí cùng thượng đẳng chữa thương đan dược làm tiền đặt cược. Chiến thắng người liền có thể từ trong thu hoạch được khen thưởng." Phù Tô cười nhìn Phục Niệm ba người, chủ động đề nghị: "Không biết thái tử điện hạ muốn tỉ thí như thế nào?" Phục Niệm nhíu mày, phía sau cùng hai vị sư đệ lấy ánh mắt câu thông về sau, chủ động dò hỏi. Tự nhiên là cao thủ ở giữa so tài, tiểu bối ở giữa so tài coi như xong, vậy quá không có đáng xem rồi. Như vậy đi, bên cạnh ta mấy vị này trên giang hồ cũng được cho là có chút lai lịch. Chương 543, so tài. Chương 543, so tài. Không bằng chúng ta song phương đều ra một người, tiến hành ba trận so tài làm sao? Yên tâm đi, khen thưởng đều sẽ từ bản thái tử cho, chỉ vì tuân tử tiền bối sinh nhật ngày cho đại gia giúp trợ hứng. Phù Tô cười đề nghị. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Phục Niệm nhẹ gật đầu. Phía sau cái thứ nhất đi lên phía trước, mà một bên khác từ thái tử bên cạnh đi ra lại chính là vị kia tóc trắng nữ tử. Vị tiền bối này là? Phục Niệm nhíu mày suy tư trong lúc nhất thời đúng là gọi không ra tên. Bất quá đối phương trên thân cái kia khí thế kinh khủng, lại thêm thái tử điện hạ đối nó tôn kính có thừa, Phục Niệm cũng liền mơ hồ suy đoán ra một cái đại khái. Ta tên Hiểu Ngộng, đương nhiệm đạo gia Thiên Tông trưởng môn. Hiểu Ngộng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất tại nói một kiện lại là bình thường cực kỳ sự tình, nguyên lai là Thiên Tông trưởng môn, không biết tiền bối muốn so cái gì. Phục Niệm nghe vậy, hơi không người nói. Lúc này liền hắn cũng không có nghĩ đến, trước mặt cái này người trẻ tuổi nữ tử bối phận thậm chí có khả năng cùng sư thúc của mình ngang hàng. Ngược lại là bọn họ toàn bộ đều thành hậu bối. Liền so cái này nước, ngươi nếu như có thể từ trong tay của ta tiếp lấy những này giọt nước, liền coi như ngươi thắng. Hiểu Mộng đi đến cách đó không xa một chỗ chạy xuôi bên cạnh ao nước, chuẩn bị ở sau bên trong thu ly kiếm hơi nhíu, hơn 10 giọt trong suốt giọt nước liền vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Tiền bối mời. Phục Niệm cũng không nhiều nói nhảm, lúc nói chuyện đã rút tay ra bên trong thái ác kiếm. Vậy ngươi có thể tiếp tốt. Sau một khắc liền nghe đến Hiểu Ngộng khẽ quát một tiếng, trong tay thu ly kiếm bắt đầu kịch liệt rung động. Những cái kia giọt nước tựa như là không ngừng trên thân kiếm nhảy vọt đồng dạng. Phía sau Hiểu Mộng một cỗ nội lực đột nhiên truyền vào thân kiếm bên trong, toàn bộ thân kiếm thay đổi phương hướng nhẹ nhàng quét qua. Những nội lực kia ẩn chứa Hiểu Mộng bàng bạc nội lực giọt nước liền hóa thành mấy đạo ngân nước, chạy thẳng tới đối diện Phục Niệm mà đi. Một màn này có thể nói là khiếp sợ tất cả mọi người ở đây, nhất là những cái kia giang hồ cao thủ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này người trẻ tuổi nữ tử lại có thể thông qua thân kiếm đem như vậy hùng hậu nội lực bám vào tại giọt nước bên trên. Nếu như đối diện người thực lực không đủ, sợ là có khả năng trực tiếp bị những này giọt nước giết chết. Trong nháy mắt đó sinh ra cường đại lực xuyên thấu, đủ để xuyên thấu chỉ một cái dày tấm ván gỗ. Cho dù là đổi lại người bình thường xương đầu sợ là cũng chưa chắc so tấm ván gỗ cứng rắn bao nhiêu. Nhưng mà đối diện ngươi Phục Niệm thấy thế nhưng là cũng không bối rối. Liền thấy trong tay Thái A kiếm lấy một góc độ quái lạ một cái bị lệnh, liền liên tiếp đem hơn 10 giọt nước toàn bộ tiếp lấy, một giọt chưa dò. Nhưng Tô Lâm nhưng là trong khoảnh khắc đó nhìn thấy Phục Niệm cánh tay run nhẹ nhẹ một cái. Hiển nhiên cho dù là Phục Niệm có khả năng tiếp lấy một chiêu này, cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Đối phương nội lực rõ ràng so với Phục Niệm nhiều thắng, nhưng chênh lệch của song phương nhưng lại không phải là không thể lấy kỹ xảo đền bù. Đợi đến Tô Lâm lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm Phục Niệm đã tay phải run lên, trường kiếm trong tay bên trên giọt nước lại lần nữa về tới một bên nước suối bên trong. Như vậy tiếp xuống, một chiêu này ngươi lại nên ứng đối ra sao? Đơn giản thăm dò qua về sau, đối diện Hiểu Mộng một thân khí thế đột nhiên biến đổi. Phía sau cả người phảng phất cùng trước mặt trường kiếm hòa làm một thể, vẹn vẹn chỉ là tại trong suối nước lại ra một giọt nước. Trường kiếm nhẹ nhàng bay xuống, cái kia giọt nước liền mang theo uy lực khủng bố bay về phía Phục Niệm. Lần này đọ sức đúng là so với phía trước còn muốn hung hiểm mấy lần. Lúc này Tô Lâm thấy cảnh này, đã có thể không chút khách khí nói, giọt nước này có khả năng nhẹ nhõm giết chết những cái kia trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Cho dù là một chút đỉnh cấp cao thủ nếu là trước đó không có chuẩn bị kỹ càng, sợ là cũng muốn mất mạng lăn lộn vòng. Giờ phút này mặc dù mặt ngoài là luật bản, nhưng song phương sát thực đều tại toàn lực so chiêu. Loại này giấu giếm sát cơ cảm giác, ở đây đông đảo quần chúng mảy may không có cảm giác được. Phục Niệm nhấc kiếm ngăn cản, nhưng mà lần này hắn nhưng là xem thường Hiểu Mộng một chiêu này tâm cảnh chỉ thủy. Như lòng yên tĩnh, vẹn vẹn chỉ cần một giọt nước liền có thể giết người ở vô hình, đây chính là đạo gia Thiên Tông một loại hoàn toàn mới thể nội trạng thái. Nếu là có thể tu tập thành công, cùng giai đường bên trong đọ sức cơ hội là vô địch tồn tại. Cũng không phải nói phương pháp này chỉ có thể dùng cho vận dụng nước để chiến đấu. Tâm cảnh chỉ thủy một chiêu này, càng giống là một tên kiếm tu cần một bộ tâm pháp khẩu quyết, có khả năng trợ giúp đại gia càng nhanh đúc luyện võ giả tâm cảnh, dùng để nắm giữ càng nhiều các mặt võ học chiêu thức. Cái kia Phục Niệm liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, nếu mày ở giữa, thi triển toàn lực đúng là hiểm lại càng hiểm đem cái kia mười hơn mười giọt nước góp nhặt trở về. Chỉ là không có ai biết chính là, hắn cứng như vậy tiếp mặc dù khoảng cách gần, gửi đi phần lớn lực lượng. Nhưng trong nháy mắt đó hắn tiêu hao lực lượng thậm chí còn có không hiểu mộng lớn hơn nhiều. Nếu như song phương thật là sinh tử trong một ý niệm đánh nhau chết sống, so sánh Vu Hiểu Mộng băng lãnh vô tình, bình tĩnh tỉnh táo Phục Niệm rất có thể sẽ bị thua, bởi vì hắn cũng không dùng hết tất cả toàn lực đánh cược một lần. Mà Hiểu Mộng bên này, nhưng là mỗi một kiếm đều đã dùng hết toàn lực. Mắt thấy mặc dù cố hết sức, nhưng Phục Niệm nhưng là toàn bộ tướng giọt nước cởi xuống không đợi Phục Niệm tỉnh táo lại, đối diện cái kia Hiểu Mộng nhưng là đột nhiên chấn động trường kiếm trong tay. Trong suối nước lập tức liền có đại lượng giọt nước từ phía trên rơi xuống, phản phất bắt đầu mưa tới. Từng đạo ẩn chứa cường đại nội lực giọt nước bị Tiểu Mộng đánh bay ra ngoài, mà đối diện Phục Niệm lại chỉ có thể là tỉnh táo đó nữa. Gần như mỗi tiếp lấy một giọt, hắn đều là lui lại một bước. Cho đến lui về sau gần 10 bước về sau, Phục Niệm trong đôi mắt mới lóe lên một vẻ khác thường hào quang vong. Chương 544, sắc cơ hiển thị rõ. Chương 544, sắc cơ hiển thị rõ. Sau một khắc, liền thấy Phục Niệm trong tay Thái A trước người bạch ra một nửa hình tròn. Cái kia giữa không trung giọt mưa lại bị một cỗ hùng hậu kiếm khí mang theo, nhộn nhịp rơi vào cách đó không xa thủy đàm bên trong. Lại giọt nước đúng là hóa thành mơ hồ hóa thành một đóa đóa hoa sen hình, đồng thời tại tất cả mọi người nhìn kỹ chậm rãi nở rộ. Huy kiếm điên sen, lòng yên tĩnh như nước, dù cho lại nhiều giọt nước bay tới, cũng không có cách nào ảnh hưởng Phục Niệm thời khắc này tâm cảnh. Tuy là lấy trông chờ công, nhưng làm đến giọt nước không lọt. Như vậy khiêm tốn dốc lòng cầu học thái độ, cho dù là đối diện cái kia hùng hổ dọa người Hiểu Mộng cũng là sắc mặt liên tiếp biến hóa. Cuối cùng chậm rãi thu hồi trường kiếm, liền thấy đột nhiên lên tiếng, không hổ là nho gia tam kiệt bên trong đại sư Minh Phục Niệm, ngươi thực lực cùng tầm cảnh ta công nhận ngươi ta ở giữa so tài liền dừng ở đây đi. Hiểu Mộng nói xong trực tiếp thu hồi trường kiếm một lần nữa đứng ở trưởng công tử phủ Tô bên người. Giữa hai người quyết đấu mặc dù thời gian cực đoan, nhưng tất cả mọi người có khả năng nhìn ra trong đó hung hiểm chỗ. Vị kia Thiên Tông Hiểu Mộng đánh ra mỗi một giọt nước đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố nội lực, cùng với kiếm của nàng ý liền xem như trên giang hồ nhất lưu cao thủ, nếu như nhất thời chủ quan, cũng sẽ bị nháy mắt trọng thương. Nhị lưu cao thủ thậm chí sẽ trực tiếp bị đối phương miểu sát, căn bản trốn không thoát những này kinh khủng giọt nước. Mà Hiểu Mộng như vậy vì đó, cũng là tăng lương phủ Tô được lợi. Vì chính là chèn ép một cái ở đây những người này dáng vẻ bệ bệ, để cho bọn họ biết nơi này ai mới là tối cường cái kia một phương thế lực. Chỉ bất quá, liền Hiểu Mộng cũng không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ nho gia trưởng môn nhân vậy mà nắm giữ như vậy hùng hậu nội lực. Thiên Phú có thể nói đã có khả năng cùng nàng sánh vai, hắn tại Thiên Tông địa vị chính là Phục Niệm tại nho gia địa vị, nghe qua tiểu thánh hiển trang nhị đương gia Phục Niệm am hiểu vô hình kiếm, tốc độ nhanh vô cùng, có thể nói vô ảnh vô hình, hôm nay Bạch Phượng liền muốn hướng Nhan Lộ tiên sinh lĩnh giáo một phen. Ngay tại lúc này, Phù Tô sau lưng Bạch Phượng đột nhiên tại trong đám người đi ra. Giờ phút này chính một mặt ý cười nhìn xem đối diện nho gia tam kiệt bên trong Nhan Lộ. Sư đệ, Phục Niệm muốn nói điều gì, bất quá nhìn thấy Nhan Lộ ánh mắt về sau, liền đem lời đến khóe miệng ngữ một lần nữa thu về. Bởi vì hắn biết, chính mình nhị sư đệ cũng không phải là xúc động hạng người. Lúc này tất nhiên Tăng Lương có ý muốn thăm dò, thậm chí là chèn ép tiểu thánh hiền trang dáng vẻ bệ vệ, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp lấy. Nguyên lai là Lưu Sa bên trong Bạch Phượng, hữu ngưỡng đại danh. Tất nhiên các hạ muốn cùng tại hạ chỉ giáo, liền thỉnh xuất nhận đi. Nhan Lộ từ phía sau chậm rãi đi ra, bàn tay đã chậm rãi bắt lấy bên hông hàm quang kiếm trên chuôi kiếm. Hàm quang kiếm tại Phong Hồ Tử trên bảng xếp hạng thứ 16, trong truyền thuyết vô hình kiếm. Chuôi kiếm giống như bích ngọc, có thể nội lực ngưng tụ ra lưỡi kiếm, mà còn chuôi kiếm trước sau đều có thể ngưng tụ lưỡi kiếm, ngưng tụ ra lưỡi kiếm chỉ có tại dưới ánh sáng mới sẽ hiện hình. Cũng chính là nói, chuôi này kiếm nhược nghị phát huy uy lực lớn nhất, đó chính là tại ban đêm bên trong. Lúc này tuy là ban ngày, không cách nào phát huy ra hàm quang kiếm đặc tính, nhưng không có người hoài nghi Nhan Lộ thực lực, liền xem như bằng vào thực lực bản thân, cũng sẽ không so đối diện Bạch Phượng kém. Tất nhiên Nhan tiên sinh nói như thế, vậy ta nhưng là không khách khí xuất thủ trước. Bạch Phượng nghe vậy khỏe miệng treo lên một vệt tiểu ý, cái này tựa hồ sớm đã tại dự liệu của hắn bên trong, tiếng nói vừa ra một giây sau, Bạch Phượng thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái này Bạch Phượng tốc độ nhanh chóng, vậy mà tại chỗ lưu lại một nháy mắt tàn ảnh. Liền thấy nháy mắt xuất hiện ở Nhan Lộ bên người, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng lông vũ, hướng về Nhan Lộ cái cổ nhẹ nhàng bước ra ngoài. Nhìn như chậm rãi động tác, nhưng cái kia lông vũ nhưng là lôi ra một đạo màu trắng tàn ảnh, nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Mọi người tại cái này một khắc toàn bộ nín thở, hai mắt trừng lớn. Thầm nghĩ Lưu Sa người quả thật tàn nhẫn như vậy, cho dù là ở loại địa phương này luật bản, ra chiêu cũng là như vậy kinh khủng sát chiêu. Cứ việc mọi người xung quanh kinh hô liên tục, đã hoàn toàn không cách nào thấy rõ Bạch Phượng động tác, nhưng thân ở trong đó Nhan Lộ nhưng là đã thấy tất cả quy tích, phía sau liền thấy cái cổ hướng về bên trái hơi méo. Cái kia lông vũ đúng là lao cái cổ thần tốc bay ra ngoài, định tại cách đó không xa một chỗ phòng ốc cửa gỗ bên trên. Cái này một kích nếu là đánh trúng, đối phương sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Một màn này nhìn đến phía ngoài một đám quần chúng không tự chủ dâng lên một thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà trong chàng hai người động tác nhưng là đều đã dần dần tăng nhanh. Thế nhưng so với Bạch Phượng khoảng như thiểm điện, Nhan Lộ cũng chỉ là đứng tại chỗ không ngừng thay đổi phương hướng, để phòng ngừa Bạch Phượng đột nhiên tập kích. Một đoạn thời khắc, Bạch Phượng di chuyển nhanh trong thân hình đột nhiên dừng lại một chút. 1.1 phía sau ba đạo màu trắng lông vũ bị ném ra, phân biệt bắn về phía Nhan Lộ mi tâm, cái cổ cùng trái tim. Phía sau tự thân di chuyển nhanh chóng để tiếp tục tìm cơ hội, một màn này nhìn đến mọi người xung quanh quả thực là tê cả da đầu. Riêng là đối phương như vậy tốc độ khủng khiếp, sợ rằng nếu là lúc này đứng tại trung ương hắn là bọn họ, sợ rằng sớm đã bị đối phương dọa đến mất đi năng lực chống cự đi. Nhưng Nhan Lộ là người thế nào, liền thấy tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Phía sau tại tất cả mọi người nhìn kỹ nháy mắt rút ra hàm quang kiếm, nháy mắt vung ra ba kiếm trực tiếp đem cái kia ba cây lông vũ sợ chém thành hai khúc toàn bộ động tác một mạch mà thành, phía sau thu đao vào vỏ. Chương 545, điểm đến là rừng. Chương 545, điểm đến là rừng. Thế cho nên tất cả mọi người không có nhìn thanh Nhan Đường hàm quang kiếm đến cùng dáng dấp ra sao. Ta không phải là nhìn lầm đi. Kia rốt cuộc là cái gì? Ta cũng chỉ là nhìn thấy mấy đạo kiếm quang hiện lên, thậm chí liền Nhan Lộ tiên sinh lúc nào xuất thủ đều không thấy rõ. Hai người này thực sự là quá nhanh, một cái tốc độ nhanh, một cái xuất thủ nhanh, ta cũng hoài nghi ta là một cái người mù. Nếu như là ta, sợ là đứng tại hai người bọn họ trước mặt liền một chiêu đều không tiếp nổi. Trong lúc nhất thời, xung quanh nghị luận ầm ĩ, mọi người đều đang nghị luận hai người đến cùng ai mạnh ai yếu, ai có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Nhưng mà liền tại Nhan Lộ đón lấy Bạch Phượng công kích về sau, cái kia Bạch Phượng nhưng là nháy mắt xuất hiện tại Nhan Lộ phía sau. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dao găm. Cái kia 25 dao găm bị nắm trong tay, tốc độ cực nhanh hướng về Nhan Lộ phần gáy mà tới. Liền nghe đến đinh một tiếng, Nhan Lộ sau lưng liền phảng phất mọc thêm con mắt, hàng quang kiếm nháy mắt xuất hiện tại sau lưng chặn lại Bạch Phượng công kích. Cho đến giờ phút này, mọi người mới nhìn thanh Nhan Đường trong tay hàng quang kiếm đến cùng dáng dấp ra sao. Đó là một loại mỏng như cánh ve trong suốt kiếm, chỉ là dưới ánh mặt trời mới hiện ra một ít hình dáng. Song phương tiếp xúc ngắn ngủi về sau, cái kia Bạch Phượng liền bị Nhan Lộ một kiếm đẩy lui. Nhưng Bạch Phượng nhưng là cũng không muốn cho Nhan Lộ cơ hội thở dốc. Liền thấy lại lần nữa lấn người mà lên, trong tay lông vũ nhẫn nhưng như cùng hắn bản nhân hòa làm một thể, vô cùng linh xảo. Phản phất lúc nào cũng có thể cắt hắn người hết hầu đồng dạng. Liền bên ngoài những cái kia người xem náo nhiệt cũng là theo bản năng sờ lên cổ của mình, cảm giác cái cổ có chút ngứa. Lấy lại tinh thần trong bất chi bất giác sau lưng đã ướt một mảng lớn. Lần này Nhan Lộ cũng là lợi dụng đúng cơ hội, hàng quang kiếm khoảng như thiểm điện, trực tiếp chém về phía Bạch Phượng vai trái. Cái kia Bạch Phượng dưới chân cứ việc đạp lên huyền ảo bộ pháp, nhưng lần này nhưng là giống như bị đối phương khóa chặt đồng dạng, đã không cách nào thoát đi, cuối cùng chỉ có thể cuống quýt phất tay ngăn cản. Nhưng giờ khắc này đoạn nhận thai hại liền hiện ra. Cho dù là tại lực lượng đối đầu bên trên, Bạch Phượng cũng là bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Hai người vũ khí trong tay thần tốc huy động, không ngừng có tia lửa tung tóe. Cuối cùng cái kia Bạch Phượng đúng là chân phải đột nhiên đạp mạnh Nhan Lộ hàm quang kiếm, thân hình mượn nhờ nguồn sức mạnh này thần tốc thoát ly Nhan Lộ dây dưa. Bạch Phượng đấu pháp chính là cực kỳ lăng lệ, một kích không được trốn xa ngàn dặm. Như bị nắm lấy cơ hội chính là một kích mất mạng sát nhân chi đạo. Mà Nhan Lộ kiếm mặc dù nhanh, nhưng không chứa mảy may sát ý khoái kiếm, một khi đem đối phương bao phủ trong đó vậy liền là liên miên bất tuyệt, cho đến đánh tới đối phương lộ ra sơ hở thời điểm, chính là đối phương bị thua thời khắc. Nhị đương gia kiếm pháp sát thực lợi hại, Bạch Phượng nhận thua. Liên tại mọi người còn tại chờ mong hai người thứ hai phiên đại chiến thời điểm, cái kia Bạch Phượng đúng là đột nhiên túi người hành lễ, cười chủ động nhận thua. Chợt chính là lùi đến trưởng công tử phủ Tô sau lưng không nói nữa. Chuyện gì xảy ra, Bạch Phượng vậy mà nhận thua? Rõ ràng chẳng có thể tái chiến, hắn vì cái gì nhận thua? Đây là cố ý nhận thua muốn cho Nhan Lộ lưu chút mặt mũi sao? vị này huynh đài, ngươi nếu biết rõ đây chỉ là giữa song phương luật bàn, tất cả đều lấy điểm đến là dừng. Mọi người xung quanh nghị luận ầm ĩ, có ít người vẫn chưa thỏa mãn, có ít người đã nhìn thấu Bạch Phượng cử động lần này vừa đúng. Hôm nay chính là tuân tử lão tiền bối sinh nhật này, mà cũng không phải là chân chính luận võ ngày. Tất cả luận bàn cũng bất quá là muốn phụ trợ một cái lần này sinh nhật bầu không khí. Nhưng chỉ có một bộ phận người cảm thấy cái này cất giấu trong đó quỷ dị bầu không khí. Cái kia trưởng công tử Phù Tô tới đây, lại mang đến nhiều cao thủ như vậy, tất nhiên là có khác ý đồ. Lại thêm tiểu thánh hiền trang bên ngoài như vậy nhiều thiết giáp quân, nói là muốn ép buộc tiểu thánh hiền trang quy thuận đại tần đều không quá đáng. Từ ấy năm tới nay tiểu thánh hiền trang từ đầu tới cuối duy trì trung lập. Đối với trong rất nhiều chuyện đã không đứng tại đại tần một phương, cũng không đứng tại những cái kia phản tần một phương. Ngược lại nhưng là đem một số nền chính trị nhân tử, cùng với bách tính sinh hoạt xem như đệ nhất muốn điểm. Tại tần quốc bên trong phát biểu một chút quan điểm một số thời khắc càng là cùng đại tần ý tứ đi ngược lại. Điều này không khỏi làm một số đứng ở phía sau trưởng khống giả vô cùng không thích. Nếu như không phải đồng dạng có phe mình thế lực trong bóng tối bảo vệ tiểu thánh hiền trang, sợ rằng nơi này sớm đã bị tần quân đập bằng. 197 tất nhiên xuất hiện lần nữa trường hợp này, không khó có người sẽ hướng phương diện này nghĩ. Nhưng nho ra đệ tử trải rộng thiên hạ, liền đại tần các cấp độ quan viên cũng là nhiều không kể xiết, trong đó đặc biệt đường kim tướng quốc Lý Tư nhất là xuất chúng. Đại ca, ngươi nói bọn họ vì cái gì không đánh? Ta ngược lại là nhìn nhị sư công hữu cơ hội đem cái kia Bạch Phượng đánh bại. Cách đó không xa, đứng tại đoàn người phía sau Thiên Minh lúc này từ một gốc cây bên trên nhảy xuống tới, có chút phẫn nộ nói. Hắn lúc này tự nhiên là đứng tại Nhan Lộ phía bên kia. Đối với cái kia đã từng truy sát quá bọn họ Lưu Sa Bạch Phượng hoàn toàn không có chút nào hảo cảm. Khác biệt không biết bây giờ những này người cũng đã lựa chọn hiệu Trung Tô Lâm. Vị kia Bạch Phượng là cùng theo trưởng công tử Phù Tô đến chỗ này, cái kia Nhan Lộ tự nhiên là muốn cho trưởng công tử Phù Tô một cái mặt mũi. Người cũng nhìn thấy, tiểu thánh hiền trang bên ngoài có thể là có rất nhiều hắc giáp kỵ binh, bọn họ có thể là tùy thời chờ lệnh, thời khắc chờ đợi Phù Tô bức kế tiếp mệnh lệnh. Tô Lâm nói đến đây liền không nói thêm gì nữa. Có mấy lời dù cho không nói, song phương cũng có thể đoán được đại khái. Chương 546, tháng 7 đối chiến Trương Lương. Chương 546, tháng 7 đối chiến Trương Lương. Nguyên lai là dạng này. Vẫn là nhị sư công nghĩ đến chủ đạo. Nếu như là ta có thể đã sớm một kiếm chém tới. Hắc 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 Tử Minh gãi đầu nghe vậy cười hắc hắc, dùng cái này che giấu bối rối của mình. Cùng lúc đó, phía trước tình trạng lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Liền thấy thái tử Phù Tô bên người Triệu Cao đột nhiên đi ra. Lúc này Triệu Cao đầu đội mũ cao, trên người mặc màu đen dài phục, ống tay áo cùng với rộng lớn hai tay nắm tại cùng một chỗ. Đây là Tô Lâm lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Cao, cùng trong ấn tượng không kém bao nhiêu người này sắc mặt cực kỳ ảm đạm, tựa như là một cô thi thể đồng dạng. Bất quá Tô Lâm nhưng là biết, đây là bởi vì cái này Triệu Cao tu luyện một loại huyền công. Kể từ đó mới đưa chính mình thay đổi đến không người không quỷ. Bất quá không thể phủ nhận, người này thống ngự năng lực đích thật là toàn bộ đại tần số 1. Cái kia đã từng lục kiếm nô mỗi một cái thế lực đều không tầm thường. Bất quá cái này Triệu Cao sai sửa chữa sai tại vô tri, điều động lục kiếm nô đến Vạn Bảo Sơn trang ám sát hắn, cuối cùng lục kiếm nô một nửa chết trận, một nửa quy tâm trở thành hắn nữ nhân. Cho dù là lục kiếm nô tông đã nắm giữ tâm nhãn cắt nước cũng chết tại ám sát trên đường. Tô Lâm khi đó mặc dù không có nhìn thấy Triệu Cao, nhưng nghĩ đến biết sáu kiếm toàn bộ biến mất không còn tăm hơi về sau, cái này bất nam bất nữ hoạn quan nhất định là tức giận nổi trận lôi đình. Bất quá bây giờ xem ra, người này hẳn là một lần nữa chiêu mộ rất nhiều trên giang hồ cường giả, để lưới thực lực lại lần nữa khôi phục đến đã từng trạng thái đỉnh phong. Mặc dù có thể có vẻ không bằng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn thu nạp tháng 7 cùng với lấy Ngụy Trang cầm đầu Lưu Sa hơn người. Chỉ tiếc cái này hắn quá nhiều đánh giá thấp Ngụy Trang người này, cảm thấy chính mình hoàn toàn có khả năng khống chế. Thật tình không biết, hắn mục tiêu bao gồm tháng 7 cùng với Ngụy Trang ở bên trong Lưu Sa cao thủ, đã toàn bộ quy tâm tại hắn Tô Lâm. Hơn nữa còn là tự trung, tuyệt đối sẽ không phản bội. Có lẽ có người cảm thấy Tô Lâm lợi dụng vệ tâm cổ đến khống chế những người này mà lộ ra bị hồi âm hiểm. Nhưng chỉ có những này ăn vệ tâm cổ mới biết được, bọn họ ở trong khoảng thời gian một tháng này thực lực đến cùng tăng trưởng bao nhiêu. Tốc độ tu luyện so với đã từng bọn họ quả là nhanh mấy lần không chỉ. Đồng thời cũng không có bao nhiêu hạn chế, chỉ cần không phản bội Tô Lâm, bọn họ liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỗ tốt như vậy, đối với trên giang hồ võ sĩ đến nói, không thể nghi ngờ là nắm giữ lực hấp dẫn cực lớn. Đến bây giờ, những này dùng vệ tâm cổ người đã bắt đầu chủ động giữ gìn Tô Lâm lợi ích, căn bản không cần Tô Lâm ra lệnh. Kiệt kiệt kiệt. Nghe qua nho ra tam kiệt chính là nhân gian long vượng, là trên giang hồ nổi tiếng bên ngoài cao thủ. Hôm nay một kiếm quả nhiên không phải bình thường. Đã như vậy, ta chỗ này đến là có một vị tâm phúc vẫn muốn khiêu chiến thiên hạ cường giả. Chẳng bằng để mấy vị tiên sinh đến dạy một chút người này cái gì là nhân ngoại hữu nhân. Triệu Cao âm thanh thoáng một vệ bé nhọn, lúc nói chuyện sau lưng đã đi ra một tên phơi bày nửa người trên nam tử cao lớn. Nam tử này nửa người trên, bao gồm trên mặt, trên trán, đúng là ấn đầy ngày xưa lục quốc đạo phạm hình xăm. Sau lưng của hắn càng là có một thanh giống như cánh cửa đồng dạng cự kiếm. Cả người vẹn vẹn chỉ là tiến lên mấy bước, liền cho người một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Người này là tháng 7. Gia hỏa này làm sao đến nơi này, lần trước nghe nói vẫn là tại Yến quốc không có bị diệt phía trước. Người này biến mất lâu như vậy, vậy mà còn không có chết, hơn nữa thoạt nhìn thực lực càng ngày càng mạnh. Phía dưới không thiếu có cao thủ trên giang hồ, vẹn vẹn chỉ là một cái liền nhận ra tháng 7 tới. Tuyệt đại đa số người trong mắt đều lộ rõ một vẻ không che giấu được hoảng hốt. Chỉ vì tháng 7 khiêu chiến người gần như không có còn sống, tuyệt đại đa số đều chết tại dưới kiếm của hắn. Cho nên người này hung danh tại bên ngoài, lại càng chiến càng mạnh, thực lực một lần so một lần cường. đến bây giờ đã có khả năng cùng trên giang hồ tầng một cao thủ chính diện giao phong, thật tình không biết lúc ấy tại trên cầu treo, người này đúng là cùng ngang dọc bên trong ngụy trang đánh cái ngang tay. Hai người mãi đến xuất hiện tại tiểu thánh hiền trang mới biết được, nguyên lai song phương mình trở thành người một nhà. Bởi vì phệ tâm cổ cùng phệ tâm cổ ở giữa là tồn tại của mình, chỉ cần hai cái dùng phệ tâm cổ người xuất hiện tại cùng một nơi xung quanh ngàn mét bên trong, bọn họ liền sẽ lẫn nhau có cảm ứng. Cái này cũng làm cho hai người này tại sơ nhất lúc gặp mặt, biểu lộ thay đổi đến có chút quái dị. Hai vị sư minh, người này liền từ ta tới đi. Liên tại Phục Niệm cùng Nhan Lộ cùng nhìn nhau ở giữa, cái kia nho ra tam kiệt bên trong vị thứ ba Trương Lương đột nhiên từ phía sau đi ra, ngăn cản Phục Niệm cùng Nhan Lộ. Tốt a, là dọn cẩn thận chút. Phục Niệm do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Đối với chính mình cái này tam sư đệ thực lực, hắn vẫn rất có tự tin. Cho dù là hắn cùng nhị sư đệ, cũng vô pháp trong thời gian ngắn cùng vị này vô cùng thần bí tam sư đệ phân ra thắng bại. Nho ra Trương Lương còn mời chỉ giáo. Trương Lương đi lên phía trước, phía sau rút ra chính mình Lăng Hư kiếm. Cả người tuy là đứng bình tĩnh tại nơi đó, nhưng cho người một loại hư vô phiêu miểu cảm rất tận. Phản phất chỉ cần mình hơi có động tác, cái này Trương Lương liền sẽ giống như một cái khinh vũ, theo gió mà động, căn bản không đụng tới mảy may. Tháng 7, còn mời chỉ giáo. Tháng Thất nhãn thần linh lực, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, nhưng mang theo một cố lăng lệ chi ý mời, Trương Lương dọn xong tư thế, hiển nhiên là tại để tháng 7 xuất thủ trước. Chương 547, tháng 7 đối chiến Trương Lương, 2. Chương 547, tháng 7 đối chiến Trương Lương, 2. Đúng. Phía sau liền nghe đến tháng 7 thanh bên trong một tiếng quát lớn, cả người giống như một tôn cự hùng đồng dạng mang theo vô song khí thế lao đến. Liền thấy đột nhiên rút ra phía sau lớn kiếm xa răng, lấy lực phách hoa sơ thế, từ trên xuống dưới hướng về Trương Lương giận chém mà đến. Giờ khắc này tất cả mọi người nín thở. Như vậy mau lẹ cương mãnh công kích, sợ rằng đồng dạng cao thủ liền cái này chiêu thứ nhất đều không tiếp nổi. Nhưng mà Trương Lương cả người nhưng là vai diễn một hạt chót, vô căn cứ lướt ngang đi ra xa một mét, nháy mắt tránh thoát cái này gần như không có khả năng tránh thoát công kích. Quanh kèm theo một tiếng biết hai nhức góc tiếng nổ lớn, tháng 7 cự quyết tinh chém thẳng vào tại mặt đất bàn đá xanh bên trên. Cái kia bàn đá xanh trực tiếp vỡ vụn ra tóe lên mảng lớn bụi mù. Tốt linh hoạt thân pháp. Lúc này bên ngoài quan chiến một đám giang hồ nhân sĩ nhìn thấy Trương Lương lấy động tác như thế tránh thoát công kích, từng cái toàn bộ đều hai mắt tỏa sáng. Chợt liền rơi vào trầm tư bên trong. Bọn họ đang suy nghĩ nếu như là chính mình, có thể hay không trong chiến đấu thi triển ra động tác này đến lần tránh công kích. Đây chính là quan chiến tỷ võ tốt đẹp nhất chỗ, có thể làm cho 833 ở đây đông đảo võ giả trong lúc vô hình học được rất nhiều đối với chiến đấu lý giải. Lúc này thắng 7 nữ mày, nhìn thấy Trương Lương dễ dàng như thế liền né tránh chính mình công kích. Lúc này không tại thu lại, có thể là liên tiếp nước chảy mây trôi, lại thẳng thắn thoải mái công kích. Mà Trương Lương cũng bắt đầu chân chính thi triển ra chính mình thực lực chân thật, song phương một công một thủ, đánh chính là có đến có về. Trương Lương mặc dù một mực ở vào phòng thủ trạng thái, lại rất ít chủ động công kích. Nhưng mỗi lần bắt lấy cơ hội, đều đủ để cái kia thắng 7 không thể không thu chiêu phòng thủ. Hai người ưu thế cùng nhược điểm cực kỳ rõ ràng, sinh 7 cự kiếm thẳng thắn thoải mái, uy lực to lớn. Cho dù là muốn đón đỡ cũng hoàn toàn không phải như vậy chuyện dễ dàng. Trương Lương phong cách chính là linh hoạt phiêu giật chiến pháp, mặc dù mỗi lần thoạt nhìn đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Nhưng thời gian lâu dài mọi người tại đây nhưng là phát hiện đối phương căn bản không đụng tới Trương Lương. Một đoạn thời khắc, cái kia thắng 7 cuối cùng nắm lấy cơ hội, một kích quét ngang nhanh như bồ lôi. Đối diện Trương Lương biến sắc, phía sau cả người tinh xảo bật lên, đúng là tại một khắc cuối cùng mũi chân điểm nhẹ đến thắng 7 cự quyết bên trên, vô căn cứ lại lần nữa bay lên trên vọt một khoảng cách. Nên kết thúc. Thắng 7 thấy thế trong mắt nhưng là hiện lên một vệ tinh quang, chuẩn bị ở sau trên cánh tay bắp thịt đột nhiên kéo căng, cự quyết vũ động tốc độ đúng là vượt xa khỏi phía trước bất luận cái gì một chiêu. Phía sau trở lên vậy thế, muốn đem giữa không trùng Trương Lương chém làm hai nửa. Mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng căng thẳng. Bất quá Trương Lương cũng là bằng vào kỹ nghệ tinh xảo, đúng là ở giữa không trung liên tiếp vung vẩy hơn 10 đạo kiếm ảnh. Mỗi một kiếm đều cùng thắng 7 cự khuyết giao kích cùng một chỗ. Chẳng những ngăn cản đối phương tình thế, Trương Lương cũng có nháy mắt phát lực điểm. Kinh khủng cự khuyết liên tục huy động, có thể nói thắng 7 thân chu phương viên trong vòng 10 thước nền đá tấm đã hoàn toàn không chịu nổi hắn lực lượng. Cũng không lâu lắm liền đã hoàn toàn thành mảnh vỡ. Liên tại thắng 7 muốn thừa thắng xông lên thời điểm, cách đó không xa Tô Lâm nhưng là trong miệng thấp giọng lẩm nhẩm cái gì. Mà thắng 7 động tác cũng là dừng ở giữa không trung đột nhiên ngừng lại. Phía sau chậm rãi thu vào, mà đối diện Trương Lương cũng là thở hổn hển liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một mặt cẩn thận nhìn xem thắng 7. Nho ra Trương Lương, ta ghi nhớ ngươi, ngươi rất mạnh. Bất quá hôm nay cũng không phải là phân ra người ta thắng bại này, chúng ta ngày khác tái chiến. Thắng 7 nói xong câu đó hoàn toàn liều mạng phía sau Triệu Cao đối nó điên cuồng nháy mắt ra dấu, phía sau trực tiếp về tới đội ngũ bên trong. Hiển nhiên cho dù là Triệu Cao cũng không thể hoàn toàn chỉ huy thắng 7 trận chiến đấu, bởi vì thắng 7 đúng là hắn tới hợp tác, trợ giúp tìm kiếm cái niếp, mới đáp ứng tạm thời là Triệu Cao sử dụng. Nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, Triệu Cao cũng không phải là thắng 7 chúa tể giả, càng không cách nào tả hữu thắng 7 ý tứ. Ha 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 ha. Tốt, tốt một chàng đặc sắc quyết đấu. Đây là thuần túy lực lượng hình cao thủ gặp Trương Lương tiên sinh dạng này thân pháp linh hoạt cao thủ. Các ngươi thực lực bản công tử công nhận. Thời điểm không sớm, chúng ta vẫn là mau chóng đi bái kiến tuân tử tiền bối đi. Cái này trưởng công tử Phù Tô tức thời đứng dậy, đưa ra hai tay liên tục vỗ tay. Xung quanh không khí khẩn trương cũng tại xuất hiện về sau dần dần thay đổi đến hòa hoãn. Mời trưởng công tử theo chúng ta đến. Nho ra trưởng môn Phục Niệm nhẹ gật đầu, lúc này đi ở phía trước dẫn đường. Một đám người hướng về tiểu thánh hiền trang bên trong tuân tử chủ địa phương bước đi, chỉ để lại còn lại chúc mừng người đứng tại chỗ cùng nhìn nhau, tựa hồ còn không có từ vừa rồi khẩn trương chiến đấu bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng mà đứng tại cách đó không xa nhìn thấy tất cả những thứ này Thạch Lan nhưng là trong lòng dần dần sáng tỏ. Nhất định là vừa vặn Tô Lâm truyền âm cho tháng 7, đối phương cái này mới không để ý Triệu Cao ý tứ, đúng lúc dừng tay lựa chọn điểm đến là dừng. Nhìn như là trưởng công tử cùng Nho ra trong bóng tối phân cao thấp, kỳ thực đã sớm bị Tô Lâm trong bóng tối khống chế tất cả. Nếu là không biết còn tốt, nhưng biết trong đó nội mạc Thạch Lan nhưng là có một loại phát ra từ linh hồn nghĩ mà sợ. Tất cả những thứ này tựa như là mới ra tự biên tự diễn tiết mục đồng dạng, phía sau có một cái bàn tay vô hình trưởng tại điều khiển tất cả. Mà người này chính là Tô Lâm. Cái này đột nhiên xuất hiện tại Tăng Hải, xuất hiện tại bên người nàng nam nhân. Thạch Lan không biết Tô Lâm đã từng đến cùng là loại nhân vật nào. Chương 548, dưới thác nước thân ảnh. Chương 548, dưới thác nước thân ảnh. Nhưng nàng đã mơ hồ cảm giác được, có lẽ những người khác không cách nào lật đổ cường đại đại tần, nhưng nam nhân kia có lẽ thật có thể. Bởi vì hắn luôn là có khả năng sáng tạo ra một chút không có khả năng nhưng phát sinh kỳ tích. Dần dần lấy lại tinh thần, Thạch Lan cuối cùng nhìn thật sâu Tô Lâm bối ảnh một cái này mới quay người rời đi. Thật tình không biết, cái này hết thảy đều đã tại Tô Lâm cảm giác bên trong. Đại ca, Tam sư công cùng cái kia to con đánh thật hung nguy hiểm a. Vừa rồi ta liền kém chút dọa đến kêu thành tiếng. Một bên Tử Minh hồi tưởng đến phía trước tháng 7 cùng Trương Lương lúc đối chiến từng màn, nhịn không được lên tiếng nói. Ồ, vậy nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có thể hay không tránh thoát cái kia tháng 7 công kích đâu? Tô Lâm lông mày nhíu lại, phía sau nhìn xem trước mặt thiếu niên. Ta sao? Cái kia to con thoạt nhìn thật lợi hại, sợ là đã có khả năng cùng đại thúc giao thủ. Mặc dù ta đã đem Lăng Ba Vi bộ tu luyện tiểu thành, mấy ngày gần đây càng là có tiến bộ rõ ràng, nhưng vẫn là không cách nào ứng đối cao thủ như vậy. Bởi vì ta tạm thời còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể cô kia mặc tử tặng cho khổng lồ nội lực. Tử Minh nhìn xem bàn tay của mình, có chút thoáng thất lạc nói. Hắn cảm thấy nếu như hắn có khả năng hoàn toàn khống chế cô kia hùng hậu nội lực, liền đủ để cùng cái kia to con tháng 7 đánh cái có đến có về. Có thể tất cả những thứ này cũng chỉ là xây dựng ở nếu như. Trên thực tế hắn căn bản là không cách nào khống chế cô kia hùng hậu nội lực. Trong khống chế lực đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, người theo ta đến. Mắt thấy mọi người xung quanh bắt đầu dần dần tản ra. Tô Lâm liền mang Tử Minh hướng về mặt phía bắc vườn hoa mà đi. Tiểu Thánh Hiền Trang vườn hoa cực kỳ rộng lớn, bên trong có một đầu trong suốt dòng sông. Dòng sông kia từ trên núi cao rơi xuống, hóa thành một đầu to lớn thác nước. Hai người một đường đi tới nơi này, bên hai đều là thác nước tiếng nổ. Đại ca, ngươi vì cái gì muốn mang ta tới đây? Tử Minh có chút khó hiểu nói. Tự nhiên là dạy ngươi học được làm sao khống chế nội lực trong cơ thể. Ngươi đi qua, cởi quần áo ra ngồi tại dưới thác nước khối kia đá lớn bên trên. Nếu như ngươi có khả năng kiên trì thời gian một nén hương, mà không bị thác nước xung kích xuống, ta nghĩ ngươi liền có thể thành công khống chế trong cơ thể nội lực. Tô Lâm cười chỉ đạo Tử Minh nói. A, như vậy sao? Tốt, ta đi qua thử xem. Tử Minh nghe xong sửng sốt một chút, phía sau bất chấp tất cả trực tiếp bỏ đi áo, lập tức nhảy xuống nước phía sau chậm rãi hướng về dưới thác nước đi đến. Cái kia dưới thác nước đá lớn khoảng cách mặt nước muốn cao hơn 2 trượng có dư, thoạt nhìn tựa như là có người tận lực như vậy xây dựng. Cuối cùng ngược lại là thành Tử Minh tốt nhất chỗ tu luyện. Lần thứ nhất, còn không có bỏ đến cái kia bóng loáng đá lớn bên trên, liền bị dòng nước trực tiếp cọ rửa đến phía dưới lưu vực. Nhưng Tử Minh nhưng là cũng không có nhận thua, mà là cắn răng lại lần nữa xuống tới. Như vậy xung quanh mà quay lại, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ đúng là lặp lại khiêu chiến mấy chục lần. Từ lúc mới bắt đầu liền cái kia cục đá to lớn đều khó mà leo lên, càng về sau đã có khả năng miễn cưỡng leo đi lên. Sau nửa canh giờ, cái này tiểu gia hỏa liền đã có khả năng ở phía trên kiên trì mấy hơi thở thời gian. Mặc dù nhìn như ngắn ngủi, nhưng dạng này sức chịu đựng cho dù là đặt ở những người trưởng thành kia trên thân sợ là không thể so với hắn mạnh bao nhiêu. Ta thành công, ta thành công. Ha 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 ai ai. Một đoạn thời khắc Tử Minh lại lần nữa leo lên mà lên, phía sau đứng tại đá lớn bên trên lớn tiếng hướng về phía dưới Tô Lâm phất tay. Nhưng người này còn không có đắc ý vong hình bao lâu, sau một khắc liền đã bị thác nước dòng nước cho vọt xuống dưới. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, Tô Lâm nhưng là nhìn thấy tại Tử Minh thân thể bên trong, sắp thực hiện lên một cỗ hùng hậu nội lực. Chỉ bất quá cỗ này nội lực vẹn vẹn duy trì một nháy mắt, liền triệt để tiêu tán, đến vô ảnh đi vô tung, căn bản không cách nào bắt được. Thế cho nên Tử Minh chính mình căn bản không có cảm giác được. Cho đến đi qua một canh giờ, Tử Minh mới thở hồng hộc giống như chó chết ghé vào bên bờ. Đứng bên cạnh chính là Tô Lâm. Đại ca, ta chỉ có thể ở phía trên đứng lên 5 hơi thời gian, cái này đã là cực hạn của ta. Tử Minh trùng xa Tô Lâm đưa ra 5 ngón tay. Ân, mặc dù thời gian không hề lâu dài, nhưng tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh. Ngươi so những người khác nhiều hơn một loại đặc thù năng lực. Tô Lâm cười mua cái ống. Cái gì? Đặc thù năng lực, đại ca ngươi nhanh lên nói cho ta đến cùng cái gì là đặc thù năng lực. Tử Minh nghe vậy lập tức xoay người ngồi dậy, cũng không đoái hoài tới toàn thân ướt sũng đầm nước, một mặt hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm. Đó chính là ý chí bất khuất. Tô Lâm trả lời. A, ý chí bất khuất có làm được cái gì, bắt đầu ta vẫn là hắn bất quá bọn họ, cũng khống chế không tốt nội lực trong cơ thể. Tử Minh nghe xong một mặt thất lạc lại lần nữa nằm trên mặt đất. Liền thấy hai tay của hắn gối lên sau đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, tựa hồ lâm vào hồi ức cùng chờ đợi bên trong. Tô Lâm cũng không có đi quấy rầy cái này thiếu niên, mà là đang tại Tử Minh mặt chậm rãi hướng về phía trước thác nước đi đến. Sau một khắc, Tô Lâm quanh người bắt đầu hiện lên một cỗ bàng bạc nội lực. Cả người lại có thể tại trên mặt nước tự nhiên hành động, tựa như là thần tích đồng dạng. A, cái gì? Cái này sao có thể? Tử Minh quay lại quá mức, đúng lúc thấy cảnh này, nhịn không được đuốt đuốt con mắt của mình. Có thể hiện lên ở trước mặt, vẫn như cũng là cái kia cảnh tượng khó tin sáu,
549, tự mình làm mẫu.
Chương 549, tự mình làm mẫu. Phía sau liền thấy Tô Lâm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người mang theo trùng thiên khí thế một cái vọt lên cao mấy trượng, rất là phiêu giật rơi vào đá lớn bên trên. Cái kia hướng trên đỉnh đầu rơi xuống thác nước đúng là không có cách nào cận thân đến Tô Lâm trên thân. Mỗi lần rơi xuống nháy mắt liền sẽ bị Tô Lâm trên thân cái kia bảng bạc nội lực bắn ra. Nếu như ngươi có một ngày cũng có thể giống như ta đứng ở chỗ này, thậm chí là không bị ảnh hưởng chút nào, khi đó ngươi sẽ là vô địch thiên hạ. Tô Lâm một mặt hiệu quả và lợi ích hướng về phía dưới Tử Minh nói. Như vậy hùng hậu như giang hà nội lực, biểu thị đối phương đã kéo tới địa tiên, thoát khỏi phàm nhân tuyệt đại đa số ràng buộc. Nhưng hắn cũng không có đem tất cả những thứ này nói cho Tử Minh, bởi vì những này là hắn xa xa không có tiếp xúc đến. Quá sớm giải quyết, ngược lại sẽ đối hắn tu hành sinh ra ảnh hưởng. Mắt thấy hiệu quả đã đạt tới, Tô Lâm cái này mới một lần nữa về tới phía dưới Tử Minh bên người. Chân mền sáng trên dưới trái phải quan sát mấy lần. Đại ca, ngươi đến cùng là cái gì thực lực? Vừa rồi loại kia phiêu phủ tại trên nước năng lực, thật là người bình thường có khả năng đạt tới sao? Vừa vận đại ca tựa như là một vị không gì làm không được tiên nhân đồng dạng. Tử Minh sắc mặt phức tạp, phía sau khoa tay múa chân dò hỏi. Tiên nhân? Tiên nhân cũng bất quá là thực lực đạt tới mức nhất định, lại được ngoại nhân xưng là tiên nhân mà thôi. Tô Lệ cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với đương nhiệm cái tên này rất là khinh thường, bởi vì hắn đã nhìn trộm đến càng có nhiều liên quan tới phương thế giới này tin tức. Tại điệu tiên bên trên như cũng có rất nhiều cường đại cảnh giới tồn tại. A, các ngươi tại chỗ này a, ta vừa rồi cũng tìm các ngươi thật lâu đây. Bên kia yến hội đã bắt đầu, tràn đầy một bản đồ ăn nha. Kỳ quái, Tử Minh ngươi y phục như thế ướt, chẳng lẽ là không cẩn thận rơi đến trong sông đi? Liên tại Tử Minh rơi vào trầm tư thời điểm, cách đó không xa truyền đến lông vũ âm thanh. Phía sau cùng nhau đi tới thậm chí vẫn không quên hướng về Tô Lâm bái một cái. Lần trước Tô Lâm có thể là đồng ý làm hắn bồi luyện, vẹn vẹn chỉ là năm sau từng cái canh giờ với hắn mà nói chính là thu hoạch tương đối khá. Sau khi trở về trong âm thầm nghiên cứu rất lâu, cuối cùng mới đưa chiến đấu bên trong cảm ngộ tiêu hóa hết. Loại này dạy bảo thậm chí làm bên trên lông vũ hô một tiếng lão sư. Bất quá hắn có khả năng nhìn ra, Tô Lâm tựa hồ cũng không muốn thu hắn làm đồ đệ. Vì vậy cũng chỉ có thể bảo đảm giá trị tiền gửi loại này thoáng quái dị quan hệ tồn tại. Chỉ là nhường cho con lông vũ lỏng một khẩu khí chính là, Tô Lâm ý nghĩ tựa hồ cũng không có thay đổi, vẫn như cũng nguyện ý làm hắn buổi luyện. A, đã bắt đầu sao? Làm sao trùng hợp như vậy a, xem ra một hồi phải nhanh đuổi đi về. Tử Minh nghe nói như thế, đầu tiên là một mặt vui mừng, sau đó có chút tiếc nuối trả lời. Tất nhiên đã tới, ngươi liền để ta xem một chút những ngày này ngươi đến cùng có hay không tiến bộ. Nhưng mà Tô Lâm ánh mắt nhưng là nhìn về phía lông vũ. Đối với cái này chú định sẽ bị thế giới ý chí quan tâm thiếu niên đến nói, Tô Lâm cũng không muốn cùng dây dưa quá sâu, nếu không liền sẽ sinh ra không cần thiết nhân quả. Giống như là đồng ý xem như lông vũ đổi luyện đã là cực hạn của hắn. Tốt, mời tiên sinh chỉ giáo. Lông vũ thấy thế một mặt hưng phấn, lập tức liền vội vàng điều tức mấy lần, chân trái rút lui nửa bước. Mắt thấy Tô Lâm đứng tại chỗ bất động, chỉ nghe thấy lông vũ khẽ quát một tiếng, một quyền chạy thẳng tới Tô Lâm mặt. Nhưng mà người này tựa hồ biết Tô Lâm muốn đưa tay đón đỡ, ngược lại nháy mắt chiêu thức biến đổi. Từ quyền biến đổi thành trường, trực tiếp chụp về phía Tô Lâm ngực. Nhưng mà Tô Lâm dưới chân nhưng là phóng ra huyền ảo bộ pháp, thân hình nháy mắt lôi ra mấy đạo tàn ảnh. Tại thời khắc cuối cùng nghiêng người tránh thoát lông vũ một trường, lông vũ thấy thế không tại thăm dò, hai nắm đấm giống như phong hỏa luân tốc độ cực nhanh, liên tiếp đưa ra. Nhưng Tô Lâm nhưng là mỗi lần đều có thể thành công tránh thoát, dưới chân bộ pháp huyền diệu để từ chu đáo ngọn nguồn âm thầm kiếp sợ. Bất quá hắn dù sao cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, lập tức liền dần dần tỉnh táo lại. Dựa vào phía trước đối với chiến đấu lý giải bắt đầu đâu vào đấy tiếp tục công kích. Chiến đấu đến cuối cùng, liền Tô Lâm cũng là nhịn không được âm thầm tán thưởng. Cái này lông vũ quyền cước sinh phong, càng đánh càng hăng, đích thật là mầm mống tốt. Mà một bên khác, Tử Minh sớm đã là trừng to mắt, bởi vì hắn đã nhìn ra. Tô Mục đại ca thi triển chính là dạy cho hắn khinh công bộ pháp lăng ba vi bộ. So với chính mình thực chiến đi ra, Tô Mục đại ca rõ ràng càng thêm hư vô phiêu miểu, không có chút nào vết tích có thể bắt. Cầm lông vũ mặc dù đánh cực kỳ hung mãnh, nhưng đã càng ngày càng khó chạm đến Tô Lâm thân thể. Hắn biết, Tô Mục đại ca đây là tại mượn cho lông vũ làm buổi luyện cơ hội, cũng tại âm thầm hướng hắn lộ ra được lăng ba vi bộ đến cùng nên như thế nào dùng. Nhìn thấy cuối cùng, Tử Minh đã là hoàn toàn ngây dại. 0.4 bởi vì Tô Lâm mỗi một lần quay người, đều giống như có khả năng trước thời hạn dự báo đến lông vũ bước kế tiếp chiêu thức đồng dạng. Rất có loại mỗi một bước đều đi tại nhân ra phía trước cảm giác. Mà đương sự người lông vũ rất rõ ràng cũng đã phát hiện loại này biến hóa. Phía sau cái này lông vũ dứt khoát ở một bên nhặt lên một cái nhánh cây, đem xem như trường thương sử dụng, lại lần nữa hướng về Tô Lâm đánh tới. Muốn như hắn cái gì đều lợi hại, công phu quyền cước sợ là chỉ có thể xếp tại thứ hai chân chính lợi hại, còn là hắn hạng thị nhất tộc bá đạo thương pháp. Liền thấy lông vũ trong tay gậy gỗ giống như một đầu du long, tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng về Tô Lâm ngực đâm tới. Lần này Tô Lâm cũng không né tránh. Chương 550, gặp lại Sở Nam Công. Chương 550, gặp lại Sở Nam Công. Mà là đột nhiên đưa tay phải ra hai cây, một màn kế tiếp trực tiếp đem bên cạnh Tử Minh cho dọa choáng váng. Tô Lâm đúng là trực tiếp dùng hai ngón kẹp lấy gậy gỗ, phía sau nhẹ nhàng chấn động, cái kia gậy gỗ lập tức hóa thành mảnh vụn 4 quy tắc 1/3. Cái này chú định không phải trường thương, nếu như là trường thương lời nói lông vũ có lẽ còn có lực đánh một trận. Thật mạnh, lông vũ đứng tại chỗ tự lẩm bẩm, thật lâu mới nói ra hai chữ này. Tiếp xuống lông vũ cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là đứng tại chỗ chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu nhớ lại vừa vặn chiến đấu, hắn ở trong lòng vô số lần lặp lại phía trước chiến đấu, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới chỗ đột phá. hắn biết, đây không phải là nội lực tu vi bên trên chênh lệch, mà là chân chân chính chính trên kỹ xảo chênh lệch. Đến mức cuối cùng một cái kia, Tô Lâm là muốn để Long Vũ ghi nhớ. Cái kia nhìn 25 giống như không lưu đường lui khủng bố một kích, có xác suất rất lớn có khả năng chém giết đối phương. Nhưng nếu là đối phương kỹ xảo càng hơn một bậc, như vậy không kịp thu tay lại hắn sẽ chết càng nhanh hơn, mặc dù không nói gì thêm, nhưng Tô Lâm đã là đang âm thầm nói cho Long Vũ, hắn phương pháp chiến đấu có vấn đề. Nói ngắn gọn là còn xa xa không có đến đem hạng thị nhất tộc bá đạo thương pháp hoàn toàn dung hội quan thông. Nhiều nhất cũng bất quá là tiểu thành mà thôi. Ngược lại là Bình Minh đứng ở một bên cũng không nhìn ra những chi tiết này. Mắt thấy Long Vũ không nói lời nào, hắn liền đành phải đi lên phía trước vô Long Vũ bà bay. Đối nó nói ra, thắng bại là chuyện thường binh ra, huống chi đối thủ của ngươi là Tô Mộc đại ca. Ta hiện tại đã cảm giác được Tô Mộc đại ca mới là cái kia người lợi hại nhất, so những người khác lợi hại. Nhưng mà Long Vũ nghe được câu này, nhưng là ngẩng đầu ánh mắt phức tạp mà nói, so ngươi đại thúc còn muốn lợi hại hơn. Cái này, ta không biết, bởi vì bọn họ hai cái cũng không có so tài quá. Bất quá ta mơ hồ cảm giác, vẫn là Tô Mộc đại ca lợi hại một điểm. Lần này Tử Minh rất là nghiêm túc tự hỏi, phía sau ngẩng đầu cho ra Long Vũ câu trả lời của hắn. A, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy ngươi đại thúc mới là thiên hạ người lợi hại nhất sao? Long Vũ có chút giật mình nói. Nhưng mà Tử Minh nhưng là gãi đầu một cái vung vung tay, lại nói ra, cũng không phải những này, mà là ta vừa vặn. Lập tức Tử Minh liền đem Long Vũ còn chưa đến chỗ này lúc, chính mình tiếp thu huấn luyện nói cho hắn. Thật lâu Long Vũ mới ngẩng đầu, sắc mặt phức tạp lẩm bẩm. Tựa như tại câu đối nói rõ, lại giống là tự đủ, cái này thế giới thật sự có thần tiên sao? Lấy phàm nhân thân thể lại có thể tu luyện tới tình trạng như vậy, thật sự là hắn vô cùng lợi hại. Long Vũ cho ra giống nhau đánh giá. Bất quá chờ đến lúc ngẩng đầu lên, nhưng là phát hiện Tô Lâm cũng sớm đã không ở nơi này. "Ân, Tô Lâm tiên sinh đâu?" Long Vũ có chút không hiểu hướng về bốn phía đánh lớn lượng. "Nha." Vừa vặn tại ngươi ngẩn người thời điểm, đại ca hướng về lúc đến đường đi. Tử Minh nháy mắt hồi đáp. "Chúng ta đi." Long Vũ nghe xong, vội vàng lôi kéo Long Vũ một đường chạy chậm đến hướng lúc đến đường bước nhanh tới. Nhưng mà những lúc này Tô Lâm nhưng là cũng sớm đã đi tới thanh tâm trai bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, thanh tâm trong phòng đã sớm kín người hết chỗ, cho dù là bên ngoài cũng trưng bày mấy chục tấm cái bàn. Thô sơ giản lược đoán chừng xung quanh trúc thọ người không thua kém 1000 số lượng, tuyệt đại đa số đều là đại tần quan to hiền quý. Bốn phía quét một vòng, cũng không có nhìn thấy một cái người quen. Liên tại Tô Lâm nhíu mày thời điểm, bên cạnh nhưng là đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. "Thế nào, ngươi cũng tới chậm?" Đạo thanh âm này rất là khinh nu, âm thanh có chút yếu ớt. Nếu như không phải Tô Lâm tính lực cực mạnh, tại cái này sao nào chẳng diện bên dưới thật đúng là nghe không được. Ngẩng đầu xem xét, một đạo mặc tử y lý thiếu nữ giờ phút này chính chậm rãi đứng ở Tô Lâm trước mặt. "Thiếu Tư Mệnh, ngươi đây là?" Tô Lâm một cái liền nhận ra đối phương là Thiếu Tư Mệnh, ăn mặc vẫn như cũ giống như trước đây. Tầng kia màu trắng khăn che mặt vẫn như cũ đeo tại trên mặt của nàng. Có khi Tô Lâm thật rất muốn giải ra đạo này khăn che mặt, thật tốt nhìn một chút cái này mỹ lệ lại mang theo vài phần thần bí, âm dương gia thiên tài thiếu nữ. Tự nhiên là đến bảo vệ nghĩ qua lý tư, bất quá bên cạnh hắn hiện tại có tinh hồn cùng đại tư mệnh, ta có hay không tại ngược lại thành không quan trọng sự tình. Thiếu Tư Mệnh quan sát bốn phía xung quanh, tựa hồ là đang tìm người nào. "Người đang chờ người?" Tô Lâm 913 trực tiếp hỏi. "Ân, là một vị lao nhân gia, ngươi hẳn nghe nói qua." "Ai ôi, ngươi nha đầu này hiện tại đều lớn như vậy. Lần trước gặp ngươi thời điểm vẫn là ngươi mặc quần yếm thời điểm đây." Đúng lúc này, Thiếu Tư Mệnh còn chưa nói xong, đối diện liền chuyển đến một thanh âm. Hai người cùng một chỗ nhìn lại, liền gặp được một cái thích cười lão giả chố gậy đi tới. Người này Tô Lâm tự nhiên nhận biết, bất quá cái kia Sở Nam Công lại là người nào? "Ngài nói đùa. Chúng ta tại mấy năm trước còn tại ngài chỗ ở cũ gặp qua một lần." Nhưng mà Thiếu Tư Mệnh tựa hồ không chút nào cho đối phương mặt mũi, nói thẳng: "A có đúng không, ha ha ha. Lão lâu, trí nhớ không tốt, nha đầu ngươi có thể không cần sinh lão đầu tử khí mới lạ. Đúng rồi, âm dương gia hiện tại làm sao? Lão phu ta có thể là có một thời gian thật dài không có trở về, cái này hơi đoán chừng làm sao cũng có mười mấy năm đi." Sở Nam Công bước dâu, cũng không nhìn Tô Lâm hai người biểu lộ, như cũ tại nơi đó tự mình nói xong: "Thừa tướng đại nhân cùng trưởng công tử đã ở trên lầu chờ ngài rất lâu rồi." Chương 551, chén rượu luận thiên hạ. Chương 551, chén rượu luận thiên hạ. Thiếu Tư Mệnh trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc quái dị, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, chợt đối Sở Nam Công nhắc nhở: "Ồ, có đúng không? Lão giả ta không phải tới nhà, hẳn là tại Thanh Tâm trai tầng 2 cái nào đó gian phòng đi. Thế nào, các ngươi hai cái muốn hay không cùng lão giả ta cùng đi?" Sở Nam Công đi hai bước, chợt quay đầu nhìn hướng Tô Lâm hai người nói: "Ta còn có sự tình khác, liền không đi qua." Lần này Thiếu Tư Mệnh trả lời rất triệt để, hắn tại chỗ này đích thật là đang nên tiếp đến chậm Sở Nam Công. Bất quá không hề đại biểu nàng cũng muốn trở về. Tại hạ cùng với mấy vị kia đại nhân vật không hề quen thuộc, tiền bối vẫn là một mình tiến về đi. Tô Lâm cũng là tượng trưng hướng Sở Nam Công cười cười, lễ phép cự tuyệt. Vị kia trưởng công tử tuy nói có chút lòng dạ, trên tay nhưng lại nắm giữ lấy một ít binh mã đại quyền. Nhưng Tô Lâm nhưng là không có đem nhìn ở trong mắt, có lý tư tại nơi đó cẩn thận bỏ sức, hắn cũng không cần ra mặt. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa bắt đầu đốt lên pháo. Từng đợt đinh thái nhức óc cùng tiếng pháo nổ rất lâu, cho đến lại cũng không nhìn thấy vị kia Sở Nam Công thân ảnh về sau, tiếng pháo nổ mới dần dần chậm dần, cho đến tiêu đốt hầu như không còn. Nếu như ta không có đoán sai, vị này lao tiền bối cũng hẳn là các ngươi âm dương gia người đi. Tô Lâm lần này cũng không quanh co lòng vòng, mà là quay đầu nhìn hướng Thiếu Tư Mệnh nói: "Ngươi đoán không lầm, vị này lao tiền bối đích thật là âm dương gia người, hơn nữa còn là mấy chục năm trước tiện tiện bái nhập âm dương gia một vị thiên tài. Chỉ bất quá về sau vị này vị tiền bối này chuyển tu một loại khác con đường, sau đó liền vân du tứ phương, lại không có trở lại âm dương gia. Hiện tại liền xem như ta cũng căn bản nhìn không ra vị tiền bối này thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào. Thiếu tư mệnh ánh mắt có chút phức tạp nói, bởi vì vị này già phía trước cho dù là với hắn mà nói, cũng vẫn như cũng vô cùng thần bí. Cứ như vậy hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền đi đến một chỗ ngóc ngách. Để hai người có chút ngoài ý muốn chính là chỗ này vậy mà ngồi một người, là tiểu thánh hiền trang tam đương gia Trương Lương. Nguyên lai là Tô Minh cùng âm dương gia thiếu tư mệnh, không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà biết nhau. Một bàn này chỉ có chúng ta, không bằng ngồi xuống cùng bầu đụy cùng nhau hưởng dụng phiên này thọ yến làm sao? Trương Lương cười hướng hai người vươn tay, rất là thành khẩn mới nói. Tất nhiên là Trương Lương tiên sinh mời, mặt mũi này chúng ta vẫn là muốn cho. Tô Lâm cười cùng đối phương mở câu vui đùa, phía sau dẫn đầu ngồi xuống. Một bên thiếu tư mệnh nhìn thật sâu một cái Trương Lương, không nói thêm gì, trực tiếp ngồi ở một bên khác. Hai vị có thể hứa uống rượu. Trương Lương gặp Tô Lâm hai người gật đầu, vì vậy liền chủ động đứng lên phân biệt là Tô Lâm hai người cùng chính hắn các rót một ly. Trương Lương tiên sinh lúc này không phải có lẽ lưu tại Thanh Tâm trai tầng 2 tiếp đái trưởng công tử phụ Tô, tại sao lại xuất hiện ở đây? Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Tô Lâm ghé xuống mở miệng, hơi nghi hoặc một chút nói: "Cái kia trưởng công tử phụ Tô lần này là hướng sư thúc đến lĩnh giáo pháp học vấn, liền tính ta tại, cũng chỉ là chăm sóc tại sư thúc bên cạnh mà thôi." Trước mắt sư thúc bên cạnh có hai vị sư huynh trông coi, bầu nhụy tự nhiên là muốn tìm thanh tĩnh một chút địa phương nhỏ nghỉ một lát. Trương Lương cười giải thích nói, hắn lúc này vẫn như cũng là mặt mày hớn hở, chính như tại nho gia thơ văn tạo nghệ, cùng với giao đấu lúc phong cách chiến đấu đồng dạng, làm người thoải mái hào phóng, không bám vào một khuôn mẫu. Loại người này là có thể nguyện ý vị trí hướng của mình mà liều lĩnh. Cũng tỉ như Trương Lương đã từng cùng mấy vị khác bạn tốt cùng nhau xây dựng Lưu Sa, chỉ bất quá bây giờ đã là vật là người không phải là, rất nhiều cố nhân đều đã không tại, mà Lưu Sa cũng đã sớm toàn quyền giao cho Ngụy Trang, ở trong tay của hắn đổi trở thành một cái khiến người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Lâm vẫn là vô cùng xem trọng Trương Lương, chỉ bất quá làm tất cả, cũng không có chiếm được thiên thời, không cách nào dao động đại thế. Lúc kia, chính là Đại Tần quốc lực chân chính định phong thời khắc. Nếu đem đã từng Trương Lương làm tất cả toàn bộ đặt ở hiện tại, có thể kết quả liền sẽ đổi thành một loại khác. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hôm nay bên dưới muốn phản Tần thế lực đã càng ngày càng nhiều. Tần chính sách tàn bạo chú định sẽ trở thành cùng lúc trước mấy cái triều đại đồng dạng, luân hồi thời gian trường hà bên trong giọt nước trong biển cả. Tô Lâm tiếp xuống cùng Trương Lương tư sách, tư tưởng nho ra cuối cùng nói tới các đời vương triều thay đổi. Toàn bộ đến nói, Trương Lương tư tưởng chính là cách tân, muốn chú trọng mách tính. Chỉ bất quá còn chưa bắt lấy một cái trọng yếu điểm, đó chính là phản Tần chân chính sách lược. Mẹn mẹn chỉ dựa vào giáo hóa phía dưới bách tính là không có ích lợi gì, bởi vì chân chính đại quyền như cũ nắm giữ tại Đại Tần trong tay. Hai người trò chuyện hăng say, một bên thiếu tư mệnh nhưng là không rên một tiếng. Tô Lâm có như vậy một cái chớp mắt tựa hồ lòng có cảm giác. Hắn cảm thấy chỉ có chính mình cùng thiếu tư mệnh hai người sau khi chết, cái này thiếu tư mệnh sẽ còn nguyện ý cùng chính mình trò chuyện. Nhưng nếu là có người ngoài ở tại, cái này âm dương gia tài nữ vậy mà một câu đều không nói đặt trước. Bất quá Tô Lâm cũng không để ý, dứt khoát liền theo nàng tốt. Tô Lâm tiên sinh chủ trương là ta gặp qua nhất là làm cho người suy nghĩ sâu xa. Theo người mà trị, thuận theo đại thế, có thể ổn trị bốn phương, bách tính an khang. Chuột bầu nhụy ngu dốt, cũng không thể từ trong nghe ra thay đổi hiện nay đại thế phương pháp. Thật lâu Trương Lương mới cười khổ một tiếng, phía sau chủ động giơ ly rượu lên đem uống một hơi cạn sạch. Chương 552, tình cờ gặp Công Tôn Linh Lung. Chương 552, tình cờ gặp Công Tôn Linh Lung. Không sao, sẽ có một ngày Trương Lương tiên sinh sẽ minh bạch ta những lời này. Tô Lâm khỏe miệng tươi cười, tựa hồ cũng không thèm để ý Trương Lương có khả năng nghe hiểu. Nói xong liền giơ lên trong tay chén rượu đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Ngay tại lúc này, cách đó không xa lại lần nữa đi tới một người. Người này xuất hiện lập tức hấp dẫn Tô Lâm ba người lực chú ý hả? Không nghĩ tới ba người các ngươi vậy mà ngồi ở chỗ này, đã như vậy vậy ta cũng liền đến cái này góp một chút náo nhiệt. Người nói chuyện chính là một vị giá người đấy đà, cầm trong tay quạt lụa lắc lắc thùng nước đồng dạng thắt lưng ngồi ở Trương Lương bên người. Cũng không phải Tô Lâm cùng thiếu tư mệnh có ý chú ý tới người này, thực sự là nàng hình thể thực tế quá mức khổng lồ. Trương Lương tiên sinh, ngươi còn nhận biết tiểu nữ tử ta? Nữ tử rũa ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Trương Lương ngực, thậm chí vẫn không quên cho Trương Lương một cái tự nhiên là câu hồn đoạn phách ánh mắt. Một bên Tô Lâm thấy cảnh này, khoe miệng giật một cái, đã đoán được người này là ai. Công Tôn gia tài nữ Công Tôn Linh Lung, Trương Lương lại há có thể không nhận ra. Lần này trước đến, Công Tôn đại tỷ hẳn là lấy Lý Tư đại nhân môn khách thân phận tới đây, tại sao lại xuất hiện ở đây? Trương Lương 140 tại ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, ngược lại khẽ mỉm cười. Phía sau cùng to mọng nữ tử chuyện trò, còn không phải tìm không được ngươi, nếu biết rõ nhân gia lần này chính là vì ngươi mới tới. Những tên kia ở bên trong nói chuyện sự tình tiểu nữ tử ta ép căn bản không hề hứng thú. Hả? Các ngươi đến cái là? Ân vị này hẳn là âm dương gia muội muội, ta nhớ kỹ. Bất quá vị tiểu ca này, ta hình như chưa bao giờ thấy qua, nhưng dài đến thật đúng là xinh đẹp đâu, mặc dù chỉ so với Trương Lương đệ đệ kém một chút. Công Tôn Linh Lung chỉ lo cùng Trương Lương liếc mắt đưa tình, thật lâu mới muốn đứng dậy, một bên còn có Tô Lâm cùng thiếu tư mệnh. Nhìn thoáng qua thiếu tư mệnh về sau, cái này mới xoay người lại trên dưới dò xét Tô Lâm. Bất quá câu nói tiếp theo nhưng là để Tô Lâm dở khóc dở cười, thầm nghĩ cái này Công Tôn Linh Lung vẫn là cái người si tình. Tựa hồ trừ Trương Lương bên ngoài, những người khác nàng đều không có hứng thú. Bất quá nhìn Trương Lương phản ứng, tựa hồ đối với Công Tôn Linh Lung cũng không có bao nhiêu hứng thú. Điểm này ngược lại là tại trong dự liệu, dù sao vị đại tỷ này dáng người đủ để bù đắp được hai cái Trương Lương. Nếu như Trương Lương thích loại này hình thể, đó mới là để người có chút khó mà tiếp thu sự tình. Á Công Tôn cô nương quá khen, ta nhìn Trương Lương tiên sinh ngược lại là cùng cô nương khí chất rất là phù hợp, hai người các ngươi tiếp tục tại cái này ôn chuyện, chúng ta còn có việc phải đi trước. Tô Lâm nói xong liền đứng dậy, cùng một bên thiếu tư mệnh cáo từ rời đi. Chỉ còn bên dưới Trương Lương cười khổ một tiếng, muốn đi nhưng là bị Công Tôn Linh Lung cho một cái theo ngay tại chỗ. Trang diện kia còn thật là khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Công Tôn gia Công Tôn Linh Lung am hiểu biện hợp chi thuật, đồng dạng cũng không phải là người bình thường. Thiếu tư mệnh cùng Tô Lâm vai song vai, phía sau nói ra nàng đối với Công Tôn Linh Lung đánh giá. Đã là thay đổi hợp, lại cũng chỉ là phụ thuộc vào đại tần phía dưới thế lực mà thôi. Tại chính thức biện hợp là dám tại đạo tiên bên dưới, trách nhiệm một quân, chỉ là Công Tôn gia còn không làm được đến mức này. Nhưng mà Tô Lâm tiếp xuống câu nói này, nhưng là để thiếu tư mệnh ngẩng đầu nhìn thật sâu Tô Lâm một cái. Hả? Ngay tại lúc này, Tô Lâm ánh mắt đột nhiên bị nơi xa một thân ảnh hấp dẫn. Không phải người khác, vậy mà là Bình Minh Đại Thúc Kiếm Thánh Cái Niếp. Đối phương giờ phút này trên đầu mang theo một cái mũ, ngồi tại nơi hẻo lánh chốt nhưng là không có chút nào hấp dẫn đến người ngoài chú ý, mà tại bên cạnh hắn thì còn có một người, Tô Lâm mặc dù không có gặp qua, nhưng chỉ một cái liền có thể người này bất phàm. Đại ca, ngươi làm sao sẽ tại cái này, cũng là đi tìm Đại Thúc sao? Đúng lúc này, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tô Lâm trước người. Vậy mà là Bình Minh cùng Từ Lâm Vũ. Nhưng mà Bình Minh câu nói này vừa vặn nói xong, liền bị Từ Lâm Vũ che miệng lại. Hắn mặc dù vô cùng cảm kích Tô Lâm trợ giúp hắn tăng cao thực lực, xem như hắn bồi luyện, nhưng có một số việc đối với ngoại giới vẫn như cũng là bí mật, tận lực vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hả? Các ngươi hai cái vừa vặn đang nói cái gì? Đối với cái này Tô Lâm chỉ là giả vờ như không nghe thấy, xem thường hai người nói. A, ta, chúng ta. Lúc này Tử Minh tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Lâm bên cạnh thiếu tư mệnh, vì vậy cũng không nói chuyện. Dù sao cái này thiếu tư mệnh lúc trước có thể là đối với bọn họ xuất thủ qua. Tại Tử Minh trong ấn tượng, Âm Dương gia liền không có một cái tốt. Thật tình không biết vị kia Sở Nam Công cũng là Âm Dương gia người, chỉ là những năm này dạo chơi tại bên ngoài cũng không có tham dự Âm Dương gia sự tình. Ta còn có việc, liền đi trước. Thiếu tư mệnh tựa hồ cũng nhìn ra tình huống trước mặt, lập tức đối Tô Lâm lên tiếng chào hỏi phía sau trực tiếp thẳng rời đi. Nhìn xem thiếu tư mệnh rời đi bối ảnh, Tô Lâm cũng không ngăn cản. Dù sao hiện tại đối với bọn họ đến nói, song phương vị trí xác thực không tại cùng một phương. Nếu không phải lần này tiểu thánh hiền trang xây dựng thọ yến, chỉ sợ cũng sẽ không tụ tập nhiều như thế phe thế lực tới. Dù cho thiếu tư mệnh đối với Bình Minh đám người cũng không có quá nhiều ý, phía trước hành động cũng chẳng qua là chức trách mà thôi, nhưng cũng không cách nào được đến Mặc Gia mọi người tán thành. Có lẽ có một ngày làm Tô Lâm hoàn toàn khống chế Mặc Gia lúc, loại này tình hình sẽ dần dần thay đổi, nhưng ít ra hiện tại song phương cũng không. Đại ca ngươi cùng ta đến. Tử Minh gặp thiếu tư mệnh rời đi, cái này mới mang theo Tô Lâm tảo phía trước một chỗ châu ngồi mà đi. Chương 553, đến từ cái niết cảm tạ. Chương 553, đến từ cái niết cảm tạ. Nơi này ở vào nơi hẻo lánh chỗ, xa xa nhìn lại rất là không đáng chú ý, nhưng đi tới nơi này về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai đạo trích, Lớn Thiết Truy, Tiểu Cao, Tuyết Nữ đám người đều đã chạy đến nơi này tới. Trong đó hai người thoạt nhìn rất là lạ lẫm, một cái thân mặc đạo sĩ ăn mặc lão giả cao lớn, một cái tuổi trẻ nam tử nhưng ngồi ở chỗ đó nhưng là cho người lấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Loại này cảm giác gáp bách cũng không phải là tu vi cùng cảnh giới mang tới, mà là đối phương cái kia trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, cùng với thống lĩnh binh sĩ dưỡng thành khủng bố sát khí. Điểm này Tô Lâm cơ hồ là một cái liền nhìn ra lai lịch của đối phương. Không có thiếu tư mệnh ở bên người, Từ Long Vũ cũng liền không ngăn cản nữa. Đợi đến đạo trích đám người nhìn thấy Tô Lâm đến về sau, từng cái cũng toàn bộ đứng lên, chắp tay cùng Tô Lâm chào hỏi. Tô một huynh đệ, ngươi cái này đi nơi nào, chúng ta có thể là tìm ngươi đã lâu. Thế nào, nơi này không sai đi. So trước đó cái kia vị trí có thể là an toàn thuận tiện hát hát hát. Đạo trích hướng về phía Tô Lâm bên này tụ tập hợp rượu, phía sau đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Còn lại mọi người cũng là dơ ly rượu lên, nhộn nhịp hướng về Tô Lệ chúc rượu. Hiển nhiên Tô Lâm không có ở đây trong khoảng thời gian này, đạo trích đám người đã sẽ có liên quan tới hắn sự tình đại khái nói ra. Những người này sợ là cũng sớm đã đem hắn xem như sau này dự định, Mặc Gia thủ lĩnh một trong. Nếu như không có phát hiện Tô Lâm cùng Đại Tần có minh xác liên hệ, như vậy chuyện này liền tám thành là chuyện chắc như đinh đóng cột. Những ngày này, Tử Minh có khả năng ôm từ ngươi chỉ dạy, ta rất vui mừng. Chén rượu này tính toán là đối ngươi cảm tạ. Cái niếp tựa hồ đã sớm biết Bình Minh bây giờ thực lực cử động tiến bộ, lúc này rót cho mình một chén rượu, đối với Tô Lâm chúc rượu nói. Hai người mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng có Tử Minh cái tầng quan hệ này, cũng coi là trở thành bạn tốt. Tô Lâm nhìn xem cái niếp động tác, mặc dù mơ hồ có một ít cứng ngắc, nhưng thoạt nhìn tựa hồ đã không có gì đáng ngại. Tin tưởng không lâu sau đó, cái niếp lại sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Người này thật là cao thủ, thế cho nên để Tô Lâm đều muốn dâng lên quý tài chi tâm. So với ngụy trang vị này thủ đoạn hung ác tiêu hùng hạng người, cái niếp tác phong làm việc thì hoàn toàn quyết định ở tự thân nguyện vọng. Tựa như là chân chính người giang hồ, không thích nhận đến quá nhiều trói buộc, chỉ vì chính mình cùng người mình quan tâm mà chiến mãi đến đạo trích đám người đem mọi người ở đây toàn bộ giới thiệu một lần. Tô Lâm mới rõ ràng, nguyên lai cái này trên người mặc đạo phục lão giả cao lớn vậy mà là đạo gia người tông nói xa. Mà cái kia trẻ tuổi liền tỏa ra cực mạnh khí thế vậy mà là Đằng Long quân đoàn tướng quân Long Thả. Những người này hôm nay toàn bộ tụ tập tại chỗ này, bản thân chính là một kiện để Tô Lâm hơi có vẻ kinh ngạc sự tình. Hắn đang suy đoán những người này có phải là thật hay không sẽ có động tác. Nếu biết rõ tại tiểu thánh hiền trang bên ngoài có thể là có gần vạn binh mã chờ đợi. Nơi này nếu là xảy ra chuyện gì, tiểu thánh hiền trang bị binh mã vây quanh, bọn họ những người này liền khỏi phải nghĩ đến chạy trốn. Có thể nói như thật bị vây quanh, cái này toàn bộ tiểu thánh hiền trang liền con chim đều khỏi phải nghĩ đến chạy đi. Địa hình nơi này xác thực dễ thủ khó công, nhưng muốn xông ra vòng đây cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Tiếp xuống chính là những này mặc ra các thủ lĩnh lẫn nhau thương phân đoạn. Tô Lâm xem như mới tới, thậm chí còn chưa bị hoàn toàn trao tặng mặc ra thủ lĩnh chi danh người, cũng liền trở thành một thính giả. Thiếu chủ, không nghĩ tới ngươi thật tại chỗ này, ta cùng huynh đệ bọn họ cũng tìm ngươi thời gian thật dài. Ngay tại lúc này, cái kia Long Thả đột nhiên quỳ trên mặt đất, nhìn xem trước mặt Lâm Vũ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Long thúc, nhanh lên một chút, nơi này như thế nhiều người, nếu như bị phát hiện chúng ta liền xong rồi. Từ Long Vũ liều mạng cho Long Thả nháy mắt ra dấu, phía sau dứt khoát lôi kéo Tử Minh cùng một chỗ đem Long Thả thân ảnh ngăn lại. Thiếu chủ không cần lo lắng, liền xem như thiên quân bản mã, ta cũng có thể đem ngươi hộ tống đi ra. Tại tiểu thánh hiền trang phía tây bắc từ ta Long Đẳng quân đoàn trong bóng tối tiếp ứng, liền xem như hướng chúng ta chỉ cần có thể lao ra 10 dặm, đối phương liền không làm gì được chúng ta. Nhưng mà Long Thả tựa hồ căn bản không sợ cái gọi là tần quân, ngược lại là đem chính mình kế hoạch nói ra. Hắn lần này vốn chính là muốn tiếp Long Vũ đi, muốn nhường cho con Long Vũ đến thống lĩnh Đẳng Long quân đoàn. Sau khi trở về lại lấy thiếu chủ danh nghĩa chiêu binh mãi mã, đem đã từng thần phục hạng thị nhất tộc rất nhiều thế lực lại lần nữa tụ lại. Mặc ra còn lại mấy tên thủ lĩnh đối với Long Thả cũng chưa từng quá mức mấy hơi thở, nghe đến mấy câu này phía sau tất cả đều là khỏe miệng co giật. Thầm nghĩ người này làm như vậy chẳng phải là muốn kéo bọn họ dưới người nước. Một khi bị phát hiện, bọn họ tuyệt đối khó thoát bị tra rõ kết quả. Đến lúc đó không quản người này có thể hay không mang theo Lông Vũ đi, bọn họ những này Mặc ra thủ lĩnh là tuyệt đối đi không nổi. Ngược lại là người Tông Tiêu Giao Tử giờ phút này vô cùng bình tĩnh. Mắt thấy Long Thả không nói thêm gì nữa, cái này mới lên tiếng nói, Long Thả tướng quân, chúng ta có thể là trước đó nói xong, đến nơi này ngươi không thể làm loạn, mọi thứ đều muốn lấy đại cục làm trọng. Đúng vậy a Long thúc. Hiện tại địch cường ta yếu bằng vào một nhà thế lực là hoàn toàn không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Chúng ta muốn làm chính là hợp tung liên hoành, đợi đến ngày sau thời cơ chín muồi lại tính toán sau. Từ Long Vũ lúc này cũng là gật gật đầu, tận tình đối Long Thả ủy tín nói. Thật lâu, Long Thả mới tựa hồ hạ quyết tâm, liền thấy thở dài một tiếng, chợt đáp lại nói, tất nhiên là ngài ý tứ, Long Thả nghe lệnh chính là trượng. Chương 554, nguyện dạ treo cao, phương chi thiên mệnh. Chương 554, nguyện dạ treo cao, phương chi thiên mệnh. Bất quá như sự tình có biến, dẫn đến chúng ta muốn gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không chút do dự mang theo thiếu chủ dẫn đầu rời đi. Những người khác có thể có việc, bao gồm ta Long Thả cùng Đẳng Long quân đoàn, nhưng thiếu chủ tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tựa hồ vẫn cảm thấy có một số việc không có biểu đạt rõ ràng, Long Thả liếc nhìn một vòng mọi người tại đây, phía sau mở miệng nói. Long Thả tướng quân hộ chủ chi tâm chúng ta tự nhiên minh bạch. Bất quá tình huống hiện tại sớm đã không phải làm sao rời đi, mà là làm sao cùng những này đi theo đại tần thế lực ở chung. Là không không nớt, vẫn là có lưu chỗ trống, liền muốn nhìn tiểu thánh hiền trang chuyến đi. Dù sao cho dù là chúng ta, lần này cũng không phải là không có chuẩn bị ở sau. Đạo gia người Tông Tiêu Giao Tử khỏe miệng treo lên một vẻ tiêu ý, phía sau chậm rãi lên tiếng. Thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, nhưng trong miệng lời nói nhưng là mang lên một vẻ sát ý. Những thế lực này bức bách lấy Mặc gia cầm đầu chư tử bách gia cao thủ, đã dần dần cùng đường mặt lộ. Nhìn tư thế chính là nghĩ đẩy vào chỗ chết, nếu là như vậy Mặc gia một đám cũng đồng dạng sẽ không ngồi chờ chết. Trước mắt tiểu thánh hiền trang tựa hồ chính là một lần biểu hiện ra bọn họ thực lực cơ hội tốt nhất. Chém giết trưởng công tử Phù Tô, để người trong thiên hạ nhìn một chút phạt tần thế lực quyết tâm cùng thái độ. Hừ. Long Thả cùng Tiêu Giao Tử nhìn nhau mấy hơi thở thời gian, phía sau không nói thêm gì nữa. Hắn biết, Tiêu Giao Tử nói không sai. Chỉ dựa vào một phương lực lượng là rất khó đối kháng đại tần. Điểm này chỉ có như hắn dạng này, ban đầu ở chiến trường chính bên trên cùng đại tần hùng binh giao thủ qua người, mới biết được bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá mặc dù như thế, hắn hay là không muốn ngoài miệng thừa nhận điều này. Long Thả đối với chính mình có tự tin, nếu như bên dưới tại trên chiến trường giao thủ hắn tuyệt đối có khả năng chiến thắng đối phương. Lúc này Long Thả dần dần nhớ lại năm đó đủ loại. Một lần kia hắn dẫn đầu Đẳng Long quân đoàn cũng không sợ quốc chủ lực, mà là phụ trách sợ quốc cánh. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, sợ quốc cùng đại tần giao chiến không bao lâu, vậy mà liền ở chính diện trắng trợn tan tác xuống. Kể từ đó, Long Thả bên cạnh chi viện liền không có bất kỳ tác dụng, hắn căn bản là không có cách thay đổi cục thế trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn sợ quốc bị thua. Đây là một lần để Long Thả vĩnh viễn cũng vô pháp quên, nhưng cũng không muốn hồi ức sỉ nhục chi chiến. Một lần kia bị mọi người ký thác kỳ vọng sợ quốc bại, bị bại rất triệt để. Toàn bộ sợ quốc triệt để bị đại tần chiếm lĩnh, nguyện ý đầu hàng cuối cùng đều sẽ bị đại tần hợp nhất. Mà những cái kia không muốn đầu hàng, không phải chết trận xa trường liền bị xử cực hình. Mà hắn lại trở thành những người kia duy trì có sống sót tướng lĩnh. Hắn rất muốn lại đi cùng tần quân ở chính diện phân cao thấp, xông vào tất cả mọi người phía trước nhất, chỉ tiếc hắn không thể. Bởi vì sở quốc hy vọng vẫn còn, chỉ cần Long Vũ tại tất cả liền còn có chuyện cơ. Lúc này Long Thả đột nhiên nhập thần, lại không có phát hiện bình minh cùng từ Long Vũ đã đi tới phụ cận. Hắc hắc, các ngươi đều tại à, thoạt nhìn các ngươi thật giống như đều biết, vậy ta cũng không cần giới thiệu á. Từ Minh nhìn xem mọi người xung quanh, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Long thúc, ta biết trong lòng của ngươi có rất lớn áp lực, vẫn muốn phục hưng đại sở. Bất quá bây giờ sự tình đã thay đổi đến càng thêm phức tạp, bằng vào chúng ta chính mình lực lượng thật rất khó làm đến. Các ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, ta biết rất nhiều cùng chung hoạn nạn bằng hữu, chính là bởi vì có bọn họ ta mới có thể sống sót. Long Vũ nhìn xem Long Thả, đột nhiên phát ra từ nội tâm đối nó nói. Hắn biết Long Thả là ngày xưa đại sở tướng quân, lấy tính tình của hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Mặc ra mọi người. Nhưng nếu như hắn lấy nhân cách xem như đảm bảo, nghĩ đến Long Thả chậm rãi cũng sẽ tiếp thu những thứ này. Thiếu chủ, ta biết ngươi ý tứ. Yên tâm đi, lần này ta sẽ phối hợp chư vị hành động, không sẽ vì các ngươi thêm phiền phức. Thật lâu, Long Thả gật gật đầu, sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường. Chúng ta lúc nào động thủ? Đạo Trích lúc này tảng đá đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng người Tông Tiêu Giao Tử. Dạng nguyệt treo cao thời điểm, mới có thể chi thiên mệnh. Tiêu Giao Tử nói xong câu đó về sau, liền tự mình uống lên nước trà trong chén. Không sai, lần này mọi người người nào đều không uống rượu, bởi vì đại gia biết lần hành động này tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Nơi đây thế lực bên trái tổng phức tạp, hơi không cẩn thận liền sẽ toàn quân bị diệt. Bọn họ thua không nổi, cũng không đánh được nổi, biện pháp duy nhất chính là chờ, đợi đến ban đêm giáng lâm. Một ngày này, toàn bộ tiểu thánh hiển trang vô cùng náo nhiệt. Tân khách đông đảo các nơi kín người hết chỗ, thô sơ giản lược đếm tối thiểu có mấy trăm tấm cái bàn. Tô Lâm mắt thấy thời điểm không tại, liền dẫn đầu rời đi. Hiện tại cùng Mặc Gia người đi gần như vậy, đối Tô Lâm đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Rất dễ dàng sẽ bị lưới cùng tất cả thế lực khác cao thủ để mắt tới. Nếu như chính mình dẫn đầu bại lộ, cái kia phía sau 4.4 nhưng là không dễ chơi. Ít nhất tại thế lực khắp nơi cũng không hề động thủ phía trước, Tô Lâm là tuyệt đối sẽ không đem trong tay mình tất cả con bài chưa lật toàn bộ lấy ra. Thời gian cực nhanh, Thái Dương rất nhanh rời xuống núi đi. Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong tân khách đều mình say mềm, phía sau trong trang nho sinh bọn họ dẫn đầu xuống nhộn nhịp về tới chỗ ở Tô Lâm thì đi vào thành tâm trong phòng, phát hiện Thạch Lan giờ phút này đánh thẳng quét lấy mặt đất. Vì vậy liền đi lên đối nó cười nói, thế nào, có mệt hay không? Có tốt, ngày bình thường quen thuộc cũng không có gì như vậy mệt mỏi. Thạch Lan lắc đầu, phía sau đem ghế tựa toàn bộ lùi đến dưới bàn. Chương 555, đêm bên dưới hành động. Chương 555, đêm bên dưới hành động. Lúc này liền Thạch Lan cũng sửng sốt một chút, tính tình của mình tựa hồ giữa bất chi bất giác thực đã bởi vì Tô Lâm mà thay đổi. Tối nay không muốn chạy tán loạn khắp nơi, nơi này tựa hồ có trò hay muốn trình diễn. Nhanh lên thu thập a, sau khi trở về tắm nước nóng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái. Tô Lâm thừa dịp hỗ trợ thu thập cái bàn quanh người, cúi đầu xuống tại Thạch Lan bên thai nhắc nhở câu. Phía sau câu nói kia bất quá là tùy ý nói, phía trước một câu kia mới là trọng yếu nhất. Ban đêm lặng yên không tiếng động đến, Tô Lâm lúc này đang ngồi ở thư phòng bên trong, điểm ngọn đèn quan sát trên giá sách trưng bày nho gia kinh điển. Trong này tuyệt đại đa số thuyết pháp cũng không có sai, nhưng Tô Lâm bản thân cho rằng nho gia dẫn hướng thuyết pháp còn chưa đủ. Những này học 25 nói đồng thời không thể thay đổi người thống trị cách làm, một mặt giáo hóa bách tính không được chất biến. Tốt nhất cách làm chính là tập bách ra sở trường, đem bọn họ học thuyết toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Đi ngang qua không ngừng sàng chọn, tinh luyện, cuối cùng tổng kết ra một bộ đồng thời giáo hóa thượng tầng cùng tầng dưới sách. Bất quá cách làm như vậy tại hiện nay tựa hồ có chút rất khó làm đến. Bởi vì bách gia cũng không nguyện ý cùng còn lại thế gia học thuật dung hội cùng một chỗ. Bọn họ chỉ cảm thấy chính mình học thuyết mới là trong thiên hạ nhất chính thống, lại có khả năng cứu vớt thế nhân. Liên tại Tô Lâm bởi vì chuyện này mà rơi vào trầm tư thời điểm, ngoài cửa sổ nhưng là đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen thần tốc hiện lên. Tô Lâm thấy rõ, mấy đạo bóng đen kia chính là từ đối diện trên phòng ốc chợt lóe lên. Chợt liền lại xuất hiện mấy đạo bóng đen đuổi theo. Những bóng đen này là từ Tô Lâm bên cạnh, Lý Tư trong sân lao ra. Không cần nghĩ, nhất định là Lý Tư thủ hạ những cao thủ động. Nếu biết rõ Lý Tư có thể là đương triều thừa tướng, liền tính nắm giữ không được thay đổi triều đình to lớn quyết nghị năng lực, nhưng dưới tay lực lượng nhưng cũng là mảy may không thể khinh thường. Bằng không, cũng không thể để trưởng công tử phủ Tô cùng hoạn quan Triệu Cao coi trọng. Bọn họ đã từng nghĩ thăm dò Lý Tư danh giới cuối cùng, nếm thử đem kéo đến trưởng công tử phủ Tô bên này, chỉ tiếc thất bại. Bởi vì Lý Tư có ý nghĩ của mình, liền xem như muốn chiến đội cũng không phải hiện tại. Dù sao hiện tại Đại Tần Đế Vương thân thể có thể là rất tốt, không cần thiết sớm như vậy đứng đội gặp một màn này. Tô Lâm khỏe miệng hiện lên một vệt đường cong, phía sau cười thấp giọng nói, có ít người bắt đầu nhịn không được. Lúc này Tô Lâm ngược lại là mảy may không có cảm giác được cảm giác nguy hiểm, bởi vì hắn biết Lý Tư đã đem xung quanh đây cơ sở viện tử xung quanh bố trí đầy cao thủ, trừ những cái kia trên giang hồ chiêu mộ cao thủ bên ngoài, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cũng tại xung quanh. Tinh hồn càng là thủ hộ tại Lý Tư bên cạnh, mặc cho trong đêm cùng phòng thức bên trong làm sao giả thần giả quỷ, cũng mảy may không làm gì được Lý Tư. Đối với người này cách làm, Tô Lâm ngược lại là không có quá nhiều quan điểm. Lý Tư dù sao không có bao nhiêu thực lực, như vậy lý do an toàn cách làm vẫn là vô cùng hợp lý. Từ phương diện nào đó nói hắn cùng Thạch Lan viện tử cũng bị bảo vệ tại trong đó, trở thành trừ bỏ Lý Tư bên ngoài chỗ an toàn nhất. Cùng lúc đó, tại Tiểu Thánh Hiền Trang còn lại mấy nơi cũng nhộn nhịp xuất hiện từng đạo bóng đen. Những bóng đen này đa số bách gia bên trong ẩn giấu cao thủ. Bách gia nói tới cũng không phải là hoàn toàn là lấy Mặc gia cầm đầu một nhóm người, trừ bọn họ bên ngoài còn có không dưới ba cái như Mặc gia dạng này kết hợp tổ chức. Bọn họ mục tiêu lớn thân thể bên trên cùng Mặc gia giống nhau, chỉ bất quá muốn tức thời biện pháp bên trên, nhưng là có rất lớn ra vào. Liên thấy một đạo chụp ảnh trung đột nhiên xuất hiện tại nóc phòng, phía sau rất quang thiệp quá, lưới một vị cao thủ liền nháy mắt bị sờ soạn cái cổ. Đối phương che lại miệng, phía sau trực tiếp ném tới phía dưới rừng cây bên trong. Đao thật là nhanh, tốt nhanh nhẹn thân pháp, không hổ là người của Đông Phương gia, hôm nay gặp mặt quả thật lợi hại. Hắc ám bên trong đột nhiên có một người từ trong đi ra, trong tay liên tục vỗ tay vỗ tay. Ngươi là người phương nào, không muốn chết mau mau cút đi. Đối phương bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý không nên hiểu lầm, tại hạ tên là Thượng Quan Hoàng, là Thượng Quan gia người, lần này phía trên cũng được cho là cùng ngươi Đông Phương gia liên thủ. Người này trong đêm tối vậy mà mặc một thân áo trắng, đứng ở nơi đó khỏe miệng tươi cười, thoạt nhìn không thấy chút nào bối rối. Ngươi chính là cái kia Thượng Quan gia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất Thượng Quan Hành. 670 đã như vậy, còn không nhanh thay đổi y phục giả hành, để tránh đánh rắn độ cỏ, trước thời hạn bị đối phương phát hiện. Đông Phương chảy nhíu mày, rất là không vui nói. Ân là ý kiến hay, bất quá ta có biện pháp tốt hơn. Không phải liền là ám sát Lý Tư cùng trưởng công tử phụ Tô sao? Ta cảm thấy ta biện pháp này càng dùng tốt hơn chút. Vậy chúng ta liền đánh cược, nhìn một chút người nào có thể dẫn đầu hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Nam tử áo trắng lúc nói chuyện, đột nhiên đứng tại bên tường nhờ ánh trăng, cả người đột nhiên chậm rãi biến mất không thấy. Mà thanh âm của hắn cũng từ xung quanh dần dần thu nhỏ, đến sau cùng chậm rãi tan biến. Không hổ là thượng quan gia người, tay này ẩn nấp thân hình bản lĩnh có thể nói nhất tuyệt. Bóng đen trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tiếng nói vừa ra cả người nháy mắt biến mất tại đêm tối bên trong. Ngay tại lúc đó, dạng này một màn gần như xuất hiện tại các nơi. Lần này tập hợp tại Tiểu Thánh Hiền Trang, phản tần thế gia không dưới 20 mấy cái toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Những này thế gia top 5 top 3 lẫn nhau đều có hợp tác, vì chính là tại tối nay chém giết trưởng công tử phụ Tô cùng Lý Tư. Chương 556, khách đến ngoài ý muốn. Chương 556, khách đến ngoài ý muốn. Kể từ đó mới có thể kinh sợ đại tần, để các nơi phản tần thế lực cầm vũ khí nổi dậy. Chỉ tiếp những sự tình này ca rắc rối phức tạp, riêng là phản tần thế lực liền có chừng bài luồng. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ, bọn họ chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch tất cả, những người này muốn đem đã từng tất cả triệt để mai táng, mong mỏi mới tương lai sẽ tiến đến cũng không lâu lắm. Ngồi tại trong thư phòng Tô Lâm đã cảm giác được một vệ động tĩnh, chính là bên cạnh Thạch Lan chậm rãi đẩy cửa ra. Nàng lúc này đã đổi lại một thân đêm đen đi áo, đứng ở trong sân hướng về Tô Lâm bên này cửa sổ nhìn rất lâu, nhưng là tính toán chính mình ra đi xem một cái tình huống, vì vậy cũng không đi gọi Tô Lâm, mà là trực tiếp biến mất tại màn đêm bên trong. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Ngay, mang lên nhân viên nhất định muốn bảo vệ tốt nàng, nếu là có cái gì sai lầm chỉ ngươi là hỏi. Trong thư phòng, than nhẹ một tiếng, Tô Lâm thấp giọng hạ lệnh. Là, thuộc hạ minh bạch. Ngoài cửa sổ trong đêm tối, Ngày đột nhiên đáp lại một tiếng, phía sau cả người thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Ngày chính là lục địa thần tiên cảnh chuyển bên trong người nổi bật, nhập tịch ngươi thực lực đã bỏ lại xa xa địa huyền vàng bốn người không ít. Lần này mang lên một chút thiên sát lâu nỗi cao thủ cùng một chỗ hành động quả thực chính là thiên y vô phùng nhẹ nhõm thuận lợi. Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong đêm không ngừng có từng đạo chụp ảnh trung từ trên nóc nhà rơi xuống, trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu. Những cái này cùng mặc ra đi con đường khác nhau tu sĩ, đã mở ra nghiêm khắc nhất trả thù. Mà Tô Lâm thì là an an tĩnh tĩnh tại trong thư phòng chộp lấy một bài rất không tệ thơ. Mãi đến sau nửa canh giờ, bên cạnh phòng ốc đột nhiên chuyển ra một tiếng nổ vang. Tô Lâm sắc mặt mới bỗng nhiên biến đổi. Nơi đó không phải địa phương khác, chính là Lý Tư biệt lạc. Bất quá đi đến bên ngoài cẩn thận xem xét, mới phát hiện chỉ là trong sân kho củi đột nhiên bị đại hỏa đốt lên. Trong sân lập tức liền chuyển đến tiếng đánh nhau. Những cái này từ đầu đến cuối bảo vệ tại tiểu viện xung quanh cao thủ đồng thời cùng ba tên người áo đen đánh nhau. Lý Tư bên này cao thủ đông đảo, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền tạo thành lấy 8-3 trận diện. Hơn nữa còn là những người đánh lén này không ngừng rơi vào hạ phòng, trên thân dần dần hiện lộ ra từng đạo thương thế tới. Dám đến đánh lén thừa tướng, ta nhìn các ngươi những người này thật sự là càng ngày càng muốn chết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Liền nghe đến mấy đạo quát khẽ thanh âm vang lên, những cái này Lý Tư môn khách lần lượt gia nhập vòng chiến. Lập tức liền có hai người bị cầm xuống, trên thân chịu mấy đạo đao kiếm tổn thương, chảy đầy đất máu. Mà còn lại mấy tên người áo đen gặp cái này hai tên đồng bạn là cố ý lưu lại bảo hộ, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng thoát ly vòng chiến, nhảy lên nóc phòng hướng về nơi xa đêm tối bên trong thoát đi mà đi. Lưu lại một bộ phận người bảo vệ thừa tướng, những người khác cùng tá truy. Người cầm đầu khẽ quát một tiếng, phía sau dẫn đầu liền xông ra ngoài. Phần eo rút ra mấy trôi phi đao, xa xa liền hướng trước mặt mấy đạo bóng đen văng ra ngoài. Không chỉ là nơi này, Tô Lâm tựa hồ còn nghe được nơi xa cũng có tiếng la giết vang lên. Toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang tựa hồ tại tối nay triệt để đại loạn. Trưởng công tử phụ Tô cùng cái khác triều đình quan biên cũng rất có thể đồng thời bị tập kích. Chuyện này Tô Lâm cũng không nhận đến bất kỳ thông tin, cho nên giờ phút này một mực đang suy tư đến cùng là trong đó cái nào phân đoạn sai lầm. Đông đông đông, cũng đúng lúc này, Tô Lâm cửa sân đột nhiên bị gõ vang. Phía sau không đợi Tô Lâm tiến đến mở cửa, một đạo hắc ảnh đã xông vào trong sân. Tô Mộ huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Đạo Trích chậm rãi lấy xuống chính mình trên đầu mình mũ rộng đành, cười nhìn Tô Lâm nói: "Ngạch, Đạo Trích huynh lúc này đến nơi này của ta, chẳng lẽ là có chuyện gì? Nơi này tựa hồ không thế nào an toàn, ta khuyên Đạo Trích huynh vẫn là mau chóng rời đi thôi." Tô Lâm nhìn xem lúc này Đạo Trích, nhịn không được hảo luôn khuyên bảo nói. Hắn mặc dù biết Đạo Trích đám người thân phận, nhưng cũng không có nghĩ muốn gây bất lợi cho bọn họ ý tứ. Cái kia Lý Tư đám người mặc dù là người của mình, nhưng Tô Lâm còn không có muốn hiện tại liền bận dụng. "Ai, ngươi đây liền không hiểu được đi. Biết cái gì gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sao? Nơi này khoảng cách Lý Tư là rất gần, bất quá ta có một loại dự cảm, hắn là sẽ không phát hiện ta tại chỗ này. Đương nhiên, nếu quả thật có người tới kiểm tra, ta cũng có biện pháp tránh thoát bọn họ ánh mắt." Đạo Trích nhếch miệng cười một tiếng, phía sau không khỏi đắc ý nói: "Ngươi tới nơi này hẳn không phải là chỉ vì nói những này đi." Tô Lâm hơi sững sờ, phía sau cười trả lời: "Ai còn không phải quá luận nha. Chúng ta mấy cái quyết định chia ra tranh né, tận lực không trêu chọc ta bọn gia hỏa này, chỉ cần không lộ ra liền sẽ không bị phát hiện. Đến mức những người kia, bất quá là một đám đầu góc ngu si gia hỏa mà thôi." Đạo Trích nói xong lời cuối cùng thời điểm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rối, trong mắt tràn đầy khinh thường màu sắc. "Ngươi nói là, lần này tập kích Mặc gia cũng không có nhúng tay trong đó?" Tô Lâm nhưng là nhìn ra tất cả những thứ này, vì vậy suy đoán nói: "Đúng a, bằng không ngươi cho rằng sẽ chỉ náo ra như thế điểm nhiễu loạn sao? Mặc gia lực lượng rất có thể là không cách nào đoán chừng, lần này có khả năng trong bóng tối chặn giết những này triều đình đại quan, đối với chúng ta xác thực vô cùng có lợi. nhưng không thể ảnh hưởng tới chúng ta cuối cùng kế hoạch, hết thảy tất cả đều muốn cho cuối cùng kế hoạch đường đường.
Chương 557, Tô Lâm đề nghị. Chương 557, Tô Lâm đề nghị.
Thế nào, ngươi nơi này thoạt nhìn có lẽ có rất nhiều gian phòng, không bằng lưu ta ở một đêm à, ta có thể cho người chỗ tốt nha.
Đạo Trích đi vào gian phòng, ngồi ở bên bàn đọc sách trên đế, quay đầu xem thường Tô Lâm.
Chỗ tốt coi như xong, bất quá lần này ta muốn đi theo các ngươi Mặc Tử cùng đi một chuyến Mặc gia trụ sở. Không biết ngươi có thể làm chủ hay không?
Nhưng mà Tô Lâm nhưng là lắc đầu, chợt đột nhiên nhắc lên một chuyện khác. Bởi vì Đoan Mục Dung đến nay trọng độ hôn mê, cho nên tại lần này đại thọ về sau, Mặc gia mọi người là tính toán mời Tuân Tử lão tiền bối tiến đến xem xét. Tử Minh mặc dù đã có ý nghĩ này, nhưng hắn đã từng bày tỏ Mặc gia rất nhiều quyết sách cần rất nhiều thủ lĩnh nhất trí đồng ý mới có thể thi hành. Dựa vào hắn một người, hơn nữa còn là một cái không được coi trọng thiếu niên Mặc Tử, tựa hồ rất khó để những người này đều nghe hắn lời nói. Cho nên Tô Lâm cảm thấy có một số việc vẫn là phải chính mình đến tranh thủ tốt.
A, đi Mặc gia trụ sở.
Tô Mộ huynh đệ, ngươi đây là thật muốn gia nhập chúng ta Mặc gia sao?
Có thể là dù vậy, dựa theo phía trước quy củ, tại trong vòng một năm, ngươi cũng là không có cách nào tiến về trụ sở.
130 lần này, cho dù là Đạo Trích trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khó xử màu sắc. Ngồi ở một bên không ngừng vò đầu đứt hai, thoạt nhìn tựa như là một cái giống như con khỉ.
Tô Mộ huynh đệ, ăn ngay nói thật, không phải ta không muốn giúp ngươi.
Thực sự là gần đoạn thời gian Mặc gia bị quá nhiều truy sát cùng đả kích, dẫn đến chúng ta tổn thất rất nhiều chỗ trụ sở, đệ tử càng là tử thương đông đảo. Chuyện này xác thực cần phải bàn bạc kỹ hơn, cho dù là ta cũng vô pháp quyết định ngươi đi ở.
Đạo Trích than nhẹ một tiếng, phía sau thành thật trả lời.
Nếu như ta nói ta có thể trị tốt Đoan Mục Dung, giải trừ trong cơ thể nàng độc, chuyện này có phải là sẽ có càng nhiều chỗ trống?
Không đợi Đạo Trích nói tiếp cái gì, Tô Lâm đột nhiên cười nói.
Chuyện này cũng sớm đã không còn là bí mật, thậm chí tại lúc trước Tử Minh cũng có đối hắn nhắc qua.
A, liền chuyện này ngươi cũng biết.
Xem xét chính là Tử Minh tên kia nói ra, hừ hừ, thật sự là một cái không cho người ta bất lo ra hỏa.
Nếu như ngươi thật sự có năng lực trị tốt Đoan Mục Dung lời nói, chuyện này hiểu a cũng không phải là không thể tranh thủ.
Dù sao vị kia cũng là vì chúng ta mà ra, cuối cùng mới làm tới như vậy kết quả.
Bất quá chuyện này cần quá chút thời gian, chúng ta mấy đại thủ lĩnh thương nghị một chút, mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn.
Đạo Trích nghe xong, lông mày nhíu lại, lời nói ngược lại là cũng không có nói đầy.
Tốt, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi.
Kỳ thật ta mục đích ngược lại cũng không phải Mặc gia trụ sở nhìn qua, mà là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Y Tiên đến cùng dáng dấp ra sao.
Mắt thấy Đạo Trích tựa hồ bắt đầu đối với chính mình có chút hoài nghi, Tô Lâm đơn đột nhiên cười nói.
A,
a,
nói chuyện Đoan Mục Dung a.
Nhắc tới cũng thực sự rất xinh đẹp, mà còn y thuật siêu quần, bất quá vị này y tiên tựa hồ cùng kiếm thánh cái niếp ở giữa có nói không rõ quan hệ.
Huynh đài ngươi nếu là thật sự đối Đoan Mục Dung có ý tứ, vậy coi như muốn làm tốt cùng kiếm thánh cái niếp tranh cao thấp một hồi giác độ đi.
Bất quá ta ngược lại là rất xem trọng huynh đệ ngươi, dù sao ngươi có thể là so cái kia cái niếp xoáy khí nhiều, công phu cũng không kém chút nào hát hát hát.
Nói đến đây, Đạo Trích vẫn không quên một mặt cười xấu xa nhìn xem Tô Lâm.
Hắn cùng kiếm thánh cái niếp quan hệ trong đó nói tốt ngược lại cũng không thể coi là tốt, tối đa cũng chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường.
Nếu như không phải nhà mình tiểu Mặc một mực hô hào cái niếp đại thúc, có thể bọn họ có lẽ sẽ còn đối cái niếp có chỗ địch ý, dù sao người này lúc trước có thể là Tần Vương doanh chính bên người đệ nhất kiếm khách, là hoàng đế bên người đại hùng nhân. Dù cho hiện tại có thật nhiều thuyết pháp, bao gồm Tần Minh đối với Tử Minh cùng cái niếp truy sát, bọn họ cũng không thể hoàn toàn đối người này yên tâm. Dù sao Mặc gia gia đại nghiệp đại, phía dưới đệ tử đông đảo. Bọn họ những này thủ lĩnh mỗi một cái quyết đấu đều đại biểu toàn bộ Mặc gia. Nếu là xuất hiện sai lầm, tổn thất cũng chính là toàn bộ Mặc gia rất nhiều đệ tử.
Siêu đúng lúc này, bên cạnh trong sân đột nhiên truyền ra một đạo tiếng xé gió.
Một thân ảnh tựa hồ vượt qua vào trong sân.
Cái này lập tức liền đưa tới Đạo Trích chú ý suy tư một lát, Đạo Trích đột nhiên cười nói, ở tại nơi này hẳn là Đinh Mập Mạp trong cửa hàng cái kia tiểu nhị đi.
Muốn như vậy hắn ra đi làm cái gì, hơn nữa nhìn âm thanh người này hẳn là cũng đồng thời không phải người bình thường, mà là có võ công trong người.
Nhìn nét mặt của ngươi hẳn là biết rõ, ân ta có thể nhìn ra được, người này hẳn là nữ giả nam trang.
Cũng không biết mục đích ra sao, đến mức lai lịch, chẳng lẽ là Tô một huynh đệ người bên cạnh.
Đạo Trích sờ lên cằm, suy tư sau một hồi khá lâu đột nhiên ngẩng đầu, tự mình suy đoán.
Thạch Lan xác thực người mang võ công, bất quá nàng mục tiêu cùng chúng ta là nhất trí.
Đại gia địch nhân đều là Đại Tần, đến mức cái khác, tha thứ Tô Mộ không thể trả lời.
Tô Lâm cười là Đạo Trích ăn một viên định tâm hoàn, nhưng lời nói cũng chỉ là nói đến một nửa, cũng không lộ ra quá nhiều có quan hệ với Thạch Lan lai lịch thông tin.
Nàng dù sao đến từ chỗ rất xa, có một số việc người biết càng ít càng ít.
Đây là Tô Lâm đang tận lực che chở Thạch Lan.
Một bên Đạo Trích tự nhiên có khả năng nghe ra trong lời nói ý tứ.
Ai tốt ta tốt ta.
Các ngươi bọn giá hỏa này luôn là làm một bộ thần thần bí bí bộ dáng.
Chương 558, Hắc Bạch song sát.
Chương 558, Hắc Bạch song sát.
Tất nhiên đại gia mục tiêu nhất trí, cái kia cái khác ta liền lại không quá nhiều hỏi thăm.
Hiện tại thời điểm không còn sớm, ta liền tùy tiện tại ngươi cái này tìm gian phòng ốc ngủ rồi.
Đạo Trích ngáp một cái, hướng về Tô Lâm bên này xua tay, phía sau trực tiếp hướng về một cái phòng đi đến. Chỉ để lại Tô Lâm vẫn như cũ ngồi tại trong thư phòng, nhìn qua phía ngoài bầu trời đêm lâm vào trầm tư.
Đại nhân, vị tiểu thư kia cũng không đi xa, hiện đã trở lại chỗ ở.
Hắc ám bên trong đột nhiên có âm thanh lặng yên không tiếng động đáp lại nói,
ta đã biết, tiếp tục bảo vệ tốt bên cạnh cái nhà kia.
Tô Lâm nhàn nhạt trả lời, sau đó xoay người trở lại gian phòng của mình bên trong.
Chỉ bất quá lần này, Tô Lâm cũng không như vậy nghỉ ngơi, mà là đổi lại một bộ quần áo dạ hành mà ra.
những cái kia núp ở xung quanh, không có để những người khác mảy may phát giác Thiên Sát Lâu cao thủ nhìn thấy Tô Lâm động. Từng cái cũng đều từ trong bóng tối xuất hiện. Những người này ngụy trang năng lực đều là trong giang hồ số 1. Lại thêm bạn Bảo Sơn trang thiên tài đông đảo, bây giờ đã phát minh ra một loại có thể ẩn nấp thân hình bài vóc. Chỉ cần điều kiện thích hợp, liền xem như đứng tại những cái này tần quân trước mặt, tại ban đêm bọn họ cũng hoàn toàn không phát hiện được. Tại đã từng một lần nào đó thí nghiệm bên trong, ngày đã từng tại một tên đỉnh cấp cao thủ truy đuổi bên dưới, lợi dụng loại này ẩn thân phi phong tại trên đường dài liền tránh thoát nhiều mặt truy kích. Cuối cùng tên kia cao thủ nhưng là kinh ngạc phát hiện nguyên lai ngày vẹn vẹn chỉ là đứng tại bên tường. Cái này áo choàng có khả năng phản xạ cảnh vật xung quanh, hoàn toàn ẩn nấp người thân hình, cũng coi là Vạn Bảo Sơn trang lợi hại nhất bí mật trang bị một trong. Bây giờ có khả năng phân phối loại này dạ hành trang bị không nhiều, nhưng cũng có thể là đi theo Tô Lâm trước đến một đám Thiên Sát Lâu cao thủ nhân viên một kiện. Đây cũng là vì cái gì, tại tiểu thánh hiền trang mảnh đất này cảnh, tại rất nhiều thế lực đều núp ở hắc ám bên trong lúc, Tô Lâm vẫn như cũ có lòng tin để trời đánh các gần nút nguyên nhân trong đó một trong. Đứng tại tiểu thánh hiền trang một chỗ tương đối cao lầu các đỉnh, lờ mờ có khả năng nhìn thấy phía tây khu kiến trúc xuất hiện mảng lớn ánh lửa. Những này hẳn là đạo trích trong miệng nói ra bách ra bên trong còn lại thế gia làm ra phản kháng cùng nhu đồ. Nghĩ tới đây, Tô Lâm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người cấp tốc hướng về phương nam tiếp cận. Càng là cách khá gần, liền càng có thể nghe rõ tiểu thánh hiền trang phía tây tiếng đánh nhau. Có khoảnh khắc như thế, Tô Lâm thậm chí nhìn thấy tại tiểu thánh hiền trang bên ngoài, bắt đầu có số lớn kỵ binh tới gần tiểu thánh hiền trang. Sợ rằng đã có một bộ phận quân đội mượn lần này náo động tràn vào tiểu thánh hiền trang. Nếu như không ngoài dự liệu lời nói, cái kia trưởng công tử phụ Tô nhất định sẽ mượn cơ hội này điều động binh lực tại toàn bộ tiểu thánh hiền trang thi hành lớn điều tra. Dùng phương thức như vậy đến tiến một bước tiêu diệt những cái này muốn tại tiểu thánh hiền trang đục nước béo cò phản tần thế lực. Kể từ đó, trừ một chút đã sớm chuẩn bị thế lực, sợ rằng càng nhiều người sẽ tại lần này điều tra bên trong bởi vậy hy sinh. Bất quá những này bách gia còn lại thế lực tùy tiện làm việc, đã là chính bọn họ phạm vào sai lầm lớn nhất. Điểm này, liền xem như mặc ra mấy cái thế lực hỗ trợ, sợ rằng hiện tại cũng là không thể cứu vãn. Chỉ có thể dựa vào chính bọn họ, đại gia nghe theo mệnh trời. Đúng lúc này, một đạo hàn quang ở trong trời đêm hiện lên. Tô Lâm thân hình lóe lên, liền tránh khỏi. Trong nháy mắt đó, Tô Lâm rõ ràng nhìn thấy một thanh phi đao từ trước mặt mình bay đi. Đợi đến đem ánh mắt nhìn hướng hắc ám bên trong một chỗ lúc, cái này mới nhìn đến hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh đứng ở nơi đó, nhất hắc nhất bạch, tại ban đêm không nhìn thấy mặt mũi của đối phương. Bất quá đối phương trên thân một cỗ cường đại khí tức nhưng là để Tô Lâm lông mày nhíu lại. Nửa bước địa tiên, đây đã là cùng ngụy trang, Bạch Phượng đám người thực lực tương đương cao thủ. Bất quá hai người này Tô Lâm nhưng là không có có bất kỳ ấn tượng nào, hơi suy tư về sau, liền không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Đối phương tất nhiên trong bóng đêm hướng tự mình ra tay, vậy liền có thể xác định là địch nhân, mà cũng không phải là bằng hữu. Nghĩ tới đây, Tô Lâm đột nhiên cười. Vì vậy lên tiếng nói, không biết hai vị trên giang hồ danh hiệu, tại hạ tựa hồ cũng không cùng hai vị có chỗ thù hận. Mặc dù trên mặt nói như vậy, nhưng Tô Lâm nhưng là ở sau lưng đã đánh ra một cái động tác tay. Những cái này Thiên Sát Lâu những cao thủ đã lặng yên không tiếng động từ những phương hướng khác bao vây lại. Như luận tu vi những cao thủ này còn xa xa không có đạt tới nửa bước địa tiên. Nhưng tại ẩn nấp thân hình cùng khí tức phương diện, liền không phải là những người này có khả năng so sánh. Hừ, trên giang hồ đều gọi ta hai người tên là Hắc Bạch Song Sát. Ngày xưa chúng ta đều là tại Sở Quốc cảnh nội, ngươi không biết được rất bình thường. Nói đi, ngươi là thế lực nào cao thủ, nếu như nói kịp thời, có lẽ còn có thể lưu lại tính mệnh, ta hai người kiên nhẫn có thể cũng không nhiều. Tự xưng là Hắc Bạch Song Sát hai người bên trong, nam tử mặc áo đen trên mặt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Chậm rãi hướng về Tô Lâm bên này đi ra hai bước, hơi miệng cười nói, lấy bọn họ thực lực, mặc dù cảm ứng không ra Tô Lâm chuẩn xác tu vi, nhưng cũng không cho rằng Tô Lâm có khả năng cùng bọn hắn chống lại. Dù sao đến một bước này những cao thủ trên giang hồ lẫn nhau đều là biết riêng phần mình danh hiệu, đồng thời cũng biết cùng cấp bậc cao thủ đến cùng có bao nhiêu, cho nên bọn họ mới không cho rằng trước mặt người áo đen này có thực lực như thế. Ha ha, tại hạ Tô Lâm, không biết hai vị có thể tự biết. Nghĩ tới đây, Tô Lâm cũng là cười tự giới thiệu bên trên. Chương 559, sống hoặc chết. Chương 559, sống hoặc chết. Quả nhiên, đối diện Hắc Bạch Song Sát liếc mắt nhìn nhau về sau, tựa hồ đồng thời không có quá nhiều phản ứng. Đã xác định bọn họ căn bản liền chưa nghe nói qua Tô Lâm tồn tại. Vậy mà là cái hạ người vô danh, xem ra ngươi cũng không phải là cao thủ gì. Nói xong câu đó, liền thấy áo trắng thân ảnh đột nhiên hướng về Tô Lâm bên này bỏ tới. Cách rất gần, Tô Lâm vậy mà kinh ngạc tóc trắng hiện, người này lại là cái nữ. Chỉ bất quá sắc mặt tạm đạm, nếu là người bình thường thấy sợ rằng sẽ trực tiếp bị hù đến. Tô Lâm thấy thế không chút do dự, một trường đánh ra, nháy mắt liền cùng đối phương chạm nhau một trường. Kèm theo một đạo kinh khủng nội lực nổ vang truyền đến. Tô Lâm thân hình không động, nhưng đối diện trắng sắt nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Người tại trên không, một ngụm máu tươi mình nhưng phun ra ngoài. Trắng. Hắc sát thấy thế, kinh hô một tiếng, không lo được bên này Tô Lâm, phi thân lên đem trắng sát tiếp lấy. Đây, người này quá mạnh, đi mau, không cần bỏ ta. Trắng sát giờ phút này sắc mặt thảm đạm, không ngừng miệng phun máu tươi. Nam mơ đều không nghĩ tới, bị bọn họ nhìn thành là đợi làm thịt cứu non người, vậy mà một trưởng liền trọng thương trắng trắng bệnh sát mặc dù muốn so hắc sát yếu một chút, nhưng thực lực của hai người gần như không kém bao nhiêu. Không còn kịp rồi, chúng ta đi không nổi. Nhưng mà hắc sát nhưng là lắc đầu. Lúc này ở xung quanh đột nhiên hiện lên hai mươi mấy đạo khí tức, phân biệt từ từng cái phương hướng đem hai người vây khốn. Đợi đến hai người kịp phản ứng lúc, đã là thì đã trễ. Những người này trên thân khí tức mỗi cái đều là đỉnh cấp cao thủ, liền xem như tu vi yếu nhất cũng đã đạt đến nhất lưu. Như vậy đội hình trực tiếp để hai người trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua có cái kia một phương thế lực có khả năng đồng thời xuất động nhiều như thế nhất lưu trở lên cao thủ. Chỉ sợ sẽ là bách ra bên trong rất nhiều thế lực liên kết hợp lại cùng nhau, cũng không gì hơn cái này đi. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Sát sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, bất quá lúc này nhưng là không dám chút nào hành động mù quáng. Vạn Bảo Sơn Trang, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Tô Lâm hoàn toàn không có để ý hai người, lúc nói chuyện đã chậm rãi đi đến bên cạnh hai người. Thấy được Tô Lâm thực lực kinh khủng về sau, cái này Hắc Sát cũng đã không còn dám có hành động gì. Nhưng mà nhìn thấy Hắc Sát trên mặt nghi hoặc thần sắc về sau, Tô Lâm cũng coi là minh bạch tất cả. Bọn họ căn bản không biết, tựa hồ không nghĩ lãng phí thời gian nữa, liền thấy Tô Lâm mặt mặt không thay đổi đối hai người nói, cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Đánh bại ta, các ngươi liền có thể an nhiên rời đi. Nếu như thua, hoặc là chết, hoặc là thần phục với ta. Tô Lâm trả lời rất đơn giản, nhưng lời nói bên trong bá đạo chi ý, cùng khí thế trên người nhưng là để Hắc Bạch song sắt trong lòng sợ hãi không thôi. Sự tình tựa hồ cũng không như bọn họ tưởng tượng như thế, mà con người trước mắt tựa hồ thật không có tại cùng hai người nói đùa. Thần phục nghi hoặc đây là tử vong, đây cơ hồ là một cái không cách nào lựa chọn trả lời. Đến mức loại thứ nhất, hai người gần như không cần nghĩ, bởi vì bọn họ tự biết chính mình không phải trước mặt người áo đen đối thủ. Ra tay đi, nếu không nhưng là không có cơ hội. Tô Lâm trên mặt lộ ra đột nhiên lộ ra một vẻ nghiền ngẫm tiêu ý tới. Câu nói này tựa hồ vô cùng quen thuộc, chính là song phương vừa mới gặp mặt, Trắng Sắt nói. Nhưng bây giờ nhưng là trực tiếp tới cái lớn đảo ngược, Tô Lệ ngươi trực tiếp dùng câu nói này trả về cho đối phương. Hơn nữa còn không phải tại nói đùa. Ngươi ở một bên nghỉ ngơi một chút, ta tới đi. Hắc Sát tự giác tránh không khỏi, vì vậy chỉ có thể kiên trì đứng dậy, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện Tô Lâm. Nó có khả năng cảm giác được Tô Lâm rất mạnh, vào giờ phút như thế này nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần tới. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hắc ảnh phảng phất xuyên thấu trước mặt không gian. Sau đó liền nghe một tiếng vang trầm truyền ra, Hắc Sát cả người trực tiếp bị Tô Lâm đánh bay ra ngoài. Người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, đường đường nửa bước địa tiên cảnh cao thủ ý là không có chút nào sức phản kháng. Chỉ một chiêu liền nằm trên đất không đứng dậy được. Cũng không phải đối phương thái yếu, thực sự là Tô Lâm thực lực quá mạnh. Cho dù là gặp phải địa tiên, tại Tô Lâm trước mặt vẫn như cũ bất quá là trong vòng 3 chiêu sự tình, thậm chí nếu như Tô Lâm nghĩ vẫn như cũ có khả năng chiếu theo liền đem đối phương đánh thành trọng thương sắp chết. Lần này sở dĩ xuất thủ, thực sự là bởi vì đối phương hai người quá mức mù quáng tự đại. Vậy mà vô chi nói chủ động xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ thời vận không đủ. Nói đi, ngươi lựa chọn. Lúc này Tô Lâm mặt không hề cảm xúc, trong mắt đều là lạnh lùng màu sắc. Nếu như đối phương như cũng không muốn khuất phục, cái kia Tô Lâm sẽ không chút do dự giải quyết hai người. Tô Lâm sắc thực quý tài, bất quá người không biết nhưng là không có nhất định phải lưu tính mệnh ta, chúng ta nguyện ý thần phục. 4.7 Hắc Sát miễn cưỡng từ trên mặt đất bò dậy, cùng Trắng Sắt liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý đối mặt thực lực tuyệt đối, phản kháng bất quá là vô vị dãy rủa, không có chút nào ý nghĩa. Đối mặt tử vong, cho dù là bọn họ dạng này nửa bước địa tiên cấp bậc cường giả, cũng sẽ hoảng hốt. Có thể sống không người nào nguyện ý chết, câu nói này gần như vừa xứng mọi người. Đem cái này ăn, các ngươi liền có thể sống sót, từ đây nghe ta mệnh lệnh. Nếu như không ăn, ta sẽ cho các ngươi một cái thông khoái. Mắt thấy hai người đáp ứng, Tô Lâm trực tiếp đối với hai người ném ra hai cái viên thuốc tới. Chính là Tô Lâm dùng để thao túng Lý Tư đám người phệ tâm cổ. Chương 560, Hắc Bạch song sát quy tâm. Chương 560, Hắc Bạch song sát quy tâm. Hắc Bạch song sát tại cảm nhận được Tô Lâm trên thân khủng bố sát cơ về sau, gần như không chút do dự liền đem phệ tâm cổ nuốt vào. Trên người của hai người rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Một cỗ nhàn nhạt hắc khí bắt đầu từ chỗ ngực lan tràn hướng hai người cái cổ, rất nhanh liền hiện lên ở Hắc Bạch song sát trên mặt. Tâm cảnh hợp nhất, không muốn kháng cự, hướng dẫn cỗ này lực lượng dọc theo các ngươi tu luyện con đường hành tẩu 10 cái tiểu chu thiên. Tô Lâm âm thanh vang vọng tại trong lòng hai người. Cứ việc trong lòng bối rối, nhưng lúc này Hắc Bạch song sát hai người đã không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng đành phải cắn răng một cái dựa theo Tô Lâm nói đi làm. Liền thấy hai người liếc mắt nhìn nhau, phía sau song song ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công tại thể nội trong tiến hành lực tiểu chu thiên vận chuyển. Rất nhanh, cỗ kia hắc khí liền từ hai người khuôn mặt 25 bên trên dần dần lui ra. Ngược lại trên hai gò má hiện ra một cỗ ửng hồng màu sắc, cỗ kia hắc khí bắt đầu dần dần thu nạp đến hai người phần bụng khí hải bên trong. Sau đó tách ra một cỗ kinh khủng lực lượng ngay tại trải qua hai người vận chuyển từng cái chu thiên, bị những cái này khiếu huyệt hấp thu. Cái này hai người trên thân khí tức vậy mà lại lần nữa tăng cường mấy phần, mơ hồ có sắp triệu chứng đột phá. Bất quá tại đạt tới cực hạn về sau, đến cái kia nóng khí tức đột nhiên tự nhiên mà tới, không cách nào tiếp tục kéo lên cao. Tô Lâm biết, đây đã là hai cực hạn của con người. Như còn muốn tiếp tục tăng lên, sợ là chỉ có tay đột phá địa tiên thủ tục. Thiên địa huyền hoàng bốn người có địa tiên đang trợ giúp, thậm chí đều không có dẫn phát quá mạnh lôi kiếp, liền thành công đột phá. Bất quá đột phá địa tiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng chính vì vậy, bọn họ nội tình muốn rõ ràng so những cái này trải qua lôi kiếp rèn luyện về sau địa tiên nhỏ yếu một điểm. Cần phía sau một đoạn thời gian rất dài đi đền bù phần này khuyết điểm. Bất quá Vạn Bảo Sơn Trang nội tình có thể không phải nói một chút. Tô Lâm có năng lực để những này thủ hạ tại vừa đến trong vòng 3 tháng hoàn toàn đền bù cái kia phần thiếu hụt nội tình. Cho nên tiên đan cái gọi là tác dụng phụ đối với nắm giữ khổng lồ nội tình Tô Lâm đến nói căn bản chẳng khác nào không có. Chúng ta cảm ơn đại nhân ban cho cơ duyên tri ân. Hắc Bạch song sát sau khi tỉnh lại, lập tức gương mặt mừng rỡ đi tới phía trước, quỳ một chân trên đất. Lại lần nữa nhìn hướng Tô Lâm thời điểm trong mắt đã tràn đầy cuồng nhiệt. Hắc Bạch song sát, các ngươi hai cái xuất thân phương nào thế ra? Tô Lâm nhìn xem hai người, trên mặt có chút hăng hái hỏi. phía sau liền thấy hắc bạch song sát cùng nhìn nhau, cuối cùng từ trắng sát đi ra, không người cúi đầu nói, bẩm đại nhân, ta hai người đến từ âm dương gia, bất quá lại không phải hiện tại âm dương gia, mà là một cái khác tại mấy chục năm trước liền tách ra đi âm dương gia, bởi vì ý niệm không hợp, cho nên tiếp xuống mấy câu nói, Tô Lâm dù cho không lắng nghe cũng có thể có khả năng đại khái đoán được ra sao nguyên nhân. Đại khái chính là cùng đạo gia Thiên Tông cùng người tông đồng dạng vấn đề, đều là lý niệm không hợp, cái cuối cùng đại thế ra một phân thành hai. Bất quá nghe đến cuối cùng Tô Lâm nhưng là hơi kinh ngạc đánh giá hai người, bởi vì bọn họ mạch này phân đi ra đơn thuần nguyên nhân là âm dương gia cấm dùng cấm thuật quá nhiều, bọn họ để sướng tất cả cấm thuật đều có thể tùy ý sử dụng. Phía sau liền một mình tách ra đi, trên giang hồ làm rất nhiều huyết tinh tàn nhẫn sự tình. Bất quá tại không bao lâu liền bị trên giang hồ tất cả thế gia cùng cao thủ ép buộc, về sau còn ngăn cản một nhóm chuyên môn diệt trừ cái này âm dương gia tạ phái tiểu đội. Song phương trải qua một phen mãnh liệt phân tranh về sau, bộ phận này âm dương gia phân công liền dần dần biến mất tại trên giang hồ. Nhưng mà chỉ có lúc trước chân chính kinh lịch tất cả người mới biết, những này âm dương gia tạ phái cũng không toàn bộ biến mất, cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người bên trong, mà là lặng lặng lẩn độn, vì chính là tương lai một ngày nào đó có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Lần này, bọn họ cũng là mượn nhờ bách gia cùng nhau phản Tần thủy triều lại xuất hiện trên giang hồ. Nếu như hỏi thăm nguyên nhân, đại khái chính là bởi vì ở hỗ trợ chính là Đại Tần. Mà tại năm đó Đại Tần đã từng điều động binh sĩ truy nã bọn họ, đây cũng là âm dương gia tách ra đi tả phái là như thế muốn diệt đi chủ nhà nguyên nhân. Các ngươi lần này tổng cộng tới bao nhiêu cao thủ? Tô Lâm nhìn xem hai người, chợt lên tiếng hỏi. Hai người tất nhiên là lần này âm dương gia tả phái lĩnh đội trưởng lão, thủ hạ kia tự nhiên sẽ dẫn đầu cao thủ mà đến. Bẩm đại nhân, ước chừng 200 người. Trong đó nhất lưu 417 cao thủ trở lên số lượng đại khái tại 20 người, còn sót lại phần lớn là nhị lưu cao thủ cùng chuẩn nhất lưu cao thủ. Hiện nay ngay tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài một chỗ núi rừng bên trong, tùy thời chờ đợi tín hiệu của chúng ta. Trắng Sắt một mặt cung kính báo cáo. Tô Lâm gật gật đầu, phía sau lên tiếng nói rằng hướng bọn họ gửi đi tín hiệu, lần này hủy bỏ hành động. Câu nói này nói không thể nghi ngờ, Tô Lâm không phải tại dùng giọng thương lượng, mà là tại mệnh lệnh hai người. Đại nhân, cái này, chúng ta rõ ràng có thể tìm cơ hội chu sát hoặc là cưỡng ép trưởng công tử Phù Tô, tiến tới từ Đại Tần bên kia cầm tới rất nhiều chỗ tốt. Liên xem như lấy tài nguyên đổi lấy Phù Tô tính mệnh, chúng ta cũng là đáng. Hắc Bạch song sát liếc mắt nhìn nhau, phía sau Hắc Sát có chút cấp thiết lên tiếng nói rằng, các ngươi được đến thông tin đã không tại kịp thời, hiện tại Tiểu Thánh Hiển Trang bên ngoài, ít nhất thực đã tập hợp không dưới 3 vạn tân quân. Nếu như các ngươi nắm lấy trưởng công tử Phù Tô, các ngươi cảm thấy còn có thể từ cái này mấy vạn binh sĩ bên trong đi ra ngoài sao? Tô Lâm ánh mắt dần dần băng lãnh. Chương 561, Bách gia cao thủ hủy diệt. Chương 561, Bách gia cao thủ hủy diệt. Nếu như hai người này khăng khăng như thế, hắn không ngại trực tiếp xóa đi hai người này, để tránh loạn chính mình nguyên bản kế hoạch. Cái gì? Như thế nào dạng này? Chúng ta người phía trước truyền về thông tin rõ ràng nói phía ngoài tần quân chỉ có mấy ngàn. Lần này, Hắc Bạch song sát hai người trên mặt đã thay đổi đến đầy mặt không thể tin. Bất quá rất nhanh hai người liền kịp phản ứng, liền nghe đến Trắng Sắt lên tiếng nói rằng, nhất định là người của chúng ta bên trong xuất hiện gian tế, chúng ta bị lừa. Trở về phía sau nhất định muốn đem người này tra được, chém thành muôn mảnh. Trắng Sắt trong mắt lao ra không che giấu được phẫn nộ. Trên người hắn khủng bố sát khí gần như ngưng tụ như thật, bất kỳ người nào nhìn lên một cái đều có thể nhìn ra trên tay của người này nhất định lây dính rất nhiều giết ngược. Đã như vậy, vậy chúng ta liền toàn bằng đại nhân chỉ thị. Hắc Bạch song sát tâm ý tương thông, liếc mắt nhìn nhau về sau, toàn bộ cúi đầu. Lúc này trong lòng hai người như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Lấy trước mặt vị đại nhân này thực lực, nếu như muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Mà hai người vừa vặn cử động tựa hồ đã dính đến khiêu chiến đại nhân uy tín, nghĩ tới đây hai người sau lưng không khỏi lưng phát lạnh. Đi thôi, đem thông tin truyền đi, muốn bọn họ không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Lần này mặc dù nhìn như là bách ra cơ hội, nhưng cũng là Đại Tần bố trí một cái cục, lấy trưởng công tử Phù Tô tự thân là cục. Mà như vậy có tự tin ở lại chỗ này, nghĩ đến cũng đã làm tốt tùy thời ứng đối các ngươi những này giang hồ nhân sĩ ám sát. Bên cạnh hắn tất nhiên sẽ có rất nhiều đỉnh cấp cao thủ bảo vệ. Tô Lâm nói xong câu đó, chậm rãi hướng về phía trước bước đi, chỉ để lại Hắc Bạch song sát hai người cùng nhìn nhau, phía sau mấy cái lên nhảy biến mất tại cách đó không xa. Bọn họ phải chạy đến Tiểu Thánh Hiền Trang phía sau núi một chỗ địa phương không đáng chú ý phóng ra tín hiệu. Giải quyết Hắc Bạch song sát sự tình, Tô Lâm tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này đây trên đường nhìn thấy cũng đã máu chảy thành sông hình ảnh. Trên mặt đất không vẹn vẹn có tần quân thi thể, có lưới thi thể, còn có đủ kiểu dân gian ăn mặc người thi thể. Vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn một cái, Tô Lâm cũng đã đại khái xác định. Những người này hẳn là còn lại thế gia cao thủ, chỉ là bọn họ tựa hồ so với âm dương gia tạ phái những người này còn muốn gấp gáp. Vẹn vẹn chỉ là nghe đến một chút tiếng gió về sau, liền ngay cả cùng còn lại thế gia cao thủ đồng loạt ra tay. Chỉ bất quá, bọn họ nhưng là không nghĩ tới trưởng công tử Phù Tô bên người cao thủ đúng là nhiều như thế. Mà còn từng cái võ công cao cường, vẹn vẹn bằng vào ngày đó tông hiểu mộng thực lực, liền đủ để lấy một nhiều. Không ra bao lâu thời gian, cũng đã có hơn 10 vị bách gia cao thủ chết tại trên tay của nàng. Mấy trăm tần quân, mười mấy tên lưới cao thủ, lại thêm hiểu mộng chờ một đám cao thủ môn khách canh giữ ở trưởng công tử Phù Tô gian phòng bên ngoài. Gần như không ai có thể tới gần viện lạc 10 trượng phạm vi bên trong. Trong đó lớn nhất chính là vị này tiên tông hiểu mộng, trường kiếm trong tay xuất thần nhập hóa, để người trong thoáng chốc mặt liền bị không lưu tình chút nào cắt cổ. Vẹn vẹn nửa canh giờ chém giết, trên mặt đất cũng đã ngã xuống gần trăm tên bách gia cao thủ. Trong đó như cũng còn có mười mấy tên cao thủ tại ương ngạnh chống cự, chỉ bất quá giờ phút này đã hoàn toàn bị lưới những cao thủ vây chặt tại trung ương. trong những người này đại bộ phận đều là trong giang hồ nhất lưu cao thủ thế lực. Thực lực có lẽ đối đánh dấu đạo trích, lớn thiết truy đám người, chỉ bất quá nhưng là cùng thuộc khác biệt thế gia, chiến đấu hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng. Một màn này rất nhanh liền bị trốn ở trong tối Tô Lâm để ở trong mắt, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên bản còn tính toán thu nhiều phục một chút bách gia dư nghiệt cao thủ. Dù sao bây giờ Lý Tư có thể là chung với hắn Tô Lâm, chỉ cần những người này nguyện ý hiệu chung chính mình, Tô Lâm hoàn toàn có năng lực để những người này thoát khỏi nguy cơ. Chỉ tiếc, hiện tại xem ra, cũng đã không có cơ hội. Những người này mặc dù từng cái đều là cao thủ, nhưng chọn sai thời cơ. Giờ khắc này ở Tô Lâm bên người, cũng trong lúc đó xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, toàn bộ đều là Thiên Sát Lâu một đám cường giả. Bọn họ đều đang đợi Tô Lâm một câu, chỉ cần Tô Lâm ra lệnh một tiếng, những cao thủ này liền có thể lao xuống đi, đem phía dưới người toàn bộ giết chết. Thiên Sát Lâu cao thủ tuy mạnh, nhưng cường cường đối kháng bên trong như cũng sẽ có rất nhiều người ngã xuống. Tô Lâm cũng sẽ không vào giờ phút như thế này làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Đại nhân, những người này thật bỏ mặc bọn họ không còn sao? Một bên ngày nhìn thấy những cái này cao thủ từng cái sắc mặt xanh lét tím, lần đầu tiên liền nhìn ra những người này hẳn là chúng một loại nào đó kịch độc. Rất nhanh liền phán đoán ra đối phương trong cao thủ có giỏi về dùng độc cao thủ. Kể từ đó, trận chiến đấu này liền chân chính biến thành không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Đã là bọn họ lựa chọn, vậy sẽ phải tiếp nhận lần này đại giới. Chúng ta đi thôi, nơi này đã không tại cần chúng ta cấp. Nhìn thoáng qua nơi xa mấy trăm tên bại gia đệ tử đang cùng Tần Quân chém giết cùng một chỗ, Tô Lâm liền biết không bao lâu nữa, những người này liền toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là hiện tại còn không biết là, đây rốt cuộc là bách gia nhiều ít lực lượng. Nếu như là tất cả cao thủ đều tới, như vậy lần này liền trên cơ bản có thể tuyên bố bách gia như vậy hủy diệt. Bất quá Tô Lâm nhưng là không hề cảm thấy đây là bách gia toàn bộ cao thủ. Có thể trở thành lúc trước bách gia liệt kê, tự nhiên đều là có chính mình nội tình tại. Trong đó không có văn nhân mưu sĩ hiến kế là tuyệt đối không có khả năng, nhưng dù vậy, lần này bại gia cũng muốn bị nhận đến đả thương nặng. Chương 562, ngoài dự liệu khách tới. Chương 562, ngoài dự liệu khách tới. Thiên Sát Lâu cao thủ tập thể ẩn dấu đi. Mà Tô Lâm thì quay người ẩn tàng trong bóng đêm một lần nữa về tới viện tử của mình bên trong. Đạo Trích vẫn còn tại bên trong phòng của mình đi ngủ, mà còn nghe tới tiếng ngáy rất lớn. Rất khó tưởng tượng bọn gia hỏa này đều là đóng giả thành các nơi thương nhân ẩn nút đi vào. Vậy mà không lo lắng chút nào chính mình thân phận bại lộ. Đông đông đông, Tô Lâm bên này còn không có đi vào gian phòng của mình, người còn trong sân, sau lưng cửa sân nhưng là đột nhiên bị người gõ vang. Một cái mắt, Tô Lâm lòng cảnh giác nổi lên. Bất quá rất nhanh Tô Lâm biểu lộ liền từ cảnh giác biến thành kinh ngạc. Liền nghe đến ngoài viện truyền đến một đạo giọng nữ, "Tô Mục, ta có thể vào không?" Thanh âm này Tô Lâm không thể quen thuộc hơn được, vậy mà là mặc gia thủ lĩnh một trong tuyết nữ âm thanh. Đi tới mở ra cửa sân, sau khi cửa mở lần đầu tiên chính là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ tuyết nữ. Bất quá dáng người nhưng là vẫn như cũ cao gầy, nếu như cách rất gần, hơi cúi đầu nhưng vẫn là một bộ có khả năng nhìn thấy tuyết nữ mái đầu bạc trắng. Trắng nõn trên hai gò má giờ phút này hiện lộ ra một vệt nụ cười. Liền thấy tuyết nữ lên tiếng nói, "Ngươi đây là đang nhìn cái gì?" "Ân 567, ta nhớ kỹ bên cạnh ngươi thời khắc đều đi theo vị tiên nam tử cầm kiếm, gọi là cái gì nhỉ? Ân Thủy Hàn kiếm người sở hữu tiểu cao." Tô Lâm trong lúc nhất thời đúng là có chút nghĩ không ra tên của đối phương, thật lâu mới lên tiếng nói rằng, "Hắn à, bởi vì lo lắng đi cùng một chỗ sẽ gây nên không cần thiết hoài nghi, cho nên tất cả chúng ta đều riêng phần mình tách ra. Ở bên ngoài nhiều dấu lâu như vậy, cũng không biết đi chỗ nào mới tốt, không phải sao? Cuối cùng liền đi đến ngươi chỗ này. Ngươi một đại nam nhân, tổng sẽ không trơ mắt nhìn ta ngủ ở bên ngoài đi." Tuyết nữ âm thanh kinh nhu, một đôi đẹp mắt mắt to nhìn chằm chằm Tô Lâm nói, "Cũng là, vậy liền vào đi." Tô Lâm nhìn xem tuyết nữ mặt, hồi lâu sau tránh ra một cái thân vị. "Hả? Người bên trong này là?" Rất nhanh tuyết nữ liền nghe đến bên cạnh một bên trong phòng truyền đến tiếng ấy, vì vậy lên tiếng hỏi, "Là các ngươi người một nhà đạo trích, người này giống như ngươi, cuối cùng chạy tới ta chỗ này." Tô Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt giải thích nói, "Cái kia cứ như vậy tựa hồ không có những địa phương khác có thể ở." Tuyết nữ bốn phía dò xét một cái, còn không đợi Tô Lâm lên tiếng, liền trực tiếp đi vào Tô Lâm trong phòng. Nơi này là phòng ngủ chính, cho nên không gian tương đối rộng mở, phân phối có thư phòng, phòng khách, phòng ngủ, thậm chí còn có một chỗ chuyên môn phòng tắm rửa ở giữa, nhưng duy chỉ có một cái giường. Đạo trích vị trí mặt khác một chỗ bên cạnh phòng ốc bên trong, gian phòng ngược lại là có mấy cái, bất quá nhiều là dùng để cho tôi tớ cùng hộ vệ lại. Nơi này đã từng là Lý Tư đặc biệt nơi ở, ngày bình thường ngược lại cũng không cần những người khác cũng ở tại nơi đây. Cho nên nhiều nhất trừ lại có thể tiếp nhận 4 cái buộc ở lại phòng nhỏ, phân biệt tại mặt bên gian phòng bên trong. Bất quá nhìn tuyết nữ cái này tư thế, tựa hồ cũng không muốn đi cùng đạo trích làm hàng xóm. Dù sao người này tiếng ngáy liền bên ngoài đều có thể nghe thấy. Vào phòng sợ là người bình thường đều không thể chìm vào giấc ngủ. "Hả? Ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" Tuyết nữ quay đầu thời điểm, nhưng là phát hiện Tô Lâm chính hướng bên cạnh phòng ốc đi thôi, vì vậy chủ động gọi lại Tô Lâm. "Tất nhiên ngươi muốn mượn ở một đêm, vậy ta liền cùng đạo trích ở cùng một chỗ a, nơi đó còn có mấy chỗ gian phòng." Tô Lâm cười cười, chợt nói, "Cũng không phải Tô Lâm giả nhân giả nghĩa, thực sự là bây giờ không phải là cái gì tốt thời cơ. Còn nữa Tô Lâm có thể là biết tuyết nữ tính tình, nữ tử này mặc dù nhìn như tự nhiên hào phóng, kỳ thực đồng dạng có chính mình cố chấp ý nghĩ càng sẽ không cùng quá nhiều nam nhân như vậy tiếp xúc thân mật. Mà nàng làm như vậy nhất định là có mặt khác một phen mục đích, mà cũng không phải là đối hắn Tô Lâm có ý tứ. Mặc dù Tô Lâm tự tin chính mình bây giờ tướng mạo đã là nhân trung chi long phong thái. Phàm là đi trên đường những cái này nữ tử nhìn thấy chính mình, đều sẽ kìm lòng không được thấy cho mắt. Bất quá Tô Lâm cũng không cho rằng trong thiên hạ tất cả nữ tử đều sẽ dạng này. nhất là những này trên giang hồ nổi tiếng mỹ nhân. Các nàng cũng sẽ không bị mặt ngoài những này hấp dẫn, dù sao đây chính là thực lực vi tôn địa phương. Đạo Trích tiếng ngay thực sự là quá ổn, ta nhìn ngươi vẫn là vào đi. Trong này rất là rộng rãi, chẳng lẽ còn chứa không nổi ngươi ta hai người. Tuyết nữ nói xong về sau liền một mình đi vào gian phòng bên trong. Bốn phía dò xét một cái, phía sau hướng về thư phòng đi đến. Trong khi nhìn thấy trong thư phòng Tô Lâm viết xuống bút lông chữ viết thời điểm, cả người hơi sững sờ. Phía trên kia vô cùng bá đạo từ ngữ, cùng với bút đi du long chữ viết, nháy mắt liền chấn trụ Tuyết nữ. Nếu như nói thứ gì có thể làm cho một người thấy rõ một người khác tính tình thật lời nói, tranh chữ chính là trong đó không thể bắt bẻ lựa chọn. Một người tranh chữ đến cùng làm sao, vẹn vẹn thông qua trong đó mỗi một bút liền có thể nhìn ra đối phương cái này lúc đó tâm cảnh. Như lớn tiết truy người như vậy nếu là muốn viết một câu thi phú lời nói, sợ là so sánh với trận giết địch cũng khó khăn. Đây là chữ của ngươi họa. Không nghĩ tới ngươi lại có như thế văn tài, có khả năng viết ra như vậy chính mình người, sợ không phải người bình thường. Nếu như không phải ta gặp qua đương kim Tần Quốc đế vương Doanh Chính lời nói, ta cảm thấy ngươi cái này thần khí thế ngược lại là có chút phụ họa. Tuyết nữ quay đầu, nhìn thật sâu Tô Lâm một cái. Chương 563, Tuyết nữ thăm dò. Chương 563, Tuyết nữ thăm dò. Nàng lúc này trong lòng đã sáng tỏ, trước mặt cái này Tô một tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như thật như Đạo Trích đám người nói, đồng dạng là ngày xưa chư quốc lang thang bốn phương giang hồ nhân sĩ lời nói, như vậy đem thu nạp vào Mặc gia, đối với Mặc gia tuyệt đối sẽ có không thể tưởng tượng chỗ tốt. Đây là Tuyết nữ tại nhìn đến Tô Lâm, cùng với trên bảng cái này phong bút đi du long thân bút thi phú về sau, trong lòng hiện lên ý nghĩ. Đến mức Mã Lìn lại có hay không có còn lại thân phận, hay là ẩn giấu đi cái gì động cơ. Điểm này Tuyết nữ có nghĩ qua, đây cũng là tối nay nàng vì sao lại tới đây nguyên nhân. Vừa đến nàng là muốn xem một chút Tô Lâm đến cùng phải hay không đồ háo sắc. Lấy tướng mạo của nàng, nếu như Tô Lâm thật là một cái đồ háo sắc lại chỗ nào có thể thoát khỏi Tuyết nữ như vậy trêu chọc, cùng với độc ác con mắt. Bất quá trước mắt Tô Lâm tất cả phản ứng, nhưng là toàn bộ đều tại Tuyết nữ trong dự liệu. Nó biểu hiện càng là đã gần như Tuyết nữ trong dự liệu cực hạn. Hắn quả nhiên không phải một cái đồ háo sắc. Đây là Tuyết nữ ý nghĩ đầu tiên, dù sao cái này trong thiên hạ có khả năng tại nhìn đến dung nhan của nàng về sau không động tâm, có thể nói là ít càng thêm ít. Liên tiểu cao những năm này đối nàng cũng là ẩn giấu đi ái mộ chi ý, điểm này Tuyết nữ trong lòng rõ ràng, nhưng bởi vì đại gia cùng thuộc Mặc gia thủ lĩnh, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì. Ngày bình thường mặc dù thời khắc duy trì cùng tiểu cao khoảng cách, nhưng tựa hồ vẫn là bị một chút Mặc gia đệ tử trong bóng tối truyền ra một chút nhàn thoại. Bất quá đây đều là không thể tránh khỏi, dù sao như Tuyết nữ như vậy mỹ lệ nữ tử, năm đó nghe được truyền ngôn có thể nói là một cái so một cái không hợp thói thường. Liên khi đó còn tại làm đệ nhất vũ cơ Tuyết nữ đều có thể tán thành tất cả những thứ này. Huống chi là hiện tại những này không có bày ra trên mặt bàn lòng ái mộ. Đã như vậy, cái kia Tuyết nữ cô nương liền tạm thời ngủ ở trên giường của ta tốt. Tô Lâm nhìn xem Tuyết nữ bối ảnh, vừa cười vừa nói. Ồ, có đúng không? Vậy còn ngươi làm sao bây giờ? Tuyết nữ nghe vậy hiếu kỳ quay đầu, dùng một đôi có thần con mắt nhìn xem Tô Lâm. Nơi này có dư thừa đệm chăn, ta ngủ ở phòng khách trên mặt nền liền tốt. Tô Lâm sắc mặt như thường, lúc nói chuyện đã theo bên cạnh một chỗ trong tủ đầu giường lấy ra một bộ đệm chăn tới. Mắt thấy Tô Lâm như vậy đứng đắn, Tuyết nữ trong lòng phản người kia mà có chút không cân bằng. Vì vậy chủ động trêu chọc nói, ngươi chẳng lẽ liền không muốn làm một chút dậu đổ bìm leo sự tình sao? Dậu đổ bìm leo? Tuyết nữ cô nương cũng không cần cùng tại hạ nói giỡn. Bây giờ Tuyết nữ cô nương thực lực đã tại trạng thái đỉnh phong, cho dù là gặp phải bất luận cái gì cao thủ trên giang hồ cũng là không sợ chút nào. Thử hỏi dạng này kỳ nữ, tại hạ sao lại dám dậu đổ bìm leo, có gì đến nguy nói chuyện đây? Tô Lâm cười trả lời, có thể nói là giọt nước không lọt, ánh mắt trong suốt để Tuyết nữ gần như cho rằng Tô Lâm là cái thái giám. Hai người cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, mà còn nàng còn sớm đã lấy xuống đội ở trên đầu cái mũ cùng mũ rộng đành. Nhưng Tô Lâm chính là thủy hỏa không thấm, hoàn toàn không gần nữ sắc cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Cái này bắt đầu để Tuyết nữ lần thứ nhất hoài nghi có phải là chính mình mị lực đại giảm, không tại như năm đó như vậy xinh đẹp. Tô một huynh đệ thật đúng là sẽ nói đùa. Ta hiện tại đối với càng ngày càng hiếu kỳ. Tốt ta, tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, vậy ta liền không khuyên giải ngươi. Bất quá trước đó, ta muốn trước tắm nước nóng. Tuyết nữ nói xong đem thứ ở trên thân bao gồm bên hông ngọc tiêu toàn bộ đặt ở trên tủ đầu giường. Mà nàng thì là chậm rãi đi đến bên cạnh phòng tắm rửa ở giữa bên trong. Bên trong có một cái to lớn bồn tắm, thậm chí có thể đủ tiếp nhận 4 người đồng thời ngồi vào đi. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, cái này Lý Tư tại chỗ này đãi ngộ vẫn là vô cùng không tệ. Cái này tắm rửa gian phòng khoảng cách phòng khách cũng bất quá là ngăn cách một tầng rèm cửa. Bên trong còn có tắc núi bình phong đem trong đó cảnh tượng che kín. Nhưng khoảng cách gần như thế, Tô Lâm nhưng là có khả năng rõ ràng nghe đến tiếng nước chảy. Mà tại bình phong khác một bên, cái kia kéo kéo ở ánh sáng rõ ràng muốn so phòng khách muốn sáng lên rất nhiều. Tô Lâm vậy mà xuyên thấu qua bình phong nhìn thấy Tuyết nữ bối ảnh tới. Tại bình phong về sau, to lớn buồn tắm bên cạnh có một cái liên kết ra bên ngoài trúc chế cái ống. Chỉ cần mở ra chút mở, trúc chế cái ống bên trong liền sẽ chạy ra bốc hơi nóng dòng nước tới. Đây là thiên nhiên nhiệt tuyển nước, thích hợp nhất tắm rửa tắm. Nghe nói năm đó thành lập dạng này một bộ lấy nhiệt tuyển nước cung ứng tiểu thánh hiền trang các nơi ý nghĩ, công thâu ra công thâu cửu có thể nói là suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Cuối cùng trên mặt đất nhiệt tuyển trong nước chế tạo ra một cái to lớn cơ quan động lực đầu mối then chốt. Trải qua một series cơ quan truyền cái này mới cuối cùng có thể làm được đến tiểu thánh hiền trang bất luận cái gì một gian nhà. Không thể không nói, cái này công thâu ra bá đạo cơ quan thuật vẫn là vô cùng lợi hại. Chỉ tiếc, chẳng những không tại những phương diện này bỏ công sức, ngược lại chấp nhất tại dùng cơ quan thuật chế tạo ra giết người vũ khí. Đi đến như vậy đường rẽ phần lớn là vì thắng được Đại Tần người thống trị thưởng thức và coi trọng. Cũng chính bởi vì vậy, Công Tâu gia mới có thể tại ngoài sáng bên trên còn sống sót, đồng thời được đến Đại Tần tán thành. Mà lấy Mặc gia làm đại biểu cơ quan thế gia, nhưng là chỉ có thể trốn trong bóng tối âm thầm tích góp lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí phát triển Tô Mục, ngươi không phải là đang trộm nhìn đi. Ngay tại lúc này, bên trong Tuyết Nữ đột nhiên cười hỏi nghĩa. Chương 564, Tuyết Nữ thụ thương. Chương 564, Tuyết Nữ thụ thương. Không, nơi này bình phong ngăn cản cực kỳ là nghiêm mật, làm sao đến nhìn lén nói chuyện Tô Lâm lắc đầu, nhưng mà lần này hắn lại nói dối rồi. Bởi vì xuyên thấu qua bình phong, xác thực có khả năng nhìn thấy Tuyết Nữ dáng người. Chỉ bất quá Tuyết Nữ tựa hồ cũng không hề hoàn toàn cởi xuống quần áo, ngược lại là ở bên trong sửa sang lấy tóc của mình. Ta có kiện đồ vật rơi vào bên ngoài, liền tại kiện kia áo khoác túi áo bên trong, Tô Mục ngươi giúp ta cầm vào đi. Liền tại Tô Lâm khoanh chân minh tưởng thời điểm, căn phòng cách vách bên trong truyền ra từng trận dòng nước thanh âm, Tuyết Nữ âm thanh tùy theo mà đến. Nghe được câu này, Tô Lâm theo bản năng hơi nhíu mày. Thầm nghĩ cái này Tuyết Nữ thật là đang thử thăm dò chính mình sao, bất quá dạng này có phải là có chút quá mức. Liền không lo lắng chơi với lửa có ngày chết cháy, lật đến đem chính mình cũng chộp vào. Bất quá ở đâu Tô Lâm xem ra, hẳn là Tuyết Nữ đối với chính mình thực lực cực độ tự tin. Hắn thấy, Tô Lâm thực lực nhiều nhất chính là đạo trích, lớn thiết truy đám người loại này. Liền xem như có khả năng đánh với nàng một trận, nhưng cũng không làm gì được chính mình. Ngươi liền không sợ ta thấy được một chút thứ không nên thấy. Nghĩ tới đây Tô Lâm trên mặt cũng là lộ ra một bộ có chút hăng hái nụ cười tới. Đứng lên đối gian phòng còn tại trong thùng tắm ngâm tắm Tuyết Nữ nửa đùa nửa thật nói. Vậy cũng phải muốn ngươi có bản sự này mới được. Nhanh một chút, đó là một loại chữa thương thảo dược. Tuyết Nữ tiếng cười từ trong phòng truyền đến, chợt thay đổi đến nghiêm mặt nói. Tốt à. Tô Lâm nghe được câu này, đã minh bạch cái này Tuyết Nữ tối nay hẳn là bị thương. Đi tới nơi này cũng không phải ngẫu nhiên, thăm dò chính mình cũng bất quá là tiện thể, mục đích thực sự bất quá là mượn nhờ chính mình địa phương chữa thương. Nghĩ tới đây Tô Lâm liền hướng đi một bên cửa phòng tủ quần áo. Phía trên để đó mấy món áo khoác, đây đều là bình thường thương nhân ăn mặc, phía ngoài cùng là rộng lớn hát bảo. Tô Lâm cái này mới vừa bận đến gần, liền nghe đến một cỗ thấm người nội tâm mùi thơm. Trong lúc nhất thời có chút tâm loạn thần mê, đứng tại chỗ hơi ngẩn người. Người đang làm cái gì, còn không mau một chút. Mắt thấy Tô Lâm vẫn là chưa hồi phục, sau tấm bình phong Tuyết Nữ lại lần nữa thúc giục nói. Ân, liền đến. Tô Lâm lấy lại tinh thần sâu hút một khẩu khí. Để chính mình tỉnh táo lại về sau, tại áo đen bên trong túi quần tìm tới mấy cái bình nhỏ. Mở ra hậu văn nghe, Tô Lâm liền đại khái suy đoán ra những này bình nhỏ bên trong đại bộ phận mới thôi mới dược. Trừ cái đó ra còn có một chút giải độc dược cùng hai cái không biết ra sao dược hiệu bình thuốc nhỏ. Tô Lâm cầm tràn đầy bình thuốc túi tiền đi tới bình phong về sau. Còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy bình phong về sau Tuyết Nữ đưa ra nàng cái kia trắng non thon dài tay trắng. Tiêu Tiêm Ngọc thủ chậm rãi mở ra đón lấy túi. Mượn bên trong căn phòng ánh đến, Tô Lâm lờ mờ nhìn thấy sau tấm bình phong có một đạo thon thả thân ảnh lóe lên liền biến mất. Còn nhìn, ngươi mau mau đi ra, ta muốn ở chỗ này bôi thuốc. Tuyết Nữ phát hiện Tô Lâm còn đứng trong phòng, trong lúc nhất thời có chút bối rối nói. Phía trước còn biểu hiện lời thề son sắt không chút phí sức, nhưng bây giờ tại bình phong về sau đã là trần như nhộng, Tuyết Nữ đã không tại thay đổi đến không tại trầm ổn. Dù sao nàng đã từng có thể là đã thể, trung thân không tại gả. Năm đó phu quân vẹn vẹn gặp qua một lần liền chết trận tha hương, băng thanh ngọc khiết Tuyết Nữ đối với chuyện nam nữ như cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Tốt ta, có chuyện gì ngươi lại gọi ta? Tô Lâm sờ lên cái mũi, nói xong về sau liền quay người về tới phòng khách. Tuyết Nữ thụ thương, lại thêm đạo trích đi tới chính mình nơi này, Tô Lâm hoài nghi Mặc gia cũng chấp hành bộ phận kế hoạch. Trong đó thụ thương cao thủ hẳn là cũng không vẹn vẹn chỉ có Tuyết Nữ, sợ là còn sẽ có càng nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Lâm chậm rãi đi ra ngoài viện. Nhìn xem ngoài viện bầu trời đêm yên tĩnh, Tô Lâm sắc mặt bình tĩnh nói, đi thăm dò một chút tối nay đến cùng có bao nhiêu thế lực tham dự trong đó. Nếu có Mặc gia tham dự, nhớ tới nói cho ta. Tô Lâm nói xong về sau, một chỗ ngọn cây bên trên đột nhiên có một cái phi điệu bị chấn động tới. Thật tình không biết cũng trong lúc đó ẩn tàng tại trong bóng tối mấy tên thiên sát lâu cao thủ cũng tại nháy mắt rời đi nơi đây. Nếu bàn về ẩn tàng cùng ám sát, trong thiên hạ này còn không ai có thể so ra mà vượt thiên sát lâu cao dày. Đợi đến Tô Lâm bay ngược về phòng, trong phòng Tuyết Nữ sớm đã thay đổi y phục ngồi ở phòng khách bên bàn trà. Nàng lúc này sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn hẳn là chảy máu quá nhiều, có vẻ hơi suy yếu. Ngươi có thể hay không giúp ta một cái? Tuyết Nữ do dự một chút, phía sau ngẩng đầu nhìn hướng Tô Lâm. Hả? Giúp cái gì? Tô Lâm sững sờ, trong lúc nhất thời lại không biết Tuyết Nữ đến cùng là ý gì. Sau lưng của ta có một chỗ trúng tên, bằng chính ta không có cách nào đem thuốc bột thoa lên trên. Nói đến đây Tuyết Nữ liền không nói thêm gì nữa. Tô Lâm cũng liền minh bạch đối phương ý tứ. Vì vậy khỏe miệng tươi cười, nửa đùa nửa thật nói 1.7, lần này, ngươi thật không sợ ta nhìn thấy thứ gì. Đều đã đến lúc này, ngươi liền không nên ở chỗ này cùng ta nói giỡn. Tuyết Nữ đôi mi thanh tú cao lại, ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lâm một cái. Nàng lúc này đã đại khái hiểu rõ Tô Lâm tính tình. Tuy nói có khi sẽ có vẻ không đáng tin cậy, bất quá nghiêm túc Tô Lâm nhưng là độc nhất một phen nhân cách bị lực. Tốt ta, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác, ta tới giúp ngươi xoa thuốc. Tô Lâm bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải cầm lấy trên bàn một cái màu trắng bình thuốc. Mở ra hậu văn nghe, lập tức một cố gây mũi hương vị bay thẳng chán. Tô Lâm theo bản năng đem trong tay bình thuốc cầm xa chút. Chương 565, vì đó đổi thuốc. Chương 565, vì đó đổi thuốc. Cái này bình thuốc bên trong cũng không phải là viên thuốc, mà là hiện ra là màu trắng bột phấn hình dáng vật. Ân. Tuyết Nữ nhìn thật sâu Tô Lâm một cái, phía sau gật gật đầu. Lúc nói chuyện cũng là xoay người sang chỗ khác, đợi đến đem trên bả vai y phục đẩy tới. bên trong vải màu trắng đã đỏ thắm một mảnh. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi rất nhanh liền trong phòng khuyết tán ra tới. Tô Lâm nhíu mày, chợt nói ra, đối phương thật là lợi hại tiên thuật, nếu như cái này tiến lại rẻ hơn một chút, liền có khả năng trực tiếp xuyên thấu hậu tâm của ngươi. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Nữ vậy mà nhận như vậy nặng tổn thương. Vết thương trải qua đơn giản xử lý về sau, liền trực tiếp dùng vải trắng bao ghim. Liền phía trước đội vàng bôi lên thuốc bột đều không thể triệt để cầm máu, có thể thấy được chỗ này tiện thương tổn đến ngọn nguồn sâu bao nhiêu. Tuyết Nữ nhận như vậy nặng tổn thương, đi trên đường vậy mà còn không lộ 25 mảy may thanh sắc. Riêng là phần này sức chịu đựng là đủ thắng được cảnh sáng sớm kính nể cùng tôn trọng. Lúc này Tô Lâm đã vô tâm đi thưởng thức Tuyết Nữ trắng non tuyết bay, mà là mặt lộ nghiêm túc màu sắc chậm rãi giúp mấy ngàn mở bài xô. T. Tựa hồ chọc đụng phải vết thương, Tuyết Nữ cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên hai gò má cũng hiển lộ ra một mặt chiều hồng. Cái này không phải là bởi vì thẹn thùng, cũng không phải là bởi vì khô nóng, mà là sau lưng vết thương chuyển đến kịch liệt đau nhức đã đạt tới một người điểm giới hạn. Nhưng cho dù là dạng này, Tuyết Nữ nhưng vẫn là cứ thế mà nhịn xuống không có lại thốt một tiếng. Ta chỗ này có rượu, chờ một chút, ta giúp ngươi khử trùng. Tô Lâm nói xong đi vào trong phòng, đem một cái hồ lô rượu đem ra. Phía sau lòng bàn tay bên trong vận đủ nội lực nhẹ nhàng vỗ một cái đáy hồ lô, lập tức liền có đại lượng rượu bay đến trên không. Tô Lâm ngón tay gảy nhẹ, mang theo một cỗ nóng bỏng khí tức đã ở giữa không trung liền đối với những rượu này bốc hơi mà lên. Tại cường đại nội lực tác dụng dưới, rượu nháy mắt bị chấn tản trở thành một mảnh hơi nước chậm rãi bay xuống tại Tuyết Nữ miệng vết thương. Đến tột cùng chạm đến vết thương nháy mắt, Tuyết Nữ biểu lộ lại lần nữa thay đổi đến thống khổ. Nhưng một thân chính là gắt gao cắn răng dáng chống đỡ. Đem xe tiện tay đem gỡ xuống tràn đầy vết máu vải trắng đem ném ở một bên trong chậu nước. Sau đó mở ra thuốc bột rất là chuyên tâm tại Tuyết Nữ phần lưng chậm rãi ngã xuống. Làm xong những này, mới đưa tìm đến vải xô viết một lần nữa là Tuyết Nữ quấn ở phần lưng cùng ngực vị trí. Có như vậy một cái chớp mắt, Tô Lâm từ chuyên tâm trạng thái bên trong bừng tỉnh, tại nhìn đến Tuyết Nữ ngực hiện lộ ra một phần nhỏ tình cảnh lúc, tim đập cũng là không bị khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ. Dứt khoát Tô Lâm tự chủ cực mạnh, rất nhanh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiếp tục hỗ trợ xử lý vết thương. Cuối cùng tại gần thời gian một nén hương bên trong, Tô Lâm trợ giúp Tuyết Nữ đổi xong thuốc. Ngươi đụng phải người nào? Là Tuyết Nữ rót một ly nước sạch, Tô Lâm ngồi tại đối diện sắc mặt nghiêm túc lên tiếng hỏi. Là những cái này đóng tại Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài tần quân, hẳn là bị một vị nào đó tướng lĩnh xuất thủ bắn trúng. Những này tần quân bên trong đồng dạng có cao thủ tồn tại, ít nhất những cái này tướng quân thực lực lại không chút nào so cao thủ trên giang hồ kém. Thậm chí bởi vì lâu dài trên chiến trường liều mạng chém giết, bọn họ năng lực chiến đấu thường thường so cao thủ trên giang hồ còn muốn cường. Tuyết Nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng nói rằng: Các ngươi muốn rời khỏi Tiểu Thánh Hiền Trang? Tô Lâm nghe xong, vẻn vẹn nháy mắt liền nghĩ đến tất cả. Có ý nghĩ này, bất quá càng nhiều hơn chính là muốn liên hệ phía ngoài đệ tử. Chúng ta hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, thậm chí hy sinh rất nhiều đệ tử mới để cho mấy tên đệ tử xông ra đi. Tuyết Nữ sắc mặt phức tạp, chợt nói: Mặc gia có gì quyết sách, cũng cùng Bách gia đồng dạng muốn đối trưởng công tử phủ Tô độc thủ. Tô Lâm thử thăm dò nhìn xem Tuyết Nữ hỏi: Ân cái này mặc dù việc quan hệ Mặc gia một ít bí mật, nhưng bởi vì thân phận của ngươi tương đối đặc thù, đã là đương nhiệm Mặc tử nhất là trong đó người, cũng là ta chờ đợi tuyển chọn trở thành Mặc gia thủ lĩnh một trong nhân tuyển. Cho nên chuyện này ngươi ngược lại là có khả năng biết. Tuyết Nữ do dự một chút, nhìn thoáng qua Tô Lâm, chợt nói: Tô Lâm cười cười, đồng thời không nói thêm gì. Những này hoàn toàn là Mặc gia một đám thủ lĩnh suy nghĩ, có thể cũng không phải là hắn ý nghĩ. Hắn muốn thâm nhập Mặc gia, thu hoạch được Mặc gia các trưởng lão tín nhiệm, bất quá là muốn càng thâm nhập khống chế Mặc gia. Mà đúng lúc này, Tuyết Nữ âm thanh lại lần nữa truyền đến: Chúng ta kế hoạch bầu không khí ba cái. Thứ nhất, lúc này 723 nghĩa liền mang tuân tử tiến về Mặc gia trụ sở trợ giúp Đoan Mục Dung giải trừ trên thân độc. Tuyết Nữ sắc mặt bình tĩnh nói: Ân, điểm này ta biết. Các ngươi Mặc tử đã đem chuyện này nói cho ta biết. Tô Lâm cười trả lời. Thứ hai, nếm thử nhằm vào Lý Tư cùng trưởng công tử phụ Tô thực hiện chém đầu kế hoạch. Thứ ba, thừa dịp cơ hội lần này, điều động đại bộ phận Mặc gia đệ tử cùng cao thủ, toàn bộ mai phục tại thông hướng Tang Hải mấy đầu muốn nói bên trên. Nếu như thân vương doanh chính thật trở về, chính là chúng ta ám sát hắn thời cơ tốt nhất. Tuyết Nữ biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, chợt tiếp tục nói. Cái này một điểm cuối cùng mới là bọn họ mục đích thực sự, cũng là hoàn toàn tránh đi Tang Hải thành tất cả thế lực ánh mắt. Chuẩn trắng ở ngoài thành mở ra một chỗ mai phục địa điểm, lựa chọn trực tiếp ám sát tần vương doanh chính. Doanh chính thân là hoàng đế, một khi đi ra ngoài nhất định có đại quân đi theo. Các ngươi cảm thấy lấy Mặc gia cùng còn lại mấy thế lực lớn kết hợp thực lực, thật sự có thể ám sát thành công. Chương 566, dưới ánh trăng trò chuyện với nhau. Chương 566, dưới ánh trăng trò chuyện với nhau. Tô Lâm suy tư một lát, chợt ánh mắt không nháy một cái nhìn xem Tuyết Nữ mặt, âm thanh trịnh trọng nói: Đây là hắn muốn biết vấn đề mấu chốt nhất. Lấy hắn đối Mặc gia thực lực dự đoán, việc này mặc dù có thể được, nhưng lấy Mặc gia thực lực bây giờ thực sự là quá mức miễn cưỡng. Chúng ta không cách nào xác định, nhưng tất cả dù sao vẫn cần thử nghiệm, cũng chắc chắn sẽ có hy sinh. Vì thế, chúng ta những này thủ lĩnh sớm đã làm tốt tùy thời hy sinh chuẩn bị. Đây cũng là vì cái gì lần này chúng ta mấy đại thủ lĩnh xuất thủ chỉ vì hiểm hộ đưa tin đệ tử lao ra nguyên nhân. Tuyết Nữ lắc đầu, rất là thản nhiên hồi đáp: Giết một cái doanh chính, thiên hạ mặc dù sẽ đại loạn, nhưng không bao lâu nữa bọn họ liền sẽ tuyển ra cái thứ hai doanh chính. Nói cho cùng, tại hoàng đế phía sau còn có một cái vương đạt gia tộc, bọn họ mới là khống chế toàn bộ đại tần nào đó phía sau người. Tô Lâm trầm mặc một lát đối Tuyết Nữ nói: Hắn không muốn đả kích Tuyết Nữ, nhưng cũng muốn nói sự thật báo cho Tuyết Nữ, tránh cho càng nhiều người tại cái này vô tận đấu tranh vòng xoáy bên trong chết đi. Nhất là Tuyết Nữ dạng này kỳ nữ. Ngươi, tựa hồ biết rõ xa so với chúng ta còn nhiều hơn. Nghe Tô Lâm lời nói, Tuyết Nữ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, tựa hồ đã biết rất nhiều sự tình. Nhưng bọn hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì dạng này thời cơ bỏ qua liền sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Đến mức cái khác cũng chỉ có thể về sau lo lắng nữa. Dù sao hiện nay Bách Gia gần như đều thành chó nhà có tang, chỉ có thể ở các nơi mai danh nhận tích, không dám thò đầu ra. Bởi vì tại từng cái thành trì bên trong chư tử Bách Gia những cao thủ gần như đều bị liệt lên truy nã danh sách, chân dung gần như dán đầy dọc đường tường thành. Muốn chân chính lật đổ Bạo Tần, chư tử Bách Gia nhất định phải hội tụ vào một chỗ, chỉ có liên hợp lại lực lượng mới có cơ hội cùng Đại Tần đối kháng. Ra cái này bên ngoài còn cần thắng được dân tâm, thu hoạch được bách tính tán thành, phát triển thuộc về quân đội của mình. Lại chút thời gian, ngoài miệng đề xướng cùng hô hào không cách nào tỉnh lại thống trị hoàng triều, càng không cách nào tỉnh lại bách tính. Chúng ta cần càng thêm bén nhọn biện pháp ứng đối thiên hạ tình thế hỗn loạn. Tô Lâm chủ động là Tuyết Nữ rót một chén trà nước. Nói xong về sau, đem chính mình nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Cái này, Tô Lâm những lời này trực tiếp để Tuyết Nữ sững sờ ngay tại chỗ. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy, mặc ra một đám thủ lĩnh bao gồm Mặc Tử, đều chỉ là muốn giáo hóa đương kim hoàng triều thông báo. Tần có khả năng muốn thay đổi người thống trị ý nghĩ, nhưng đến tột cùng làm sao lật đổ Đại Tần, mặc ra một kích còn lại chư tử Bách Gia tựa hồ làm còn xa xa không đủ. Hiện đang hồi tưởng lại, ngày xưa Lục Quốc đồng dạng có vô cùng tồn tại cường đại, cũng tỉ như Sở Quốc, nhưng cuối cùng vẫn là bị Tần Quốc tiêu diệt. Bây giờ đã không có binh sĩ cùng quốc gia, bọn họ những người này thật sự có thể thay đổi Đại Tần sao? Trả lời như vậy liền xem như Tuyết Nữ lại thế nào cực kỳ thông minh, trong mắt cũng hiện ra một vẻ mê man màu sắc. Sở Nam Công lời nói ta nghĩ ngươi đã biết, cái gọi là Sở mặc dù ba hộ, vong Tần nhất định Sở cũng không mẹn mẹn chỉ là nói một chút mà thôi. Tất nhiên không cách nào làm đến trong khoảng thời gian ngắn phát triển quân đội của mình, như vậy duy nhất phương pháp chính là kết hợp tất cả mọi thứ có thể đến lực lượng. Chỉ cần là cùng chung chí hướng, tất cả mọi người có đồng dạng mục tiêu liền có thể hợp tác. Ngươi còn nhớ rõ tiên mệnh bên người tên thiếu niên kia sao? Hắn có thể là chân chính Sở Quốc hoàng tộc hậu duệ. Bây giờ Sở Quốc mặc dù đã bại, nhưng trong bóng tối nhưng vẫn là có nhàn tản binh lực gần nút trong đó, đang đợi cơ hội cùng Đại Tần một trận chiến. Tô Lâm gặp Tuyết Nữ không có trả lời, trong lòng cười nhạt một tiếng. Nàng đây là tại cho Tuyết Nữ tiêu hóa những ngày thời gian, nàng dù sao cũng là Mặc gia thủ lĩnh một trong. Nếu như Tuyết Nữ có khả năng tán đồng cái nhìn của hắn, như vậy phía sau thuyết phục những thủ lĩnh khác cũng không là chuyện không thể nào. Chuyện này cũng không phải là một mình ta liền có thể làm chủ. Trở về phía sau ta cần cùng những thủ lĩnh khác thương lượng một chút. Tô Mục, cảm ơn ngươi nói với ta những thứ này. Ta có thể nhìn ra, ngươi là một cái thâm tàng bất lộ người, ngươi rất mạnh. Ít nhất tại mưu lược phương diện chúng ta cũng không bằng ngươi. Tuyết Nữ phát ra từ nội tâm đối Tô Lâm bày tỏ kính nể. Tốt, lúc sau đã không còn sớm, ngươi bên trên rất nặng trọng yếu nhất hẳn là nghỉ ngơi nhiều. Ta tại chỗ này liền có thể. Tô Lâm nhìn thật sâu Tuyết Nữ một cái, phía sau đứng lên đi đến một bên phòng khách thể diện. Lúc này trên mặt đất đã nhiều một giường chăn mền, mà Tô Lâm xu thế xếp bằng ở phía trên bắt đầu minh thần đả tọa. Tuyết Nữ nhưng là cũng không có bởi vì Tô Lâm lời nói này mà cứ vậy rời đi, mà là kéo lấy cái cằm, ngồi tại bên cạnh bàn lặng lặng mà nhìn xem Tô Lâm gò má. Hai người mặc dù vẹn vẹn chỉ là thấy mấy mặt, nhưng Tuyết Nữ nhưng là phát hiện Tô Lâm trên thân khắp nơi lộ ra thần bí tới. Liên phảng phất quanh người vĩnh viễn bao quanh một tầng mê vụ đồng dạng, không ngừng hấp dẫn lấy nàng muốn tiếp tục tìm tòi hư thực. Loại này cảm giác rất là phức tạp, liền Tuyết Nữ á đều không rõ ràng là vì cái gì. Nàng muốn hiểu càng nhiều có quan hệ với Tô Lâm sự tình, muốn biết Tô Lâm đến cùng là một cái dạng gì người. Thật lâu, Tuyết Nữ mới đứng lên kéo lấy thụ thương dáng người về tới nguyên bản Tô Lâm trong gian phòng. Một đêm này toàn bộ coi như yên tĩnh, chỉ có ngoài viện thỉnh thoảng truyền đến tần quân binh sĩ tuần tra âm thanh. Lý Tư tựa hồ cùng những binh lính này trước thời hạn bắt chuyện qua, cho nên bọn họ cũng không điều tra chát lơ gian phòng. Chương 567, ngày xưa người đã không tại. Chương 567, ngày xưa người đã không tại. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, liền gặp được Tuyết Nữ sớm đã tỉnh lại. Giờ phút này ngay tại xem xét vết thương trên người thế nào, thương thế có hay không khống chế lại. Tô Lâm ngữ khí bên trong mang theo một vẻ quan tâm ý vị nói, "Còn tốt, bất quá còn cần một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng. Lại trong khoảng thời gian này tận lực không thể cùng người động thủ, nếu không vết thương liền sẽ xé rách." Tuyết Nữ mặt lộ phức tạp màu sắc, cuối cùng lắc đầu bày tỏ chính mình không có trở ngại. "Đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Chuyện tối ngày hôm qua tựa hồ động tĩnh rất lớn, xem ra tiểu thánh hiển trang phải đối mặt bị tần quân khống chế, lại thống nhất điều tra cục diện. Ngươi có hay không người bình thường thân phận?" Nói cuối cùng Tô Lâm nhìn hướng Tuyết Nữ. "Tự nhiên là có, thương nhân." Tuyết Nữ nói xong lấy ra một cái thân phận bài tới. Thứ này là Tần Quốc tại các đại nội thành phát ra thân phận bài. Tại ra vào cửa thành thời điểm người bình thường cầm vật này liền sẽ rất nhanh thông qua, nếu có người nào không có cái này 023 đồ vật, ra vào thành liền sẽ trực tiếp bị Tần quân ngăn lại. "Ừm, như vậy chúng ta đi thôi." Tô Lâm nhẹ gật đầu, chợt cùng Tuyết Nữ cùng đi ra khỏi biệt tử. Lại đến Thạch Lan ngoài viện thời điểm Khương Trần hướng về cửa ra vào liếc nhìn một cái. Phát hiện cửa sân mình khóa. Thạch Lan hẳn là đi đinh mập mạp nơi đó hỗ trợ tuần tử sinh nhật tiến hội tổng cộng duy trì liên tục 5 ngày, cái này mới vẹn vẹn chỉ là đi qua một nửa. Trong đó bận rộn nhất, không gì bằng đinh mập chờ một đám phụ trách trên bữa tiệc, tất cả đồ ăn có ở giữa khách nhân mọi người. Thạch Lan mặc dù bởi vì Tô Lâm mặt mũi, được đề bạt làm người quản lý, có thể mỗi ngày cần phụ trách cùng thẩm tra đồ vật vẫn là rất nhiều. Thế cho nên Tô Lâm hai ngày này đều không có thời gian cùng Thạch Lan đơn độc ở chung. "Ngươi đang nhìn cái gì?" Tuyết Nữ đem Tô Lâm ánh mắt nhìn hướng một bên biệt tử, vì vậy nhịn không được mở miệng hỏi. "Không có gì, chỉ là một cái bằng hữu tựa hồ đã trước thời hạn đi ra. Chúng ta đi thôi. Tô Lâm lắc đầu, cũng không quá nhiều đều là nói xong về sau liền cùng Tuyết Nữ tiếp tục hướng phía trước đi. Đợi đến đi tới Thanh Tâm Trai, bên ngoài giờ phút này đã là đặc biệt ồn ào phi phạm. Phản phất đêm qua sự tình căn bản liền chưa từng xảy ra. Bất quá Tô Lâm nhưng là rõ ràng phát hiện người nơi này nhân viên có chút khác biệt, những cái này thoạt nhìn thực lực không tầm thường người trong giang hồ hôm nay xem xét tựa hồ ít đi rất nhiều, phần lớn đều đã biến thành thương nhân cùng một chút còn lại. Uy, nơi này. Các ngươi làm sao tới muộn như vậy a, chúng ta có thể là đã đến thật lâu. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến đạo trích âm thanh. Người này một lớn cũng sớm đã rời đi Khương Trần biệt tử, cũng không biết hắn có phát hiện hay không đêm qua Tuyết Nữ đột nhiên đến tìm hiểu Khương Trần, mơ hồ cảm thấy, đạo trích nhất định biết việc này. Chẳng qua là giả vờ như không biết, tại mặt khác một gian phòng nghỉ ngơi cả đêm. Hai người đi vào Khương Trần mới phát hiện, Mạc Gia một đám thủ lĩnh một cái không có ít. Cái này cũng chứng minh Tuyết Nữ nói đều là thật, Mạc Gia cũng không tham dự đêm qua Bách Gia bên trong thế lực khác hành động. Lần này Tô Lâm cuối cùng là phát hiện mọi người không thích hợp. Có thể nói, trong đám người trừ đạo trích bên ngoài, tất cả mọi người là trừng lớn mắt, trên mặt đều là bất khả tư nghị. Bọn họ đều đang suy đoán Tô Lâm làm sao sẽ cùng Tuyết Nữ cùng một chỗ. Nếu biết rõ vị này mỹ nhân có thể là luôn luôn lạnh lạnh dị thường, gần như rất ít cùng nam tử quá mức thân mật. Cho dù là cùng Cao Tiệm Ly quen biết nhiều năm như vậy, cũng như cũng duy trì bình thường khoảng cách. Đại gia vốn cho rằng Cao Tiệm Ly có khả năng dựa vào chính mình kiên trì, cuối cùng được đến Tuyết Nữ tán thành. Thật tình không biết Tuyết Nữ sớm đã quyết định, sẽ lại không tiếp xúc cái thứ hai nam tử. Thu hút mù chi ý chính là trung thân không gả, càng không cho cùng cái thứ hai nam tử có bất luận cảm tình gì. Nhưng hiện ở loại tình huống này, tựa hồ rõ ràng cùng lúc trước Tuyết Nữ có khác biệt rất lớn. Bởi vì Khương Trần hai người cơ hồ là vai kề vai, khoảng cách vô cùng gần, thế cho nên hai người chỉ cần hơi làm hướng đối phương dựa vào chấn động, bả vai của hai người cùng cánh tay liền sẽ nhẹ nhàng va chạm tại tất cả. Trong mọi người nhất thuộc Cao Tiệm Ly sắc mặt khó coi nhất, hắn lúc này tại ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Nữ thời điểm, trong mắt mang theo một vẻ đau thương cùng thất lạc. Không nghĩ tới chính mình nhiều năm như vậy làm bạn, từ đầu đến cuối nguyện ý yên lặng đi theo Tuyết Nữ đi tới bất kỳ địa phương nào, cuối cùng lại rơi vào như vậy kết quả. Mà người trước mặt này, nhưng là vẹn vẹn chỉ là từng có mấy mặt duyên phận, nhưng là có thể có được Tuyết Nữ độ thứ hảo cảm. Hai cái này ở giữa chênh lệch thực sự là quá mức to lớn. Thế cho nên, cuối cùng Cao Tiệm Ly tại nhìn hướng Tô Lâm ánh mắt lúc đã dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Hắn cảm thấy là Tô Lâm tạo thành tất cả những thứ này. Nếu như Tô Lâm một mực tại chỗ này, rất khó tưởng tượng sẽ đối Tuyết Nữ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Bất quá Cao Tiệm Ly dù sao cũng là Mặc Gia thủ lĩnh một trong, ngược lại cũng sẽ không bởi vì con cái sự tình mà để nguyên bản tất cả mọi người kế hoạch thay đổi một bó đuốc. Cho nên lúc này hắn lựa chọn nhẫn nại cùng trầm mặc. Chỉ bất quá quanh người cô kia băng lãnh khí tức nhưng là để lớn thiết truy đám người một mặt bất đắc dĩ. Loại này cảm giác tựa như là bị người này thủy hàn kiếm chỉ vào, cảm giác không sai biệt lắm. Đối với cái này Tô Lâm cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Bởi vì Tuyết Nữ vốn là độc lập người, cùng Cao Tiệm Ly cũng không có quá lớn quan hệ. Chính mình cũng không cần thiết bởi vì dạng này người mà có quá nhiều ý nghĩ. Tô Lâm ngồi ở đạo trích bên cạnh, mà Tuyết Nữ thì trực tiếp ngồi tại Tô Lâm bên người. Chương 568, bàn rượu trò chuyện với nhau. Chương 568, bàn rượu trò chuyện với nhau. Thấy không, trừ chúng ta phía trước cái kia mấy bàn bách gia cao thủ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều không thấy. Đến mức đến tuột cùng đi nơi nào, ta nghĩ không cần phải nói đại gia cũng biết. Đạo trích nhìn hướng cách đó không xa trống không mấy cái bàn, hướng về bên kia chép miệng. Nói đến đây đạo trích trên mặt bên trên lộ ra một vệt cổ quái tiếu ý, ngụ ý đã rất rõ ràng, chính là đang nói những này bách gia cao thủ sớm tại tối hôm qua liền đã bị đại tần cao thủ cùng tần quân tiêu diệt. Nếu như sáng nay đi ra sớm, thậm chí còn có thể tại những cái này trên đường nhỏ nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Những người này nằm mơ đều không nghĩ tới thiên tông trưởng môn hiểu mộng vậy mà cũng đi tới nơi đây. Đồng thời còn đảm nhiệm bảo vệ trưởng công tử phù Tô nhiệm vụ, ai cũng không rõ ràng đại tần đến cùng là như thế nào tìm tới vị cường giả này, thậm chí là để đồng ý bảo vệ phù Tô an toàn. Trừ cái đó ra, còn bao gồm nguyên bản liền đi theo phù Tô một đám môn khách. Những này môn khách phần lớn đều là ngày xưa trên giang hồ thanh danh hiển hách cao thủ, trong đó thậm chí còn có một chút thủ đoạn tàn nhẫn hạ người lựa chọn hiệu trung đại tần. Triệu Cao Lưới bên trong mặc dù cao cấp chiến lược bị Tô Lâm gạt bỏ, nhưng nhất lưu cao thủ vẫn là có rất nhiều. Đối phó siêu nhất lưu, thậm chí đã đạt tới nửa bước địa tiên cao thủ không được, thế nhưng đối phó những cái này trên giang hồ nhất lưu cao thủ vẫn là đó không thành vấn đề. Lại thêm tối hôm qua hai vị tối cường hắc bạch song sát đều bị Tô Lâm thu phục, trung kiên lực lượng thiếu hụt, trực tiếp dẫn đến tối hôm qua bách gia liên minh bên này chiến lược đại giảm. Tần quân bên kia cao thủ gần như chính là lấy thế tồi khô lạc hủ đem còn sót lại bách gia cao thủ toàn bộ thanh lý. Đương nhiên ở trong đó cũng vẹn vẹn chỉ là thanh lý 7 thành phản tặc, còn sót lại 3 thành vẫn là bị chạy thoát rồi. Thế cho nên ẩn tàng tại người bình thường bên trong, tại trước đó liền làm tốt thân phận ngụy trang phía dưới, liền tần quân cũng vô pháp điều tra đến. Kết quả như vậy chúng ta sớm đã dự liệu, đây cũng là vì cái gì chúng ta cự tuyệt bọn họ mời nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là không nghe khuyên bảo, bất quá mấy cái kia sức chiến đấu cao nhất tựa hồ tại tối hôm qua cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ nói đối phương lâm thời thay đổi quyết sách? Một bên lớn Thiết Truy ổ mồm bắt đầu suy đoán. Mặc dù lớn Thiết Truy vẫn luôn là lấy mãng phu chi danh truyền khắp giang hồ, nhưng không hề đại biểu hắn mưu lược phương diện liền so người khác kém. Ngược lại, người này nhưng là thô bên trong có mảnh, đối lại rất nhiều chuyện đều là có lo nghĩ của mình. Mặc dù không bằng Mặc Gia những cái kia mưu sĩ, nhưng cũng sẽ không tại chuyện quan trọng bên trên phạm ngu ngốc. Hừ, bất quá là tại thời khắc tất yếu khiếp đảm nhu nhược hạ người mà thôi. Hắc bạch song sát sao? Chỉ có thực lực nhưng chí mưu phương diện nhưng là thường thường không có gì lạ. Một bên Cao Tiệm Ly nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với hai người này cũng không có để vào mắt. Nhưng mà một bên Đạo Trích nhưng là cười hát hát nói, ồ, có đúng không? Ta nhớ kỹ lúc trước ngươi có thể là gặp hai người này một lần, đồng thời ở trong tay bọn họ ăn một ít thua thiệt ta. Sau đó trở về thời điểm liền ý phục đều phá. Đạo Trích những lời này bất quá là tại cầm Cao Tiệm Ly một chút chuyện cũ năm xưa chế nhạo người này. Đã thấy Cao Tiệm Ly lên tiếng nói, đồng thời đối mặt hai vị cùng ta thực lực tương đương đối thủ, cho dù là ta cũng muốn ở vào bị động. Huống chi hai cái này công pháp tu luyện còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, gần như không ai có thể đơn độc đối mặt hai người này. Liền xem như kiếm thánh cái niếp, Lưu Sa Ngụy Trang cũng không được. Cao Tiệm Ly sắc mặt chỉnh trọng đáp lại nói, a, làm sao có thể? Đại thúc thực lực có thể là có khả năng mang theo ta từ Thiên Quân Vạn Mã bên trong giết ra đến. Đối mặt như vậy nhiều quân đội truy sát đều có thể đi ra, chẳng lẽ còn sợ hai cái này cái gì đen trắng cái gì sát? Nhưng mà câu này lời mới vừa dứt, cách đó không xa Tử Minh cùng Tử Long Vũ liền đi tới. Tử Minh càng là một mặt không phục, cảm thấy Cao Tiệm Ly câu nói này hoàn toàn không thể tin. Cao Tiệm Ly có thể đánh không lại, nhưng hắn Tử Minh đại thúc nhất định có thể. Nếu như là năm đó cái kia hắn có lẽ còn có thể chiếm thượng phong, nhưng bây giờ hắn kiếm tâm sớm đã chịu ảnh hưởng. Kiếm của hắn không tại như năm đó như vậy thần tốc, mà huyên hồng, từ lâu tại cùng Ngụy Trang một trận chiến bên trong đứt gãy. Cao Tiệm Ly liếc Tử Minh một cái, tựa hồ đối với cái này niên kỷ rất nhỏ mặc tử cũng không thèm để ý, chỉ là tự mình nói xong chính mình sự tình. Trên thực tế bọn họ những này thủ lĩnh vừa mới bắt đầu phần lớn đều không thể nào tiếp thu được để Bình Minh trở thành mặc tử chuyện này. Nếu như không phải đời trước mặc tử khăng khăng như vậy, sợ rằng không ai sẽ nguyện ý để Bình Minh tới làm mặc tử. Dù sao bây giờ mặc gia vẫn là vô cùng thiếu nắm giữ đỉnh phong chiến lực cường giả. Không có dạng này cường giả dẫn đầu, rất nhiều người đều sẽ lâm vào mê mang bên trong. Cái này tại về sau một đoạn thời gian rất dài đủ để hiện ra, nhưng nguyên bản nhân tuyển tựa hồ cũng đã không cách nào thay đổi sự thật này. Mà tại về sau một đoạn thời gian bên trong, Bình Minh làm tất cả, cùng lập xuống một cái công lao, nhưng cũng là dần dần thắng được những này các thủ lĩnh tán thành. Hừ, nhà ta đại thúc hiện tại dù cho không có uyên hùng cũng có thể đáp ứng các ngươi bọn gia hỏa này. Hiện tại đại thúc đã cùng trước đây không đồng dạng, hắn có thể bằng vào một kiếm là đủ bù đắp được đã từng cái kia đại thúc. Bình Minh trên mặt tràn đầy nghiêm túc nói, bởi vì một màn này chính là hắn lúc trước tận mắt nhìn đến. Chỉ tiếp những người khác nhưng là cũng không biết tất cả những thứ này bạn. Chương 569, bàn rượu trò chuyện với nhau 2. Chương 569, bàn rượu trò chuyện với nhau 2. Đối mặt Bình Minh vẻ mặt thành thật bộ dáng, Đạo Trích cùng Lớn Thiết Truy mấy người cũng chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Những người này mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng đối với Bình Minh những lời này nhưng là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bởi vì tại mọi người nhìn lại kiếm khách chỗ dựa lớn nhất chính là kiếm trong tay mình. Cái niết bây giờ có khả năng phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 7-8 phần chiến lực đã là mọi người cảm thấy vô cùng lợi hại. Liên xem như đối với kiếm thuật sớm đã lại có tinh tiến, nhưng một kiếm trung quy là vô cùng yếu ớt đồ vật. Nếu là cùng cấp bậc đối thủ giao chiến, một kiếm liền sẽ nháy mắt vỡ vụn. Thử hỏi, không có một kiếm một tên kiếm khách lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu? Không, ta ngược lại là cảm thấy Tử Minh nói không sai. Kiếm thánh cái niếp chỉ là một tên làm kiếm thánh, thực lực có thể nói là thiên hạ cao thủ công nhận. Một kiếm mặc dù yếu ớt, nhưng chỉ cần tốc độ rất nhanh, tại địch nhân kịp phản ứng liền gỡ xuống đối phương đầu người, một kiếm thai hại cũng liền có thể hoàn toàn xem nhẹ. Nhưng mà lúc này đây Tô Lâm nhưng là đột nhiên cười lên tiếng nói. Hắn là ở đây trong mọi người một cái duy nhất hỗ trợ Bình Minh thuyết pháp. Cũng không phải Tô Lâm muốn càng thêm kéo vào cùng trời sáng hảo cảm, mới ngốc nghếch nói như vậy. Mà là Tô Lâm chân chính biết kiếm thánh cái niếp cực hạn xa không chỉ hiện nay cái dạng này. Liền kiếm tâm mà nói, hắn rõ ràng muốn so sư đệ Ngụy Trang, có càng lớn cơ hội dựa vào chính mình lực lượng đột phá tới địa tiên. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Ngụy Trang không cách nào thả xuống thế tục ở giữa tất cả. So với cái niếp, hắn tại quan tâm rõ ràng càng nhiều, nghèo muốn thay đổi cũng muốn càng nhiều. Những này là vì cái gì Lưu Sa có nhiều người như vậy nguyện ý liều mạng đi theo Ngụy Trang nguyên nhân. Ồ, không biết tiểu hữu chi ngôn nhưng có căn cứ, có thể vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Nhưng mà một bên lặng lặng quan sát thật lâu người Tông Tiêu Giao Tử, lúc này nhưng là đột nhiên tay vướt sợi râu, cười lên tiếng nói rằng. Tiêu Giao Tử mặc dù cùng Mặc gia đông đảo thủ lĩnh hợp tác, nhưng trên lý luận lại không phải là Mặc gia người. Cho nên Tiêu Giao Tử tại trong rất nhiều chuyện cách nhìn, sẽ rõ ràng so Mặc gia một đám thủ lĩnh nhìn thấu triệt. Khả năng đủ ngồi tại bây giờ cái này vị trí bên trên bằng vào cũng không vẹn vẹn là thực lực. Một phần khác còn có khai sáng cùng tự do ý nghĩ, quyết định chính là thế hệ này đạo gia tại tu tâm phương diện không ai bằng người cầm lái. Các người có thể chỉ biết là cái niếp là quỷ cốc tử hai vị truyền nhân một trong, nhưng lại không biết rời đi quỷ cốc về sau một đoạn kinh lịch. Cái kia một đoạn cơ hồ là mọi người cho rằng thời gian trống, thật tình không biết cái niếp trong khoảng thời gian này còn gặp một cái khác sư phụ. Những khả năng này toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có Tô Lâm một người biết. Bởi vì song phương là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, trên danh nghĩa lại không phải là sư đồ. Nhưng người kia thật là để cái niếp thay đổi rất nhiều ý nghĩ, sau đó cũng coi là tính tình đại biến. Cuối cùng y nguyên Việt nhân tiếp thu vị thần bí nhân kia nhắc nhở, mang theo Bình Minh chọn rời đi Tần Đô. Không khó tưởng tượng khoảng thời gian này cái niếp tu dưỡng về sau, đến cùng đem phía sau mặt sở học kiếm thuật, cùng kiếm đạo lĩnh ngộ được ngọn nguồn nhận lấy đến loại tình trạng nào. Nhưng Tô Lâm có khả năng khẳng định, bây giờ cái niếp thực lực rất có thể không lui mà tiến tới. Cho dù là trong tay cầm một thanh một kiếm, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết những cái này cái gọi là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Liền xem như hắc bạch song sát muốn thắng hắn chỉ sợ cũng cần hao phí cực nặng đại giới. Bất quá những này cũng chỉ là tại Giả Tuyên trong lòng chợt lóe lên, nhưng là cũng không đối mọi người nói quá nhiều. Bởi vì những sự tình này hoàn toàn là thuộc về bí mật không người biết. nếu như nói quá nhiều cuối cùng bị cái niếp nghe đi, rất có thể sẽ gây nên cái niếp hoài nghi. Về sau còn muốn đều là thực sẽ phải phiền phức rất nhiều.
Cái gì?
Ý của ngươi là, cái niếp còn kinh lịch một lần không thua kém một chút nào tại quỷ cốc tử bên người cơ duyên?
Khó trách năm đó Tần Vương doanh chính bên người đệ nhất kiếm khách vậy mà lại đột nhiên lựa chọn phản bội. Cũng không biết hắn đến cùng kinh lịch cái gì, lại hoặc là học được cái gì càng thêm lợi hại kiếm thuật. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây liếc mắt nhìn nhau, phản phất nghe đến một cái kinh thiên đại bí mật. Bất quá tại nhìn nói Tô Lâm cười không nói bộ dạng lúc, những người này trong lòng than nhẹ một tiếng, mãi đến Tô Lâm là sẽ không nói quá nhiều bí mật nói cho bọn họ. Lại hoặc là Tô Lâm căn bản cũng không biết sự tình phía sau. Ta liền nói đại thúc đã thay đổi đến cùng trước đây sẽ không đồng dạng, các ngươi vì cái gì không tin đây? Tính toán, có ít người ác thực lực không sánh bằng đại thúc, chỉ lại ở chỗ này nói một chút lời châm chọc lao hát đại thúc, ta mới sẽ không đem các ngươi để ở trong lòng đâu. Bình Minh đi thẳng tới Tô Lâm bên cạnh tùy tiện ngồi xuống, nói xong về sau liền bắt đầu đối với trên bàn gà nướng hạ thủ. Mà ngồi ở Bình Minh bên cạnh Thiếu Vũ giờ phút này nhưng là than nhẹ một tiếng, đối với chính mình cái này 4.3 cái cộng tác có thể nói là vô cùng im lặng. Bình Minh tại nhiều khi đều biểu hiện quá không đáng tin cậy, chỉ có rất ít mấy lần mới đột nhiên biến thành một người khác, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tốt, những chuyện này chúng ta sau đó bàn lại. Các ngươi có thấy hay không xung quanh nhiều ra rất nhiều sinh mặt mũi? Không phải là bắt ra, cũng không phải một chút phía trước chúng ta nhìn thấy qua thương nhân. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người xa lạ, kết quả duy nhất chỉ có một cái, đó chính là những người này đều là lưới một kích phụ tô bên người cao thủ. Đạo Trích nói đến đây về sau không có nói thêm gì nữa, mà là giơ ly rượu lên một mặt hưởng thụ uống xuống rượu trong ly. Chương 570, Lý Tư Ân nhân cứu mạng. Chương 570, Lý Tư Ân nhân cứu mạng. Mọi người tại đây hầu như không cần mở miệng liền đều lĩnh hội Đạo Trích ý tứ. Xem ra khoảng thời gian này ta sợ bọn họ quyết không thể có hành động, bằng không, sợ là liền sẽ có bị những người này phát hiện nguy hiểm. Đại gia gần đây vẫn là an phận điểm đi. Tốt nhất là đem phía trước vài sự kiện làm tốt. Tiểu Cao chau mày, âm thanh bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng cẩn thận. Nơi này đã mang cho hắn nguy hiểm cực lớn cảm giác, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể tại chỗ này lặng lặng ẩn nút. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Ý nghĩ của mọi người gần như cùng Cao Tiệm Ly ý nghĩ nhất trí. Dù sao Mặc gia chủ yếu mục tiêu cũng không phải là tại Tang Hải Thành, cũng không phải tại Tiểu Thánh Hiền Trang, mà là tại Tang Hải Thành phía Tây Dương Giác Sơn Mạch phụ cận. Mà sở dĩ kêu Dương Giác Sơn Mạch là vì chỗ kia hẻm núi hai bên sơn mạch bộ dạng thành sợi linh dương vai diễn hình dạng. Con đường liền tại trung ương, hai bên sơn mạch cây cối xanh tươi lại cao tùng, lại có nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến sinh tồn trong đó. Lúc trước quan đạo tu đạo nơi này có thể nói là hoa rất lớn khí lực mới đả thông phía dưới khe núi 25, mà nơi đó liền trở thành lần này Mặc gia thiết lập tập kích doanh chính tốt nhất địa điểm. Đồng dạng có mấy đại thống lĩnh phụ trách chỉ huy, trong đó có ban đại sư, còn có cái khác một chút các nơi chạy tới Mặc gia phân bộ thủ lĩnh. Mà Tiểu Thánh Hiền Trang mọi người chỉ phụ trách tiếp đi tuân tử, là Đoan Mục Dung chữa bệnh. Đến mức có khả năng giết chết trưởng công tử phụ Tô bản thân chính là một cái đến tiếp sau kế hoạch, nếu như không có cơ hội liền có thể trực tiếp từ bỏ. Tô Mục, ngươi có phải hay không cùng tướng quốc Lý Tư quen biết? Đúng lúc này Tuyết Nữ nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Dù sao Tô Mục hiện nay chỗ ở có thể là Lý Tư liền ở nhiều năm chuyên môn biệt viện. Mà bây giờ Lý Tư vậy mà ngược lại ở tại bên cạnh, đem biệt viện nhường cho Tô Mục, bản thân cái này chính là một kiện khiến người nghi ngờ sự tình. Lý Tư là ai cái kiếp nhưng là đường kim đại tần thừa tướng, địa vị cao thượng. Làm sao lại đối một cái không có danh tiếng gì người như vậy đối đãi? Tô Lâm mặc dù lợi hại, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một cái cao thủ trên giang hồ. Đối với to như vậy đại tần đến nói, há không chính là không có danh tiếng gì. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng bắt đầu tập hợp hướng Tô Lâm. Nhưng Tô Lệ cái kiết nhưng là cười nhạt một tiếng nói, cũng không có gì chỉ vì đã từng một lần, ta cứu Lý Tư một mạng. Ân, ý tứ đại khái chính là hắn gặp phải tập kích, mà ta vừa vặn gặp được. Lúc kia Lý Tư trang điểm thành người bình thường tại trong tiểu lâu, ta cũng không có nhận ra thân phận của hắn. Nhắc tới, hai chúng ta cũng coi như có chút nguồn gốc, chính vì vậy hắn mới sẽ đối ta có chỗ khiêm lượng. Tô Lâm cười giải thích nói, nghe đến giải thích như vậy vẻ mặt của mọi người ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Tựa hồ chỉ có giải thích như vậy mới xứng với mọi người nghi hoặc, cùng với có khả năng giải thích rõ Tô Lâm vì sao lại ở tại Lý Tư biệt viện. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đánh bậy đánh bạ cứu Lý Tư. Thật sự là đáng tiếc, nếu như Lý Tư tại trận kia ám sát bên trong chết rồi, chúng ta có thể là có khả năng giảm bớt rất nhiều kế hoạch cùng nhân viên thương vong. Đạo Trích chợt chợt hai tiếng, tựa hồ đối với kết quả như vậy cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Dù sao cái kia tướng quốc Lý Tư cũng là tại bọn họ đối phó danh sách đang hồng. Chỉ bất quá so với doanh chính cùng trưởng công tử phụ Tô, hắn trình độ trọng yếu muốn tương đối thấp một chút mà thôi. Cho nên mới tạm thời không có đối Lý Tư độc thủ, bây giờ nghe Tô Lâm một lời nói, không khỏi hơi xúc động. Nguyên lai là dạng này, khó trách ta buổi tối hôm qua trốn ở chỗ của ngươi, những cái kia tần binh vậy mà không có đi vào điều tra. Vốn chỉ là cảm thấy càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, nhưng bây giờ tựa hồ cảm thấy lựa chọn của ta có lẽ rất là rõ ràng. Tuyết Nữ trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi tiêu tới. Nhưng mà câu nói này mới ra, nhưng là đưa tới mọi người xung quanh cực kỳ khoa trương biểu lộ. Cao Tiệm Ly biểu lộ tựa hồ thay đổi đến càng ngày càng thờ ơ, ánh mắt liếc đối diện Tô Lâm một cái, đồng thời không nói thêm gì. Có thể là Đạo Trích, lớn thiết truy đám người nhưng là há to miệng. Tin tức này trực tiếp để mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuyết Nữ là ai? Nàng có thể là toàn bộ Mặc gia có thể nhìn thành đệ nhất mỹ nhân đại mỹ nữ. Mị lực tự nhiên không cần nhiều lời. Có thể hiện tại bọn hắn vậy mà nghe đến Tuyết Nữ đúng là tại Tô Lâm gian phòng lại một đêm.
chuyện này vô luận là người nào nghe đến tựa hồ cũng vô cùng khó mà tiếp thu. Thầm nghĩ Tô Lâm 940 cùng Tuyết Nữ tựa hồ vẹn vẹn chỉ là thấy hai mặt đi. Tô Lâm tướng mạo sắc thực vô cùng tuấn lãng, điểm này ở đây tất cả mọi người không thể nói. Trên thân càng là có một cỗ khó nói lên lời khí chàng, để rất nhiều người đều sẽ theo bản năng muốn tiếp cận Tô Lâm. Tất nhiên là như vậy, vậy ta cũng trở lại Tô một nơi đó ở tốt. Nghe nói như thế, Đạo Trích con mắt hơi chuyển động, chợt dẫn đầu quyết định nói. Nói xong câu đó tựa hồ còn lo lắng Tô Lâm bên này không đồng ý, vì vậy nhìn hướng Tô Lâm lại hỏi, thế nào? Tô một huynh đệ ngươi sẽ không nghĩ ta tại ngươi chỗ ấy ở hai ngày a? Thấy thế Tô Lâm nhếch miệng lên một vệt nụ cười, chợt nói ra, 9898 tự nhiên sẽ không, đúng lúc hai chúng ta ở tại bên cạnh ở giữa, cũng coi là vừa vặn tiếp nhận hai chúng ta. Câu nói này để vốn là muốn đi theo Đạo Trích cùng một chỗ lớn thiết truy khỏe miệng co gắp, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Dù sao Tô Lâm câu nói này tiềm ẩn ý tứ chính là chỗ ở của hắn đã ở đây. Vẹn vẹn chỉ có thể tiếp nhận ba người, trong đó chủ ở giữa một người, bên cạnh ở giữa hai người.